Chương 1. Hạo Kinh, Hạo Kinh, Hoàng Thành Đại Chu, Quốc Đô Thiên Tử, Cung Khuyết Nhân Gian. Nơi đây có quái nhân quái sự, có cùng nhân của ngữ, là chốn ôn nhu của quyền quý, là chiến trường của người đọc sách, là nơi yêu hồ quỷ mị đêm đêm xuất hiện. Những điều hoang đường phóng đãng của thiên hạ, ở Hạo Kinh lại bình bình đạm đạm, cho đến hôm nay, mưa bụi mịt mù, một cỗ xe ngựa tiến vào Hạo Kinh. Giọt mưa bắn tung tóe trên mặt đất, vó ngựa dẫm lên những giọt nước. Từ Phong vén rèm xe, thở nhỏ rời nhà, thiếu niên trở về, Hạo Kinh trong màn mưa sương Vũ Sơn ẩn hiện như xưa, chỉ là đường về nhà đã không còn nhớ rõ. Có người nói 10 năm sống chết hai phương trời, Từ Phong cảm thấy 10 năm hoang đường, lý do rời đi hoang đường, lý do trở về cũng hoang đường. Xe ngựa dừng lại ở một khu nhà phía Nam Thành, nơi đây từng có thời huy hoàng, giờ đây đổ nát, cỏ dại mọc um tùm, tấm biển phủ môn cũng không biết bị ai lấy đi đốn tuổi đốt lửa. Lâm Thúc, ông không nhớ nhầm đường chứ? Từ Phong nhớ nhà ở phía Bắc Thành, lúc đi còn có thị nữ, tôi tớ. Lâm Thúc là quản gia nhà họ Từ, là một lao nhân tóc hoa râm, không ai biết tên của ông, chỉ biết ông họ Lâm, nên Từ Phong cứ gọi ông là Lâm Thúc. Lâm Thúc xuống xe ngựa, mái tóc bạc trắng của ông, tinh thần vẫn sáng ngời, buộc chặt dây cương, nói: "Lão phu nhân dặn dò, thiếu gia ở kinh đô chỉ được ở đây." Mẫu thân dặn sao? Từ Phong kinh ngạc, nhưng không hỏi thêm, Hạo Kinh có rất nhiều chuyện kỳ quái, nếu biết thành sách, Từ Mẫu nhất định nằm trong đó. Từ Mẫu không làm bất cứ việc buôn bán nào, nhưng lại có tiền tài tiêu không hết, chưa từng dạy dỗ con trai, nhưng cũng không thiếu con trai ăn mặc chi tiêu, chưa từng có tình mẫu tử sâu đậm, nhưng cũng không để con trai chịu nửa điểm ủy khuất. Từ Phong nói: "Lâm Thúc, nhà hết bạc rồi sao?" Lâm Thúc nói: "Nhà có núi vàng núi bạc tiêu không hết, thiếu gia cứ thoải mái tiêu tiền." Đây là Từ Phong chỉ vào khu nhà đổ nát, trên mặt là vẻ ủy khuất, từ nhỏ đến lớn được ăn sung mặc sướng, căn nhà thế này thì không quen ở. Lâm Thúc nói: "Căn nhà tuy có chút đổ nát, nhưng không còn đó, diện tích lại rộng, sửa sang lại cũng là cột kèo chạm trổ. Mẫu thân, tính tình này của mẫu thân khi nào mới sửa được đây?" Từ Phong thầm nghĩ, miệng thì nói: ba ngày sau ta sẽ dọn vào ở." Nói xong Từ Phong định đi, lại bị Lâm Thúc gọi lại, nói: "Thiếu gia, đi đâu vậy?" "Uống rượu." Từ Phong không quay đầu lại, đi được vài bước, dừng chân, quay đầu nói: "Mẫu thân có nói ở kinh đô nhất định phải đến đâu uống rượu không?" Lâm Thúc cười hề hề nói: "Lão phu nhân nói, thiếu gia uống rượu đừng tìm loại tốt nhất, hãy tìm loại đắt nhất chính là tốt nhất." "Ừm, đúng là lời của mẫu thân." Từ Phong phe phẩy quạt, mở ô giấy dầu, tìm quán rượu đắt nhất kinh đô để uống rượu. Lâm Thúc nhìn theo bóng lưng quất dần, lẩm bẩm: "Ừm, thiếu gia vẫn là thiếu gia sao? Có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần có bạc, đừng nói ba ngày sửa một căn nhà hoang, xây thêm một căn nữa cũng không khó." Hạo Kinh, Vật Hoa Thiên Bảo, Nhân Kiệt Địa Linh, Từ Phong dạo chơi trên phố, gặp ai cũng hỏi: "Quán rượu nhà nào tốn bạc nhất?" Không ngoài dự đoán, không ai để ý đến Từ Phong, thành Hạo Kinh chuyện quái dị gặp nhiều rồi, trời mưa nhỏ, không chừng là tên điên nhà nào chạy ra. Nếu có người hỏi, quán rượu nhà nào có món ăn ngon nhất, rượu ngon nhất, nhất định sẽ có người trả lời, nhưng quán rượu nhà nào tốn bạc nhất? Công tử bột, phú thiếu ăn chơi chắc táng nhất kinh đô cũng sẽ không hỏi như vậy. Không có tiền khó đi từng bước, tiền nhiều cũng là chuyện đau đầu. Từ Phong cảm thán, cứ thế lang thang vô định. Chuyến hồi hương này, mẫu thân có nói lý do, nhưng Từ Phong có tính toán riêng. Có việc không thể cưỡng cầu, có việc quẩn quanh trong lòng, phải có câu trả lời. Gió mưa lạnh lẽo, quán rượu trà lầu, người ta uống rượu hoặc uống trà, xua tan cái lạnh, vừa đi, đường phố vắng tanh, rẽ vào một con hẻm, không còn thấy ai nữa. Đột nhiên, Từ Phong chậm bước. Ngói vỡ vụn, có người che giấu thân hình, di chuyển nhanh chóng trên mái nhà, người này bước chân cực nhẹ, nhưng mỗi lần bay lên không trung, sau khi đáp xuống vẫn để lại những vết nứt nhỏ trên ngói, âm thanh ngói vỡ vụn bị Từ Phong bắt được. Tiếng ngói vỡ trong ngày mưa, người thường khó mà phân biệt được, nhưng Từ Phong nghe thấy, hơn nữa ngay khi nghe thấy, liền xác định được vị trí của đối phương. Đây là đạo tu luyện, vạn vật sinh ra đều có quy luật, con đường tu luyện, lấy tinh hoa của trời đất, thông hiểu lý lẽ âm dương, vô cùng ảo diệu. Tu sĩ có năm cảnh giới, cực cảnh, đạo cảnh, chân cảnh, linh cảnh, thánh cảnh. Người đến đạp lên không trung, ngói có vết nứt nhỏ, chỉ là cực cảnh nhất trọng tiên, nếu là cực cảnh đỉnh phong, rèn luyện thân thể, nhẹ như chim yến, dẫm lên tuyết không dấu vết, không một tiếng động, thân hình như quỷ mị. Từ Phong tiếp tục đi, đây là Đại Chu Hạo Kinh, tu sĩ Tam Sơn đều phải tuân theo vương pháp. Ầm. Ngói vỡ tan cảnh, người đến bước chân nặng nề ra tay, người như chim ưng bổ mồi, bay lên không trung, một quyền đấm vào tim Từ Phong. Cực cảnh là giới hạn của con người, cú đấm này nếu đánh vào người thường, chắc chắn không còn sống, người đến là muốn giết người, chỉ là Từ Phong không phải cá chết tớt, từ khi có ký ức, pháp môn tu luyện như khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên. Trước kia cứ tưởng ký ức trong đầu như áo quần giày dép, ai cũng có, sau này mới phát hiện không phải. Từ Phong hỏi mẫu thân nguồn gốc của ký ức, mẫu thân luôn nói, là của con luôn là của con, người khác không cướp được, đây là thứ mẫu thân để lại cho con, câu trả lời kỳ lạ, người mẫu thân kỳ lạ. Sau này Từ Phong lớn hơn một chút, biết thế gian không chỉ có người, còn có yêu tộc, có tu sĩ, có rất nhiều chuyện kỳ quái. Từ đó Từ Phong thử lý giải ký ức trong đầu, bước lên con đường tu luyện. Người đến quyền như mãnh hổ, Từ Phong chỉ đưa ra một trường, quyền trưởng ba chạm, cuồng phong như lao, ngói trên mái nhà ảo ảo vỡ vụn, người đến kinh hãi trong mắt, cánh tay như mãng xà và mèo, cơ bắp trước tiên co lại sau đó nhanh chóng phồng lên, trên nắm đấm bộc phát ra cự lực. Cực cảnh tam trọng thiên, mỗi trọng một tầng trời, Từ Phong đã là cực cảnh đỉnh phong, cách đạo cảnh chỉ một bước ngắn, chiêu này của người đến, tuy mạnh nhưng trong mắt Từ Phong lại đầy sơ hở, lòng bàn tay không hề nhúc nhích, năm ngón tay cong lại, người đến kêu thảm thiết, nắm đấm như bị búa tạ đập trúng, tiếng giòn tan, xương cốt gãy vụn, nhưng người đến cũng là tàn nhẫn, tay kia hóa trưởng thành đao, đứt tay cầu sinh. Từ Phong nắm một cánh tay, nhìn bóng lưng chạy trốn không đuổi theo, có người ám sát, nằm trong dự liệu. nhưng lúc người đến sắp biến mất, có một luồng hào quang màu đỏ từ góc hẻm bay ra, như gió cuốn lá rụng, đầu của người đến lăn xuống, thân thể đổ xuống, chết không minh bạch, mà một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm trên tường, lưỡi kiếm lạnh lẽo, sắc bén vô cùng. Ngự kiếm mà đi, đạo cảnh cao thủ. Từ Phong còn chưa kịp kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng chó sủa, sau đó là một con phúc cầu lông vàng từ góc hẻm lao ra. Mưa nhỏ liên miên, con chó vung chân chạy lại tạo cảm giác bụi bay mù mịt, chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó có một thiếu nữ áo đỏ thò đầu ra, nhìn thi thể trên mặt đất, lại ngó thanh kiếm trên tường. Thiếu nữ áo đỏ nuốt nước bọt, nhìn trái nhìn phải, giống như tên trộm lo lắng, đồng nhiên vây tay với Từ Phong. Tiếng thiếu nữ nuốt nước bọt Từ Phong nghe rõ ràng, cảm thấy cổ lạnh toát. Một cô nương xinh đẹp, nhìn thi thể không đầu nuốt nước miếng. Câu chuyện của người kể chuyện trà quán lúc này trở nên nhớ như in, nhưng Từ Phong vẫn đi tới, bởi vì cô nương rất xinh đẹp, y phục sang trọng, vai phong lẫm liệt, đôi mắt tràn đầy sức sống. Thiếu nữ áo đỏ trốn trong góc tường, cẩn thận nói, cánh tay là người chặn. Từ Phong có hiểu, chẳng lẽ muốn chia đồ, nói, ngươi muốn thì tặng ngươi. Thiếu nữ áo đỏ lắc đầu, hỏi, sát thủ? Từ Phong nói, đúng vậy. Thiếu nữ áo đỏ nghe vậy vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt căng thẳng bắt đầu giãn ra, nói, người là ta giết, nhưng ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu quan phủ hỏi thì đừng nói nhìn thấy ta, nói ta cũng không thừa nhận. Luật pháp đại chu, giết người thì đền mạng, chính là vô tội. Thiếu nữ áo đỏ này là lo lắng lỡ tay giết nhầm đường dân. Nhưng tiếp theo thiếu nữ áo đỏ lại ngồi xuống xuống, lục lọi thi thể không đầu, cuối cùng lấy ra một túi tiền, cân nhắc, đắc ý bỏ vào lòng định rời đi. Từ Phong nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng có yêu cầu. Thiếu nữ áo đỏ dừng lại, không vui nói, ta rất nghèo, không có tiền. Từ Phong cười, nói, ta có tiền, ta yêu cầu ngươi nói cho ta biết quán rượu nào ở Hạo Kinh tốn bạc nhất. Thiếu nữ áo đỏ há hốc mồm, nhìn nhau cười, nói, việc này dễ thôi. Từ Phong hỏi, còn một việc nữa. Nói, thiếu nữ áo đỏ lần này rất sảng khoái. Từ Phong nói, tên của ngươi? Liễu Linh. Lạc Hà Sơn, Liễu Linh không thích đọc sách. Chương 2. Thiếu nữ ăn thịt chó Hồng Lâu, nơi yên hoa nổi tiếng nhất Hạo Kinh. Liễu Linh dẫn Từ Phong đến Hồng Lâu, nữ nhân ra vào trốn phong nguyệt, uống rượu trò chuyện, ở Hạo Kinh đầy chuyện lạ lùng không phải là chưa từng có, đặc biệt là ở Hồng Lâu, có phu quân dẫn theo thế tử, cũng có thiếu niên đi cùng thiếu nữ, đây chính là điểm kỳ diệu của Hồng Lâu, đến là khách. Nhưng Liễu Linh kéo Từ Phong, ngấp trước cửa một tiểu viện bên cạnh Hồng Lâu, từ đây có thể nhìn thấy các bậc quyền quý qua lại Hồng Lâu. Xe ngựa sang trọng, y phục tinh xảo, còn có những phu nhân trang điểm tỉ mỉ, vẻ mặt lười biếng ôm trong lòng phúc cầu. Kỹ nữ ngọt ngào mời đón khách, cử chỉ khêu gợi phóng đãng, khiến các phu nhân đấu kỵ nổi trận lôi đình. Phúc cầu nhân cơ hội nhảy khỏi lòng phu nhân. Ánh mắt Liễu Linh lóe lên, ném ra một miếng thịt khô. Phúc cầu bị mùi thịt hấp dẫn, vui vẻ chạy tới, nhưng chờ đợi nó, không phải thịt khô mà là bao tải. Dưới ánh mắt khó tin của Từ Phong, Liễu Linh chùm bao tải lên phúc cầu, buộc chặt miệng bao, giơ chân đá một cái, rồi lách người vào tiểu viện. Sau đó là đun nước, còn phúc cầu đã nằm trong nồi đất. Tiểu viện được dọn dẹp sạch sẽ, bát đĩa nồi chảo, đủ loại gia vị, cái gì cũng có. Bây giờ Từ Phong mới hiểu tại sao lúc trước Liễu Linh nuốt nước miếng. Lạc Hà Sơn, điện đường nhân văn, thánh hiền tiền thư, tu thân dưỡng đức, cũng có đệ tử thích trộm chó. Hài lòng chứ? Liễu Linh đập vỡ niêm phong vào rượu, bên trong là rượu ngon, tự rót tự uống. Từ Phong nói, đây là thứ đắt nhất. Liễu Linh nói, phu nhân kia là vợ của thiếu phủ trưởng sử. Lần này đến lượt Từ Phong nuốt nước miếng, chó của người giữ tiền thiết tử, dám ăn. Rượu ngon, tay nghề hầm thịt của Liễu Linh càng là tuyệt nhất. Nếu cưới một cô nương như vậy về làm vợ, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Có rượu, có thịt, có bạn bè, Liễu Linh rất hài lòng, nói, tại sao đến Hạo Kinh? Từ Phong nói ta là người Hạo Kinh, ngươi tin không? Liễu Linh nói, cực cảnh đỉnh phong, còn là thiếu niên, Hạo Kinh không có người như vậy, vừa đến đã có người giữa đường ám sát, ta nói ngươi không phải người tốt, ngươi tin không? Nói rồi trước mặt một cao thủ đạo cảnh không phải là chuyện dễ dàng. Từ Phong thành thật nói, cầu hôn. Liễu Linh cảm thấy lý do này rất đầy đủ, hỏi, cô nương nhà ai? Từ Phong nói, bí mật. Liễu Linh nói, ngươi không thành thật, ta mời ngươi uống rượu ngon nhất, ăn thịt ngon nhất, ngươi không định chia sẻ bí mật. Từ Phong kiên định nói, thịt chó ngon, rượu cũng ngon, nhưng không phải đắt nhất. Liễu Linh hứng thú nói, ngươi thật thú vị, yêu cầu như vậy ta chưa từng nghe qua. Từ Phong không chịu thua kém, nói, cô nương ăn thịt chó ta cũng chưa từng gặp. Liễu Linh chịu thua, nói, được, được, được. Ta không nói ngươi, nhưng uống rượu thì được. Bữa cơm này không phải là bữa đắt nhất Từ Phong từng ăn, nhưng đúng như Liễu Linh nói, rượu là rượu ngon nhất, thịt là thịt ngon nhất, rượu thịt non nê, hơi say. Đây là lần Từ Phong ăn no nhất trong đời. Quán rượu đắt nhất không có rượu ngọt như vậy, cũng không bán thịt chó, nghĩ lại những thứ đã ăn trước kia, nhạt nhẽo như nhai xác. Liễu Linh lau miệng hài lòng, nói, ngươi từ đâu đến? Từ Phong hề phải nói, Ngông Sơn, Cổng Lưu Trấn. Biên cảnh. Liễu Linh lại hứng thú, nói, ngươi đã thấy yêu tộc chưa? Từ Phong nói, ngươi chưa thấy sao? Hai tộc minh ước trăm năm, chiến hỏa dập tắt, Hạo Kinh có không ít đại yêu. Thế giới này là thiên hạ của nhân tộc và yêu tộc, Đại Chu Hoàng Triều, phân phong chư vương, thống lĩnh nhân tộc, tiết chế tu sĩ Tam Sơn tông môn. Thánh địa các bộ tộc yêu tộc, có thập nhị lâu, đối chọi với tu sĩ Tam Sơn. Ngoài ra còn có di dân hải ngoại, tông môn hải ngoại. Trăm năm trước, hai tộc giao tranh, chiến hỏa ngút trời, chiến tranh tiêu hao nội lực của cả hai bên. Cuối cùng một ngày, hai bên lập minh ước cầu hòa, khói lửa dập tắt, đến nay đã hơn trăm năm, nhân tộc du ngoạn yêu cảnh, yêu tộc xuất hiện nhân gian, đã thành thường lệ. Liễu Linh thở ra hơi rượu, nói, khác nhau, nghe nói thịt yêu tộc cực kỳ tươi ngon. Từ Phong nhìn cô nương nuốt nước miếng, không biết nàng nghe từ đâu ra chuyện thịt yêu tộc tươi ngon. Chỉ là sinh linh trời đất, nhật nguyệt tinh hoa, hoa cỏ chim muông cá thú, núi sông cây cối đều có thể thành yêu. Yêu tộc 72 bộ lạc sinh ra là yêu, sinh ra đã là cực cảnh, đã thoát khỏi tiếp xúc sinh. Hơn nữa, yêu tộc lớn lên ở man hoang yêu cảnh, cá mạnh nuốt cá bé, sau khi vào đạo cảnh thức tỉnh huyết mạch truyền thừa, càng như hổ mọc thêm cánh, yêu tộc trưởng thành còn sống đều là nhân vật lợi hại. Liễu Linh dường như biết suy nghĩ của Từ Phong, không để tâm, ôm kiếm, nhún vai, nói: "Ta là cao thủ." Từ Phong nói: "Thập nhị lâu yêu tộc có một thiếu niên đại yêu lâm cổ, xưng là chân vô địch, hiện giờ đang ở kinh đô, khiêu chiến tu sĩ Tam Sơn, nghe nói chưa từng bại trận, trong mắt hắn ngươi là cao thủ sao?" Liễu Linh kinh thường, nói: "Lâm cổ còn kém xa. Cao thủ phải có sự kiêu ngạo, nhưng dù là kẻ ngông cuồng tự cao tự đại cũng phải duy trì sự khiêm tốn bề ngoài, ít nhất có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người, nhưng như Liễu Linh, ngay cả lớp vải che thân cuối cùng cũng sẽ bỏ, phô trương thân phận cao thủ." Từ Phong cảm thấy thiếu nữ áo đỏ trước mặt rất đáng đánh, muốn đánh nhau. "Ngươi không được." Liễu Linh nhìn thấu lòng người, lắc ngón tay, nghĩ lại nói: "Xin lỗi, nam nhân hình như không thích thừa nhận không được, nhưng ngươi thật sự không được." Từ Phong cười, là cười tức giận, mắng một câu không nên nói với nữ nhi, nhưng Liễu Linh không để ý, quay người ngâm nga tiểu khúc, cái gì cũng không nghe thấy. Từ Phong cảm thấy ngực tức huyết ứ, cha mẹ Liễu Linh nuôi nàng lớn quả thật không dễ dàng. Liễu Linh quay lại, nhìn dáng vẻ Từ Phong rất đắc ý, nói: "Nam nhân đừng nhỏ mọn như vậy, sau này ngươi có thể xưng tên ta, tu sĩ Tam Sơn không ai dám bắt nạt ngươi." Từ Phong nói: "Ta biết Tử Vực Sơn có Kiếm Đạo Ý Hạo Nhiên Lý Đạo Tông, Lạc Hà Sơn có Thư Trùng Chu Khôn, Tu Di Sơn có Đại Đức Cao Tăng Minh Pháp Thiền Sư, còn Liễu Linh chưa từng nghe nói." Từ Phong nghĩ nói những tiên tri tiêu tử này có thể trả đũa Liễu Linh, nhưng sự việc không như mong muốn. Liễu Linh lại gần Từ Phong, nói cho ngươi một bí mật, bọn họ đều là đệ đệ, sau này gặp phải cứ xưng tên ta, bọn họ nhất định tránh đường. Từ Phong không tỏ ý kiến, Liễu Linh ở Lạc Hà Sơn bình an vô sự đến giờ cũng là kỳ tích. Liễu Linh tự tin vỗ vai Từ Phong, nói: "Ta coi ngươi là bằng hữu, người khác không có chuyện tốt như vậy đâu." Từ Phong nói: "Bằng hữu là để lâm hố." Liễu Linh nói: "Được, nếu ngươi đã nghĩ vậy, chúng ta coi như giao dịch, ta mời ngươi ăn thịt uống rượu, ngươi phải mời ta đến Hồng Lâu. Con người đôi khi mặt dày cũng là chuyện tốt, ít nhất không bị thiệt." Quen biết Liễu Linh bấy lâu, Từ Phong chỉ chiếm chút lợi trên miệng, như nồi thịt chó kia bị Liễu Linh ăn gần hết, chó cắn người từ xưa không nghe rằng, một bữa thịt chó vài đồng tiền lớn, ăn một bữa Hồng Lâu núi vàng núi bạc cũng không đủ. Liễu Linh nói: "Đừng nhỏ mọn chứ, ngươi không phải nói ngươi có tiền sao? Ta là cao thủ, bỏ chút tiền kết giao một cao thủ, không thiệt." Từ Phong nói: "Cao bao nhiêu?" Liễu Linh chỉ về phía nam tiểu viện, có thể mơ hồ nhìn thấy một góc đỉnh cao nhất của Vũ Sơn, nói: "Chắc cao chừng đó." "Được, đến Hồng Lâu." Từ Phong cảm thấy người tự tin như Liễu Linh cũng là xưa nay chưa từng có một người bạn như vậy, ít nhất cuộc sống sẽ không nhàm chán. Liễu Linh chặn Từ Phong lại, nói: "Đợi khi khác." Từ Phong hỏi: "Tại sao?" Liễu Linh nói: "Đời người dài đằng đẵng, không phải ngày nào cũng là ngày tốt, đồ tốt cũng không thể ăn một lần hết. Sói có móng vuốt sắc bén, dê có bộ lông dày, sừng tê giác sắc nhọn, ông trời vốn rất công bằng." Từ Phong nghĩ một chút, nói: "Có đạo lý, trời không còn sớm, ngày mai gặp lại." Liễu Linh cười một cách khó hiểu, nói: "Hạo kinh rất lớn, nhưng tìm một tu sĩ cực cảnh vừa đến rất dễ dàng, ít nhất ta có thể làm được." Từ Phong cũng cười, cô nương ăn thịt chó quả nhiên không dễ trọng. Liễu Linh nói: "Nhưng có một việc ngươi nói đúng, trời không còn sớm, nên về nhà rồi." Nói xong, Liễu Linh lại ôm Từ Phong, hương thơm thiếu nữ lan thoang thoảng. Từ Phong cảm thấy trong lòng có một con bọ nhỏ, tê dại, ngứa ngứa, nữ nhi Hạo kinh đều từ biệt người khác như vậy sao? Giang hồ tài kiến. Liễu Linh cười rất vui vẻ. Chương 3. Thiếu nữ bỏ trốn tiệc nào cũng có lúc tàn, thiếu niên thiếu nữ ra khỏi tiểu viện, lại đụng mặt hơn 10 đại hán. Những người này mặc trang phục thống nhất, tinh thần phấn chấn, hơi thở dài, đều là tu sĩ cực cảnh. Biển người mênh mông, gặp nhau không quen biết, khi hai bên sắp lướt qua nhau, nam nhân trung niên dẫn đầu khịt mũi, đột nhiên dừng bước. Mười mấy người phía sau nam nhân trung niên lập tức đứng lại, động tác chỉnh tề, đều là người được huấn luyện bài bản, có quy củ kỷ luật. Hai vị dừng bước. Nam nhân trung niên lên tiếng. Liêu Linh nói: "Có việc gì?" Nam nhân trung niên nói: "Hai vị đã ăn thịt, làm chuyện xấu hổ thẹn là lẽ thường tình." Nam nhân trung niên mở miệng, Từ Phong biết khổ chủ tìm đến cửa, ở Đại Chu Hạo Kinh đôi khi một mạng chó còn hơn mạng người. Nhưng Liễu Linh bình tĩnh không hoảng hốt, nói: "Ăn rồi, người muốn ăn sao?" "Được thôi, hoặc là hỏi thanh kiếm trong tay ta, hoặc là hỏi luật pháp Đại Chu." Lời nói như vậy có ý dạy hư người khác, nhưng phải thừa nhận, một người làm nhiều chuyện xấu, sẽ không có chuyện chuẩn dạng. Như Liễu Linh, ăn thịt chó của người ta, còn dám uy hiếp người ta, lý do là không có bằng chứng, hoặc là đánh nhau, hoặc là gặp quan, chuyện nhỏ nhặt như vậy, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, đây chính là lý do tại sao kẻ vô lại thường sống lâu. Nam nhân trung niên mỉm cười, nói: "Cô nương nói vậy thật vô lý, ta chỉ thấy mùi thịt thơm ngọt nên hỏi một câu, nếu cô nương không thích, chúng ta đi là được." Nói xong, nam nhân trung niên xoay người, mười mấy người lần lượt theo sau rời đi. Tảng đá trong lòng Từ Phong rơi xuống, thật tâm cảm thấy không phải ai cũng có thể làm kẻ xấu, chính đạo là trường tồn, đừng vì việc gác nhỏ mà làm. Nhưng nam nhân trung niên sắp rẽ vào góc hẻm đột nhiên quay đầu lại, nói: "Hai vị ăn thịt gì?" "Thịt bò." "Thịt lợn." Hai giọng nói, hai câu trả lời, cùng một thời điểm, giả dối trung vi là giả dối. Nụ cười của nam nhân trung niên trở nên cứng ngắc, nói: "Vậy sao? Ta ngửi không giống thịt lợn, thịt bò." Liễu Linh nói: "Thịt bò, thịt lợn đều ăn rồi, ăn sạch sẽ, ngươi còn muốn chui vào bụng ta xem sao?" Đây chính là Liễu Linh, đây chính là kẻ vô lại, dù ngươi tìm được bằng chứng, không phải bằng chứng quyết định, nàng cũng sẽ không thừa nhận, còn cắn ngược lại. Nụ cười trên mặt nam nhân trung niên hoàn toàn biến mất, nói: "Tên trộm vô lại, ngươi tưởng lão tử chưa từng ăn thịt chó sao? Nhìn y phục ngươi không tầm thường, nếu đã thừa nhận, trưởng bối trong nhà ra mặt nói chuyện cũng không phải chuyện lớn, bây giờ còn chối cãi. Chó của chủ nhân nhà ta cả kinh đô cũng tìm không ra mấy con, thịt đã ăn rồi, lông cũng ăn luôn sao?" Từ Phong ăn thịt chó nhà người ta, trong lòng bất an, thấy nam nhân trung niên nói năng có lý có cứ, muốn nói vài câu xin lỗi, bồi thường tiền bạc, giải quyết chuyện này, nhưng bị Liễu Linh ngăn lại. Chỉ thấy Liễu Linh nói: "Ta ăn thì đã sao, tiểu viện là của ta, cùng lắm thì đốt luôn. Có người nói đừng nói đạo lý với phụ nữ, nếu người phụ nữ này là kẻ vô lại, tốt nhất đừng nói gì." "Ngươi dám động thủ?" Nam nhân trung niên tức đến đỏ mặt tiến hai, trong mắt chủ nhân chó còn hơn mạng người, nhưng nam nhân trung niên cho rằng xuất sinh chúng quy là xuất sinh, không muốn vì một con chó mà mất mạng người, nhưng tên trộm này quá đáng, nói đến nước này rồi còn dở trò vô lại. Ngay lập tức mười mấy người nhận lệnh, đường trước đường sau đều bị phong tỏa, thậm chí có người nhảy lên tường cao đề phòng. Từ Phong, Liễu Linh cũng bị mấy người vây quanh. Từ Phong nói: "Gây họa rồi." Liễu Linh nói: "Chuyện nhỏ." Từ Phong nói: "Ngươi giữ chân nam nhân trung niên, những người còn lại giao cho ta." Liễu Linh nói: "Được." Những người này phối hợp ăn ý, tiến thoái có trật tự, dù động thủ cũng không đội vàng tấn công, khiến người ta bỏ tay. Nhưng Từ Phong cảm thấy bọn họ gặp sai người, chỉ có nam nhân trung niên dẫn đầu là cực cảnh đỉnh phong, chỉ cần Liễu Linh giữ chân nam nhân trung niên, những người còn lại không đáng lo ngại. Nhưng điều khiến Từ Phong không ngờ tới là Liễu Linh đồng ý dứt khoát, bước chân càng nhanh hơn. Cao thủ đạo cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, thần thông thủ đoạn thần bí khó lường, chỉ thấy Liễu Linh kết ấn nhập chú, thân thể hóa thành một làn khói xanh, như gió nhẹ thoảng qua, biến mất không thấy tăm hơi. "Ngươi không phải cao thủ sao?" Từ Phong có linh cảm xấu. "Hổ dữ còn sợ bầy sói, gió lớn bỏ chạy thôi, giang hồ tái kiến huynh đệ, lần sau lại mời ngươi ăn thịt chó." Giọng nói của Liễu Linh hư vô thăm thẳm, nhưng không thấy bóng người. Từ Phong cảm thấy bị bán đứng, hơn nữa còn là loại giúp người ta đếm tiền, nếu nói sự vật trên đời đều có điểm mấu chốt, vậy thì sự chơi chén của Liễu Linh rõ ràng không nằm trong số đó, thịt chó ăn cũng là giả, trước khi đi còn đào hố đợi mình nhảy xuống. "Cao thủ đạo cảnh." Nam nhân trung niên kinh ngạc nhưng không sợ hãi, quay sang nhìn Từ Phong, nói: "Tiểu tử, bây giờ có lời gì muốn nói không?" Từ Phong nói: "Ngươi không lo ta cũng là đạo cảnh sao?" Nam nhân trung niên nổi giận, không còn vẻ thong dong ban nãy, nói: "Hù dọa lão tử. Tiểu tử ngươi nếu là đạo cảnh, cũng sớm biến mất rồi." Từ Phong nói: "Có lẽ ta muốn đánh xong rồi mới đi." Nam nhân trung niên không nói gì, không phải là không có khả năng này, cao thủ đạo cảnh cũng chưa chắc là tiền phong đạo cốt, quân tử khiêm tốn, như cô nương vô lại bỏ chạy kia, vật tụ theo bầy, tiểu tử này không chừng cũng thích giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến đây, nam nhân trung niên lùi lại vài bước, những người xung quanh cũng lặng lẽ lùi lại. Nhóm người này là hộ viện gia nô nhà thiếu phủ trưởng sử. Thiếu phủ trưởng quản nội vụ thiết tử, trưởng sử lại càng là sủng thần của thiết tử, quyền thế ngập trời, nhưng vì một con chó mà đắc tội với một tu sĩ đạo cảnh, được không bù mất, nam nhân trung niên cảm thấy chuyện này đã có thể giải thích, không cần thiết phải ở lại chịu đòn. Từ Phong có phong thái cao thủ, tư thế bất động như núi, chiếc quạt trong tay phe phẩy, dường như cao thủ đang bật công. Tuy bị Liễu Linh bàn đứng, nhưng đối phó với đám người ngu ngốc này, không tốn chút sức lực nào, tu vi cao đến đâu, nếu đầu óc không dùng được, cũng sẽ chết rất thảm. Đột nhiên, nét mặt vui vẻ của Từ Phong biến đổi, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Có một người đột nhiên xông ra từ đám đông, đoạn kiếm trong tay háo như rắn độc, mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào tim Từ Phong. Từ Phong đã sớm đề phòng, liên tục lùi lại, nhưng người đến tốc độ cực nhanh, mũi kiếm đã đến trước ngực, chưa đầy một tấc, như rắn độc truy đuổi con mồi, không chừa khe hở. Ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo, thoang thoảng ánh đen, đoạn kiếm này được tầm độc, mũi kiếm từng chút tiến tới, cuối cùng rạch phá quần áo của Từ Phong, đâm vào da, nhưng chỉ đến thế mà thôi, mũi kiếm không thể nào đâm sâu thêm một phân nào nữa. Ánh mắt nham hiểm của người đến hiện lên vẻ kinh ngạc, xuyên qua đoạn kiếm, hắn cảm nhận được một luồng khí chí cương chí dương, dường như là mặt trời trên trời. "Vui chứ?" Từ Phong hỏi một câu, ưỡn ngực, đoạn kiếm bằng thép gãy đôi, tiếp theo là một quyền đánh ra, như hổ xuống núi, mạnh mẽ oai hùng. Sát thủ như diều đứt dây, bức tường phía sau đổ sập chôn vùi hắn, còn sinh cơ, từ khe hở gạch đá thấm ra dòng máu như suối có thể khẳng định. "Mạng của ta trong mắt vài người không đáng ra sao?" Từ Phong biết lần này vào kinh sẽ gặp muôn vàn khó khăn, nhưng một ngày hai lần bị ám sát, không đau không ngứa, thật phiền phức. Nam nhân trung niên không dám tin, lúc này hắn không còn ý định rời đi nữa, dù đối phương là cao thủ đạo cảnh, trong phủ chết người phải có lời giải thích, đây là Hạo Kinh, tu sĩ Tam Sơn đều phải tuân thủ luật pháp. Từ Phong nói, luật pháp đại chu, giết người thì đền mạng. Nam nhân trung niên cười lạnh, luật pháp không áp dụng cho tất cả mọi người, như người ngươi giết. Từ Phong nói, vậy thì sao? Nam nhân trung niên cau mày, nói, người của thiếu phủ trưởng sử, không phải ai cũng có thể giết. Ở Hạo Kinh, thiếu phủ trưởng sử tương đương với kim bài miễn tử, đồng thời cũng là lệnh bài triệu hồi Diêm Vương. Luật pháp đôi khi bị che mờ, nhưng công bằng. Bước chân Từ Phong chậm rãi, giọng nói cũng chậm rãi, nhưng không ai ngăn cản, một quyền đánh chết tu sĩ cực cảnh, khí thế này để lại trong lòng mỗi người đều là sự chấn động. Nam nhân trung niên nói, thiếu niên lang, ngươi không có người nhà sao? Đây là uy hiếp, nhưng Từ Phong vẫn thong thả bước đi nói, có mẫu thân, còn có Lâm Thúc. Nói đến đây, Từ Phong quay đầu lại nói, cần ta chỉ chỗ không? Là căn nhà hoang phía Nam Thành. Từ Phong không lo thiếu phủ trưởng sử gây phiền phức, bởi vì vụ ám sát hôm nay, Từ Phong quyết định đi bái phòng một đại nhân vật ở Hạo Kinh, nói chuyện mục đích chuyến đi này, mà chuyện này sẽ gây chấn động kinh đô. Lúc đó chỉ cần thiếu phụ trưởng sự không phải điên rồi, sẽ không vì một gia nô mà trở mặt. Sắc mặt nam nhân trung niên theo bước chân rời đi của Từ Phong mà trở nên sợ hãi, dường như bị rút mất hồn phách, hơn nữa tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn nam nhân trung niên, chờ đợi chỉ thị. Phía nam thành chỉ có một căn nhà hoang, là nơi ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, là cấm kỵ của tiên tử. Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô to ngọt. Từ Phong đi trên đường về nhà, bên đường có người bán kẹo hồ lô, đỏ tươi, thịt quả dày, lớp đường mỏng, như y phục đỏ tươi lộng lẫy của ai đó, khuôn mặt xinh đẹp dưới lớp da mặt dày. Ông chủ, lấy một sâu. Tâm trạng Từ Phong buồn bực, mua một sâu kẹo hồ lô, đã không làm gì được thiếu nữ áo đỏ vô sĩ kia, ăn một sâu kẹo hồ lô đỏ tươi cũng được, nghĩ đến thiếu nữ áo đỏ như kẹo hồ lô trong tay mặc hắn sắp đặt, tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng khi Từ Phong móc tiền ra trả thì lại buồn bực, bởi vì túi tiền trong người đã không cánh mà bay. Thì ra nữ nhi Hạo Kinh từ biệt người khác không phải vì thích ôm, mà là thích tiện tay trộm đồ. Chương 4. Không như ý muốn Đại Chu Thiên Tử phân phong chư vương, trấn thủ quốc thổ, thống lĩnh nhân tộc. Trong chư vương có lục vương, đất phong rộng lớn, quyền thế ngập trời, là nền móng của Đại Chu, trụ cột vững chắc. Thương vương, đứng đầu lục vương, đất phong thương thành, vùng đất cá gạo, trọng địa lương thực của Đại Chu. Hạo Kinh, phủ đệ nguy nga tráng lệ của thương vương. Hạ nhân trong phủ cẩn thận từng ly từng tí, nơi đây quy củ hơn trời, trên mặt nha hoàn tôi tớ không có hỉ nộ ái lạc, đi đi lại lại, truyền tin tức, vương trà rót nước, hầu hạ chủ nhân, công việc chỉ có vậy, không còn bất kỳ biểu cảm hay lời nói, động tác nào khác. Lúc này, càng hơn trước, bởi vì chủ nhân và nữ chủ nhân của phủ đệ đang cãi nhau. Thương vương chắp tay sau lưng, vẻ mặt kiên nghị, dáng người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Đứng đầu Đại Chu lục vương, không biểu lộ cảm xúc, thương vương rất ít khi nổi giận, dù trong lòng có tức giận cũng chỉ im lặng. Trên ghế ngồi một phu nhân sang trọng quý phái, thần sắc như thường, nói, 10 năm rồi, thời gian không tha một ai, khi đó ta và chẳng còn bế đứa trẻ đó. Thương vương vẫn còn tức giận, nói, nếu đã nhớ đến lúc đó, sao lại ra nông nỗi này? Phu nhân nói, vật đổi sao rời. 10 năm trước, thương vương chỉ là thứ tử thương vương phủ, long đong lận đận, không được trọng dụng, sau đó gặp một vị quả phụ, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Quả phụ này giàu có, quyết định giúp đỡ thương vương, quả phụ có con trai, thương vương có nữ nhi, tự nhiên hai bên định ra hôn sự. Vào thời điểm đó, đây là hôn sự môn đăng hộ đối, sau đó quả phụ rời khỏi Hạo Kinh, hiện tại thương vương là nền móng Đại Chu, đứng đầu lục vương. Nữ nhi của thương vương là thiên tài tu luyện, là phượng hoàng, còn con trai của phu nhân chỉ đến tuổi kết hôn. Môn không đăng hộ không đối, hôn sự này nhìn thế nào cũng nên kết thúc. Theo phu nhân, sự xuất hiện của thiếu niên là một sai lầm, bất kể thiếu niên là đến cầu hôn hay là trở về cố hương sau bao năm xa cách. Phố phường Hạo Kinh mười dặm, đèn đuốc sáng trưng, nhưng không chứa nổi một thiếu niên trở về quê. Thương vương thở dài, dường như tỉnh ngộ từ hồi ức, cũng dường như hết giận, lại ngồi xuống ghế, nói, 10 năm trước chúng ta không nhìn thấu nhân vật đó, bây giờ vẫn vậy. Một bức thư bí mật trên bàn bay lên, nhẹ như lông ngông rơi vào tay phu nhân. Đây là thật sao? Phu nhân sau khi xem thư giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm thương vương, mong muốn có được câu trả lời khẳng định từ miệng phu quân. Thương vương nói, thư có thể làm giả, nhưng căn nhà hoang phía nam thành lại có người dọn vào, đến nay vẫn bình an vô sự. Phu nhân lại ngồi xuống, trên mặt không phải kinh ngạc mà là sợ hãi. Căn nhà hoang phía nam thành, trong mắt dân chúng chỉ là một khu nhà hoang phế. Nhưng quyền quý Hạo Kinh, thậm chí là nô tài trong phủ đều biết, đó là nơi ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, là điều cấm kỵ của thiên tử. Phu nhân nói, Huyền Anh sắp vào tiên cơ các, hôn sự này phải chuẩn bị trước. Thương vương nói, nàng đồng ý rồi. Phu nhân nói, ta không đồng ý, nhưng cũng không thể phản đối. Thương vương nói, đây mới là điều đáng lo ngại. Phu nhân nói, có lẽ là chuyện tốt. Ánh mắt thương vương sâu thẳm, im lặng không nói, điều đáng sợ không phải là quyền thế, mà là lòng người khó dò. Thương vương phủ có giáp sĩ tinh nhuệ canh gác, có cao thủ tọa trấn, 10 trượng xung quanh phủ đệ đều là cấm địa, dân chúng không được đặt chân tới. Nhưng lúc này, có một thiếu nữ áo đỏ, vác kiếm, tay cầm bánh nướng, nhảy chân xào đi vào cấm địa, bước qua cánh cửa cao không thể với tới của thương vương phủ, lại không ai ngăn cản. Vương gia. Quản gia phá vỡ sự im lặng giữa phu thê thương vương. Thương vương nói, chuyện gì? Quản gia nói, nhị tiểu thư về nhà. Thương vương nói, biết rồi. Nữ nhi về nhà, thương vương không thấy vui mừng, chỉ bình thản, thần sắc của phu nhân cũng tương tự, không còn vẻ kiêu ngạo khi nói đến nữ nhi lúc trước. Cửa thư phòng không mở, lão quản gia lặng lẽ lui xuống, Liễu Linh cách một cánh cửa bái kiến cha mẹ. Thương vương nói, không ở trên núi tu luyện, chạy về nhà có việc gì? Liễu Linh nói, sư phụ nói tu luyện ở trên núi cũng là ở dưới núi. Đoạn Trương Thủ Nghĩa là một kiểu nói dối, tuy từng câu từng chữ đều chân thành, nhưng là lừa gạt, đây là thủ đoạn của kẻ vô lại, mà Liễu Linh lại càng là cao thủ tinh thông đạo này. Sự thật là, vị lão nhân đức cao vọng trọng trên Lạc Hà Sơn, nước mắt lưng tròng, khổ sở quên ngủ, mấy phen chắc trở mới khiến Liễu Linh xuống núi, nghe nói ngày này, Lạc Hà Sơn phá lệ mở tiệc ăn mừng. Thương vương nói, ừm, đến phòng tài vụ lấy chút bạc, may vài bộ y phục, đã xuống núi thì phải giữ quy củ trong nhà, vương phủ không được thanh tịnh tự do như trên núi. Đây không giống một cuộc nói chuyện giữa cha con, lạnh nhạt, quy củ, có chút tình thân, mà phu nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Nhưng Liễu Linh đồng ý rất nhanh, vui vẻ chạy đến phòng tài vụ, có tiền tiêu, có quần áo mới mặc, cuộc sống thật tốt đẹp. Đây chính là Liễu Linh, nữ nhi thứ hai của phu thê thường vương, một cô nương từ nhỏ không được cha mẹ yêu quý. Nhưng Liễu Linh vẫn sống rất vui vẻ, trời đất rộng lớn, có rất nhiều nơi chưa đi qua, có rất nhiều món ăn chưa được thưởng thức, có rất nhiều bạn bè chưa kịp quen biết. Dù cha mẹ lạnh nhạt, dù không có bạn bè cùng vui cười, dù không ai thích nàng, nhưng Liễu Linh vẫn sống rất vui vẻ. Bởi vì đối với Liễu Linh mà nói, sống chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Từ Phong trở về căn nhà phía Nam Thành, trăng đã lên cao, Lâm Thúc làm việc chú đáo, khu nhà hoang phế đã được dọn dẹp sạch sẽ, hàng ngàn thợ thủ công cầm đuốc, ngày đêm tu sửa xây dựng lại. Có tiền mua tiên cũng được, Lâm Thúc vung tiền như rác, không ai cảm thấy ồn ào, không ít hàng xóm láng giềng không ngủ được ra xem náo nhiệt, có người giúp cầm đuốc, có người thậm chí còn bỏ tiền ra làm phu quân bác. Sơn Tây đã dọn dẹp ra một căn phòng sạch sẽ, đồ đạc trong căn phòng này cũ kỹ, có mùi ẩm mốc. Lâm Thúc nói, thiếu gia chịu khó một đêm, ngày mai bảo thợ sửa sang lại căn phòng này trước. Thư Phong nói, lấy hôn thư, ngày mai đến Thương Vương phủ. Lâm Thúc thần bí nói, thiếu gia thật sự là nghe lời lão phu nhân đến cầu hôn sao? Thư Phong nói, không phải sao? Lâm Thúc cúi đầu, nhưng ánh mắt lóe sáng. Gừng càng già càng cay, ngựa càng già càng khôn. Từ Phong biết chuyện này không giấu được Lâm Thúc, nói, mẫu thân có biết không? Lâm Thúc lắc đầu, Từ Phong lúc này mới yên tâm. Đây là cơn ác mộng meo bám trong lòng Từ Phong, vạn vật sinh ra, âm dương giao hòa, ai cũng có cha mẹ. Nhưng Từ Phong lại không biết cha mình là ai, mẫu thân thường né tránh câu hỏi về cha. Là sống, là chết, là bỏ vợ bỏ con, hay là mẫu thân lầm lỡ một đêm, Từ Phong chỉ muốn có một câu trả lời. Lâm Thúc nói, hôn nhân là chuyện trọng đại, hơn nữa xính lễ vẫn chưa chuẩn bị, thiếu gia cứ lo chuyện của mình trước đi. Từ Phong nói, ta cũng nghĩ vậy, nhưng Thương Vương phủ không thích ta. Lâm Thúc cau mày, nói, ý gì? Từ Phong chỉ vào vết rách do đoạn kiếm trên ngực áo, nói, nhìn xem. Thương Vương phủ ra tay, thật to gan. Lâm Thúc giận dữ, trong mắt lóe lên hàn quang, khí thế tăng vọt, không còn vẻ già nua nữa, giống như hung thú ngủ nghìn năm bừng tỉnh, đồ đạc trong phòng vốn đã mục nát, bây giờ trực tiếp hóa thành cho bụi. So với lời khoác lác trơ chén của Liễu Linh, Từ Phong tin rằng Lâm Thúc mới là cao thủ thực sự, cao như đỉnh Vũ Sơn. Khi chưa tu luyện, Từ Phong cứ tưởng Lâm Thúc chỉ là một lão quang già, sau khi tu luyện lại cảm thấy Lâm Thúc trở nên cao thâm khó lường, thậm chí có lúc còn nghi ngờ lão già này có quan hệ mờ ám với mẹ mình, nếu không tại sao cao thủ như vậy lại chịu ở dưới trướng một quả phụ. Sau đó lớn lên, lại cảm thấy bất kể là Lâm Thúc hay mẫu thân, đều là một vực sâu không đáy. Lâm Thúc. Từ Phong khẽ gọi, đứng dậy phủi bụi trên người. Khí thế khiếp người của Lâm Thúc trong nháy mắt biến mất, cười hề hề nói, ôi, đắc tội thiếu gia rồi, nhất thời không nhịn được, thiếu gia nói sao thì làm vậy, lão già này nghe theo thiếu gia. Từ Phong nói, mẫu thân thì sao? Lâm Thúc nói, núi cao hoàng đế xa, lão già này tự nhiên lấy thiếu gia làm trọng. Từ Phong vu vai Lâm Thúc rất hài lòng, nói, Lâm Thúc, mẫu thân ta là người cổ hủ nhằm chán, nhưng thiếu gia thì khác, ngươi thức thời như vậy, thiếu gia rất thích. Lâm Thúc cười rất vui vẻ, đột nhiên ghé sát hai Từ Phong nói, thiếu gia, cô nương ở Hồng Lâu tốt hay rượu tốt? Từ Phong kinh ngạc vô cùng, bị hỏi đến ngây người. Lâm Thúc nói, mùi son phấn của Hồng Lâu lão già này quen thuộc nhất. Thấy vẻ mặt hồi tưởng của Lâm Thúc, Từ Phong chợt hiểu ra, mùi son phấn của Hồng Lâu thơm ngào ngạt mười dặm, dù chỉ đi ngang qua cũng dính mùi. Mười năm trước rời kinh, Lâm Thúc cũng đã ngoài 50, không ngờ cũng là nhân vật trong chốn phong lưu, nhưng lại nghĩ, đây là đang muốn xin chút lợi lộc. Từ Phong nói, Lâm Thúc, thân thể vẫn còn khỏe chứ? Lâm Thúc cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra, ấp úng nói, 12 phòng ở Hồng Lâu, thiếu gia tìm cô nương phòng nào? Từ Phong nói, thiếu gia không có phúc hưởng thụ, đi là tiểu viện bên cạnh, nhà của một cô nương. Lâm Thúc nói, thì ra thiếu gia đã có người trong lòng, khó trách lại vội vàng đến Thương Vương phủ hủy hôn ước. Từ Phong lắc đầu, nói, tin ta đi, đời người không như ý muốn, dù là mẫu thân hay ngươi cũng sẽ không đồng ý ta cưới cô nương này, bởi vì đây là một cô nương có nhiều tâm sự. Chương 5. Nữ sát thủ xinh đẹp đêm khuya, Từ Phong khoanh chân ngồi, hai tay kết ấn, trên trán có một đường vân kỳ dị. Đây là công pháp tu luyện của Từ Phong, Thiên Tâm Thần Thuật, mỗi một đường vân trên trán là một cảnh giới. Sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong đều do thiên tâm. Đây là một pháp môn bá đạo thuần dương, cũng là một pháp môn kỳ dị, chân khí không tích tụ trong khí hải nguyên phủ, mà là nuôi dưỡng nội tạng kinh mạch, củng cố thân thể. Loại công pháp tu luyện này trong giới tu sĩ là dị loại, cực cảnh là rèn luyện thân thể, vượt trội hơn người thường, mà pháp môn này càng như hổ mọc thêm cánh, chỉ khi thân thể bất hoại bất diệt, khí phủ nguyên hải mới có thể tích tụ chân khí. Tuy tu luyện chậm, nhưng có chỗ tốt, cực cảnh đỉnh phong, thân thể cứng như kim thạch, cùng cảnh giới bị vũ khí tấn công, như đánh vào đá tảng, thậm chí là cao thủ đạo cảnh, dựa vào thân thể cường tráng cũng có thể đánh một trận. Cực cảnh là tu luyện thân thể, đạo cảnh thì phải tích tụ chân khí trong khí phủ nguyên hải, như bình đầy thì tràn, chân khí trong cơ thể dung hợp làm một với linh lực trời đất, như trọng truy đánh vào thiên môn. Thiên môn mở, 3000 đại đạo, lĩnh ngộ bản thân, chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc trời đất, chính là đạo cảnh. Nhưng chân khí trong khí phủ nguyên hải của Từ Phong lúc có lúc không, như hồ nước vỡ đê, dù tích nước mênh mông, cũng có lúc chảy cạn, muốn tiến vào đạo cảnh khó như lên trời. Lúc này, từng kia linh khí trời đất men theo đường vân trên trán, đi vào trong cơ thể đến khí phủ nguyên hải hóa thành chân khí, nhưng ngay sau đó chân khí bắt đầu chạy khắp kinh mạch toàn thân. Lúc này, khí huyết của Từ Phong dồi dào, thân thể tỏa ra ánh vàng nhạt, khí tức chí cương chí dương tràn ngập trong phòng. Trạng thái này không biết còn kéo dài bao lâu, nhưng Từ Phong kiên nhẫn, cũng tự tin, nếu thật sự sinh tử quyết đấu, không thua kém đạo cảnh. Hạo kinh quanh năm mây mù mưa phùn, trong phòng ẩm ướt, nhưng bây giờ trong phòng lại bốc hơi nước, đây là khí tức thuần dương đậm đặc đến một mức độ nào đó. Tiểu viện đêm khuya như nước, bên ngoài truyền đến tiếng thợ đập béo, bên cạnh là tiếng ngáy của Lâm Thúc, nhưng lòng Từ Phong tĩnh lặng như màn đêm, chỉ là hương thơm thoang thoảng trên mái nhà, làm gợn sóng mặt hồ yên ả. Người này tu vi cực cao, ít nhất là đạo cảnh, hơi thở được che giấu, Từ Phong cũng không phát hiện ra, chỉ là người này không phải cao thủ, không quen trốn tránh, hương thơm trên người khiến nàng không chỗ ẩn nấp. Tiếng ngáy của Lâm Thúc đều đặn, không biết là thật sự ngủ hay là tin tưởng vào thiếu gia nhà mình. Mà Từ Phong giả vờ như không biết tiếp tục tu luyện. Đêm khuya thanh vắng, có một cô nương ẩn nấp trên mái nhà, nhìn trộm thiếu niên lang, hạo kinh thật là nơi thú vị. Trên mái nhà, Liễu Huyền Anh dùng khăn xanh che mặt, ánh mắt nàng lạnh lùng mang theo vẻ trong trẻo, Đây là lần đầu tiên Liễu Huyền Anh bước vào căn nhà hoang phía Nam Thành, đây là nơi ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, là điều cấm kỵ của thiên tử, còn lý do thì ít người biết. Từ khi bước vào con đường tu luyện, Liễu Huyền Anh như chim đại bàng giang rộng cánh, bay vút lên chín vạn dặm, là thiên chi tiểu nữ, trong thế hệ trẻ, không ai vượt qua được nàng, sánh ngang với nàng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôn sự này, Liễu Huyền Anh biết từ nhỏ, nhưng theo sự rời đi của nhà họ Tử, cha trở thành vương, hôn sự này chắc chắn sẽ không thành. Nhưng bây giờ lại có biến cố, hôn sự này không còn là chuyện có cũng được không có cũng không sao nữa, cho nên Liễu Huyền Anh muốn đến xem vị hôn phu tương lai có xứng với nàng hay không. Chỉ là Liễu Huyền Anh thất vọng, công pháp tu luyện của thiếu niên này rất huyền diệu, khí tức thuần dương nồng đậm, lại có thể làm bốc hơi hơi ẩm, nhưng chân khí trong khí phủ nguyên hải của thiếu niên lại tán loạn, đây là tư chất tầm thường. Cực cảnh không phải là không thể với tới, hoặc là nhờ thuốc, hoặc là chăm chỉ khổ luyện, người có tư chất tầm thường cũng có thể bước vào cảnh giới này. Nhưng tư chất tầm thường muốn bước vào đạo cảnh, cả đời cũng không có hy vọng. Cuối cùng, Liễu Huyền Anh ra tay, như sao băng trên trời, xuyên qua mái nhà, trường phong của nàng mang theo cương phong nóng bỏng, đánh xuống ngực Tử Phong. Trường này của Liễu Huyền Anh cũng có chừng mực, nàng không muốn giết người, đây là nơi cấm kỵ, chỉ muốn dạy dỗ con cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, đánh gãy vài cái xương, để thiếu niên biết khó mà lui. Một trường của cao thủ đạo cảnh, không phải đoạn kiếm của sát thủ cực cảnh có thể so sánh, trong trường phong có lực lượng pháp tắc thiên đạo mà cao thủ đạo cảnh lĩnh ngộ được. Tử Phong khẽ mở mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Huyền Anh, ngay trước khi bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng chạm tới, lật người né tránh. Trường của Liễu Huyền Anh đánh hụt, thân hình như diều hâu, hai chân xoay người trên không trung, đứng vững vàng trên mặt đất. Hai người nhìn nhau, Liễu Huyền Anh thản nhiên, nhưng trong lòng lại dậy sóng, một tên cực cảnh lại có thể né được trường đánh lén của nàng. Chỉ là Liễu Huyền Anh không biết, khí huyết của Tử Phong dồi dào, tinh khí thần sung mãn, phản ứng của các cơ quan nhạy bén, hơn nữa thân thể cường tráng, việc vận dụng lực lượng, tứ chi vượt qua cả cực hạn. Sức mạnh, tốc độ, cảm quan, phản ứng đều đã vượt qua cực cảnh. Tử Phong hít một hơi, nói, "Trắng thật, mềm mại thật, thơm thật." Liễu Huyền Anh cau mày, lại một trường đánh xuống. Trường này, lửa bùng bùng, bàn tay Liễu Huyền Anh bốc cháy, trường phong mang theo lửa, kêu vụ vụ trong không khí, trong phòng nóng như thiêu đốt, dường như rơi vào lò lửa. Đây chính là pháp tắc thiên đạo mà cao thủ đạo cảnh lĩnh ngộ được, vung tay nhấc chân chính là vận dụng pháp tắc, chứ không phải mượn sức mạnh của pháp ấn, chú ngữ. Trong mắt Tử Phong nóng rực, tu luyện đối với hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, đạo cảnh đối với hắn là ảo ảnh. Con đường tu luyện muốn đi xa, không chỉ cần ngày ngày khổ luyện, mà còn cần có người tỉ thí tôi luyện, nhưng Tử Phong mồ côi, mẹ đoá con tôi, cũng như chấn toàn là người thường. Lâm Thúc có lẽ là cao thủ, nhưng chưa bao giờ thể hiện thực lực, sát thủ tìm đến cửa, vẫn ngủ ngon lành. Hơn nữa Lâm Thúc vô lợi bất toán, Tử Phong tin tưởng, hiện tại mà hô lên một tiếng đi Hồng Lâu thôi, lão già kia nhất định phá cửa xông vào. Trước đây không có cơ hội, bây giờ cơ hội tự tìm đến cửa, Tử Phong muốn biết thân thể mình cường tráng đến mức nào, quyết định va chạm trực diện với cô nương sát thủ, một quyền nên đón trưởng phong đánh xuống. Nắm đấm của Tử Phong thấp thoáng ánh vàng, tỏa ra khí tức thuần dương, bá đạo. Đây là sức mạnh thuần túy. Khoảnh khắc trưởng lửa của Liễu Huyền Anh va chạm với nắm đấm của Tử Phong, nàng cảm thấy như đánh vào kim thạch, lòng bàn tay có chút đau rát, điều đáng sợ hơn là, cương phong do nắm đấm của Tử Phong tạo ra trực tiếp dập tắt ngọn lửa trên tay nàng. Đạo cảnh ngộ đạo, Liễu Huyền Anh lĩnh ngộ được Phượng Hoàng Thiên Hỏa vĩnh hằng thiêu đốt, đốt cháy vạn vật. Liễu Huyền Anh lúc này mới biết Tử Phong có điểm kỳ lạ, không muốn dây dưa, chân trái quét ngang, nặng nặng cân, khí thế như sấm sét, có thể nghiền nát đá tảng, nhưng đá vào người Tử Phong lại cảm giác như đụng phải một ngọn núi lớn, Tử Phong không nhúc nhích, bắp chân nàng lại hơi sưng đỏ. Mà Tử Phong nhân cơ hội nắm lấy cổ chân Liễu Huyền Anh, tư thế của hai người trở nên ái muội, thiếu nữ nắm lấy nắm đấm của thiếu niên nắm lấy cổ chân của thiếu nữ. Cảm giác mềm mại mịn màng, làn da thiếu nữ non mịn như ngọc, Tử Phong hơi ngây mất. Gió nhẹ thổi qua, thổi mở cửa sổ, thổi rơi khăn che mặt của Liễu Huyền Anh. Liễu Huyền Anh rất đẹp, thanh tú linh động, vừa có vẻ đẹp chim sa cá lặn của mỹ nhân trong tranh, vừa có vẻ đáng yêu thoát tục của thiếu nữ hàng xóm. Tử Phong nói, cũng là giai nhân, sao lại làm tặc? Đây là châm chọc, cũng là trêu ghẹo. Liễu Huyền Anh vừa xấu hổ vừa nghi hoặc, không hiểu tên công tử trang hoa này làm sao có thể ngang nhiên sống trong căn nhà hoàng phía Nam Thành. Nhân vật sống ở nơi ngoài vòng pháp luật, nơi cấm kỵ của thiên tử, nếu không phải là thiên tài tu luyện thì cũng nên là quân tử thông minh tuyệt thế. Nhưng Tử Phong không phải là quân tử, cũng không phải là công tử phong lưu, hắn chỉ là Tử Phong, thiếu niên lớn lên ở Cổ Nhu trấn, thích tự do tự tại, thích hưởng thụ nhân gian, thích những thứ mình thích, sống tiêu dao. Nếu nói Tử Phong có lý tưởng gì, chỉ là muốn biết cha mình là ai. Bất kể là lỗi lầm thời trẻ của mẫu thân hay là nam nhân bội bạc, Tử Phong chỉ muốn biết câu trả lời, còn chuyện phụ tử đoàn tụ, gia đình sum họp chỉ là chuyện cười. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, Tử Phong rất hài lòng với cuộc sống của hắn, cũng không muốn làm phiền cuộc sống của người khác, cho nên đối mặt với sự ám sát của Thương Vương phủ, Tử Phong không cho rằng Thương Vương bội ước, nữ nhi của Thương Vương không phải là vật phẩm giao dịch, có lẽ có người trong lòng rồi. Vì vậy, Tử Phong biết Thương Vương phủ không muốn thừa nhận hôn sự này, cũng không có thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, không có lời nói hùng hồn nào, đối với nữ nhi Thương Vương hắn không phải người yêu, chỉ là người quấy nhiễu cuộc sống. Nhưng đối với sát thủ, Tử Phong cũng không có hảo cảm, chỉ là sát thủ này lại rất xinh đẹp, đối với người đẹp luôn có đặc quyền. Cũng như vậy người đẹp cũng phải chịu được ánh mắt và lời bàn tán. Liễu Huyền Anh là mỹ nhân, nhưng ghét nhất chính là ánh mắt và lời bàn tán, cho nên cô nương sát thủ này thật sự nổi giận, nàng nắm chặt tay Tử Phong, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng thần hỏa, bảy màu rực rỡ, như rắn phun lưới. Tử Phong quay mặt né tránh, nhưng ánh sáng thần hỏa này dường như có người dẫn đường, quay trở lại. Tử Phong cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của cuộc sống, nắm đấm đột nhiên dùng sức, như manh thú xuất lồng, trong nháy mắt thoát khỏi sự trói buộc của Liễu Huyền Anh, nghiêng người né tránh ánh sáng thần hỏa. Tiểu tặc, Liễu Huyền Anh không ngờ tới, Từ Phong lại né được, bây giờ ánh sáng thần hỏa này mất kiểm soát, bay về phía nàng. Ầm ầm, gạch đá vụn bay tứ tung. Từ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường có thêm một cái lỗ, cô nương sát thủ cũng hơi lung túng, ánh sáng thần hỏa sượt qua quần áo của nàng, để lại một vết cháy đen sì. Thật là một cô nương tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với cả chính bản thân mình. Từ Phong cười nói. Chương 6. Thành ý đối đãi như nhau. Đây là câu trả lời của Liễu Huyền Anh. Bởi vì Từ Phong cũng rất chật vật, quần áo cháy xém. Từ Phong nói, vì tiền. Liễu Huyền Anh lắc đầu. Từ Phong nói, nếu cô nương là vì hôn sự của ai đó, vậy có thể quay về rồi. Liễu Huyền Anh nói, ngươi cho rằng căn nhà này là chỗ dựa của ngươi. Từ Phong khó hiểu, nói, ta rất giàu, ở Hạo Kinh có thể mua rất nhiều căn nhà như thế này. Liễu Huyền Anh cũng khó hiểu, cảm thấy đang đàn gậy hai châu, nói, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Từ Phong lắc đầu, nói, trên đời này có hai thứ không thể phụ bạn, một là rượu ngon, hai là mỹ nhân. Bây giờ Liễu Huyền Anh xác định Từ Phong đang đùa giỡn nàng, lửa giận bừng bừng, trong mắt lóe lên hàn quang. Chỗ đẹp nhất của mỹ nhân không phải là dung mạo, mà là mỹ nhân biết cách khuynh quốc khuynh thành, đây chính là anh hùng mộ. Liễu Huyền Anh sinh ra đã xinh đẹp, cũng biết thiếu nữ hoài xuân, thiếu niên đa tình, ở Hạo Kinh người theo đuổi nàng nhiều vô số kể, bao nhiêu anh hùng thiếu niên đều quỳ gối dưới váy nàng. Bước từng bước đến ngày hôm nay, Liễu Huyền Anh từ nữ nhi của thứ tử Thương Vương phủ, từng bước trèo lên, cuối cùng trở thành nữ nhi của Đại Chu Thương Vương, thiên tài tu luyện được thiên tử coi trọng, phượng hoàng bay lượn chín tầng trời. Cho dù thiếu niên từng bị coi là tầm thường, lột xác thành chủ nhân của nơi ngoài vòng pháp luật, cấm kỵ của thiên tử, cũng không nên sỉ nhục niềm kiêu hãnh của thiên tài. Lúc trước, Liễu Huyền Anh thấy thân thể Từ Phong cường tráng, biết có điều kỳ quái, không muốn tiếp tục dây dưa. Nhưng lúc này, Liễu Huyền Anh quyết định dạy dỗ Từ Phong. Giữa trán Liễu Huyền Anh có một ngọn lửa nhỏ, như ngọn đèn le lói trong đêm khuya, ánh đèn lập lòe. Liễu Huyền Anh búng ngón tay, đột nhiên ánh lửa chói mắt, giống như một lớp hoàng hôn đỏ rực lan tỏa, biển lửa ngập trời. Một quả cầu lửa lao về phía Từ Phong, đôi lửa như sao băng xẹt qua bầu trời, có thần điểu phá vỏ mà ra, sinh ra trong ngọn lửa. Đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa biến hóa, bất diệt bất sinh, thiêu đốt vạn vật, chỉ cần dính phải một chút, lập tức hóa thành tro bụi. Từ Phong biết đây mới là sức mạnh của cao thủ đạo cảnh, dù thân thể cường tráng, vượt qua cực cảnh, cũng không dám chạm vào Phượng Hoàng thần điểu này, chỉ có thể dựa vào ưu thế tốc độ, nghiêng người né tránh. Nhưng Liễu Huyền Anh cong ngón tay lại, Phượng Hoàng thần điểu như sinh linh có linh tính, giang cánh bay lượn, lại xông về phía Từ Phong. Từ Phong chật vật, như một quả bóng, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Huyền Anh luôn là kiêu hùng, có phong thái tôn quý, là nữ thần cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, nhưng hôm nay không chỉ bị Từ Phong trêu ghẹo, còn bị sảng sỡ, thật là không thể nhịn được. Liễu Huyền Anh cười rất vui vẻ, nàng muốn trả thù, không lập tức đánh bại Từ Phong. Phượng Hoàng thần điểu biến hóa từ Phượng Hoàng Thiên Hỏa có nhiệt độ cực cao, Liễu Huyền Anh muốn tiêu đốt từng tấc da thịt của Từ Phong, chỉ cần làm bỏng nội tạng, khiến người ta sống dở chết dở, da cháy đen, độc hỏa lan tràn, như kiến gặm nhấm, đau đớn khó chịu. Trong phòng có thể nhìn thấy luồng nhiệt như gợn sóng, nước bị bốc hơi nhanh chóng, cửa sổ xà nhà đã bị cháy đen. Từ Phong khô miệng khô lưỡi, thở không ra hơi, mồ hôi trên người như mưa, chỉ có thể cố gắng tránh xa Phượng Hoàng thần điểu biến hóa từ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, nhiệt độ này khiến người ta nghẹt thở. Nhưng da thịt của Từ Phong dưới nhiệt độ nóng rực không có dấu vết bỏng, mà như thép trăm lần luyện, kiên cường bất khuất, như ánh mặt trời mọc, tỏa sáng rực rỡ. Ánh mắt Liêu Huyền Anh ngưng trệ, thầm nghĩ, tên này tu luyện công pháp gì vậy? Tu Di Sơn ở cực cảnh có thân thể Bồ Tát, cứng như kim thạch, nhưng cũng không bằng tên này. Tuy nghĩ vậy, nhưng Liễu Huyền Anh là đạo cảnh đỉnh phong, Phượng Hoàng Thiên Hỏa thiêu đốt vạn vật, tự tin có thể thiêu cháy từng tấc da thịt của Từ Phong. Nàng búng ngón tay, một tia sáng đỏ bay ra, dung nhập vào Phượng Hoàng thần điểu. Tia sáng này dường như ban cho Phượng Hoàng thần điểu trí tuệ và sức mạnh, cánh của thần điểu như hồng ngọc trong suốt, ngọn lửa như mỹ nhân khiêu vũ trên đôi cánh, đôi mắt của thần điểu trong veo, sáng quắc. Phượng Hoàng xoay quanh bay lượn, giống như nụ cười chiến thắng của Liễu Huyền Anh, là sự kiêu ngạo của người nắm chắc phần thắng, là niềm vui sướng từ tận đáy lòng khi cảm nhận được kẻ thù diệt vong. Lúc này, quần áo ướt đẫm mồ hôi của Từ Phong trở nên khô ráo, da thịt không bị bỏng, nhưng lại cảm thấy đau rát. Đây chính là số mệnh của ngươi. Ánh mắt Liêu Huyền Anh lạnh lùng, nàng sắp vào Thiên Cơ Các, đó là nơi nắm giữ vận mệnh, nàng tự tin, có thực lực làm chủ bản thân, Từ Phong chỉ là một cơn gió nhẹ trên đỉnh núi, không đáng kể. Từ Phong nuốt nước miếng, nhưng miệng hắn khô khốc như sa mạc, chỉ có thể thở dài, nói, thật là một cô nương điên rồ. Liêu Huyền Anh nói, thật là một tên ốc. Phượng Hoàng Thần Điểu sau khi Liêu Huyền Anh dứt lời, như hiểu được ý của chủ nhân, vỗ cánh kêu dài, mang theo biển lửa cuộn cuộn, muốn nuốt chửng Từ Phong. Từ Phong hít sâu một hơi, điều động chân khí trong khí phủ nguyên hải, tụ lại trên nằm đấm, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Từ nhỏ ăn sung mặc sướng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng Từ Phong cũng có chuyện phiền lòng, có hoang mang, có khó hiểu. Chỉ là Từ Phong chưa bao giờ tin vào số phận, nhân sinh không do vận mệnh, cũng không do bản thân. Đừng sợ hãi vận mệnh, cũng đừng tin vào vận mệnh, càng đừng nghĩ đến việc chiến thắng vận mệnh. Tuổi trẻ trong qua, hãy hưởng thụ nhân sinh, theo đuổi lý tưởng. Đây là tín ngưỡng của Từ Phong. Trong biển lửa ngập trời do Phượng Hoàng Thần Điểu tạo ra, năm đấm của Từ Phong tỏa sáng như ánh mặt trời soi sáng thế gian, nên đón khó khăn. Nếu đây là vận mệnh của Từ Phong, vậy thì hãy để vận mệnh này như cơn bão ập đến mạnh liệt hơn. Trong biển lửa, nắm đấm của Từ Phong mạnh mẽ như mưa, mỗi một quyền đánh vào Phượng Hoàng Thần Điểu, tạo ra tia lửa rực rỡ, kèm theo tiếng kim loại vo ve. Khoe miệng Liễu Huyền Anh nở nụ cười khinh miệt, đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Từ Phong như thợ rèn điên cuồng, mỗi một quyền đều mạnh mẽ, nắm đấm đã bê bết máu. Ngọn lửa của Phượng Hoàng Thần Điểu không nuốt chửng được Từ Phong, nó đang đùa giỡn con mồi, mùi thịt nướng thơm lừng trong không khí, khiến nó hưng phấn. Phượng Hoàng Thần Điểu biến hóa từ Phượng Hoàng Thiên Hỏa không phải là thứ mà nắm đấm của tu sĩ cực cảnh có thể đánh bỡ. Từ Phong không từ bỏ, bay lên không trung, đáp xuống lưng Phượng Hoàng Thần Điểu, ngọn lửa thiêu đốt thân thể hắn. Cơn đau rát khiến hắn tim đập nhanh, nhưng ngay sau đó Từ Phong giơ nắm đấm sáng rực lên, liên tục đấm xuống. Sao phải khổ sở như vậy? Liêu Huyền Anh nhướng mày, dường như rất cảm động, nhưng lại rất hưởng thụ cảm giác này, nàng là Phượng Hoàng, là kiêu ngạo. Dù Từ Phong sống trong vùng đất ngoài vòng pháp luật, nơi cấm kỵ của thiên tử, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cuối cùng, nắm đấm của Từ Phong không còn sức lực, ngọn lửa thiêu đốt tinh khí thần của hắn. Lúc này, không còn đau đớn, Từ Phong cảm thấy mơ màng muốn ngủ. Bên cạnh, Lâm Thúc đột nhiên mở mắt, nhưng ngay sau đó lại mở to, rồi lại nhắm mắt. Đường vân trên trán Từ Phong lóe sáng, theo cú đấm cuối cùng, thời gian như dừng lại, khí tức bá đạo, thuần dương bỗng nhiên một phát. Sức mạnh này như mặt trời trên trời rơi xuống nhân gian, là sức mạnh thuần túy, là thiên hai, Phượng Hoàng Thần Điểu kêu thảm thiết, thân thể nó tan rã, Phượng Hoàng Thiên Hỏa đang biến mất. Trong nháy mắt Phượng Hoàng Thần Điểu tan rã, luồng khí cùng ngọn lửa tỏa ra từ Từ Phong làm trung tâm. Liêu Huyền Anh kinh hãi biến sắc, bất ngờ bị dư chấn ảnh hưởng. Cá không chê hồ sâu không thấy đáy, cũng không chê sóng to gió lớn. Ngọn lửa, Liêu Huyền Anh không sợ, nhưng đối với quần áo lại là tai họa ngập trời. Gió thổi lá cây, màn đêm buông xuống, yên tĩnh. Từ Phong rất suy yếu, vết bỏng đau đớn, thấu xương. Nhưng lúc này, suy yếu, đau đớn dường như không đáng kể, ánh mắt Từ Phong sáng ngời, nhìn thấy một bức tranh xuân sắc. Lúc này, Liêu Huyền Anh không còn là nữ thần trên mây, mà là cô nương hàng xóm é lệ, có một tên khốn đã kéo nàng xuống, hơn nữa còn triệt để như vậy. Trải qua lúc đầu ngẩn ngơ, hoảng loạn, xấu hổ, Liêu Huyền Anh không kêu lên, không gào thét, nữ nhân thông minh biết làm như vậy sẽ càng tệ hơn, đúng ý tên vô lại đê tiện nào đó. Liêu Huyền Anh nhảy lên xà nhà trên mái, trốn trong góc tối. Từ Phong nói, cô nương thành ý đối đãi như vậy, tại hạ thật hổ thẹn. Lưu manh, vô sỉ, hạ lưu. Hình như nữ thần như Liễu Huyền Anh, rơi xuống mây, dính bùn đất, cũng chỉ có ba từ này có thể nói ra. Nếu là thiếu nữ áo đỏ ăn thịt chó kia, Từ Phong có thể tưởng tượng ra những lời lẽ tục tĩu, không thể nào nghe nổi. Từ Phong nói, cô đương không đi sao? Sát thủ đạo cảnh, Từ Phong không giữ được, cũng không muốn trở mặt với Thương Vương, có lẽ còn phải nhờ vả Thương Vương phụ. Liễu Huyền Anh im lặng, hạo kinh rồng quận hổ ngồi, nàng có thể đến rồi đi, lẻn vào đây, không ai chú ý, nhưng một thiếu nữ không mảnh vải che thân, dù thi triển thần thông đạo cảnh lặng lẽ rời đi, cũng khó tránh khỏi việc bị cao nhân tiền bối phát hiện. Chuyện lạ ở Hạo Kinh lại thêm chương mới, đêm khuya, thiếu nữ đạo cảnh trần truồng, là tu sĩ phong khoáng, hay là hoảng loạn sau cơn kích tỉnh tội lỗi, vân vân, Liễu Huyền Anh nghĩ thôi cũng thấy sợ. Từ Phong không nhìn thấy sắc mặt của Liễu Huyền Anh, nhưng có thể tưởng tượng nhất định giống như quần áo của cô nương nào đó. Cho ta một bộ quần áo. Giọng nói của Liễu Huyền Anh rất nhỏ, một cô nương đòi quần áo từ một nam nhân, luôn khiến người ta suy nghĩ miên man. Cái gì? Từ Phong không nghe rõ, là thật sự không nghe rõ. Nhưng Liễu Huyền Anh không nghĩ vậy, đây là thủ đoạn quen thuộc của kẻ vô lại và lưu manh, nhưng người đang ở dưới mái hiên, nàng chỉ có thể nghiến răng, căm hận nói, quần áo. Từ Phong nói, không có. Liêu Huyền Anh không nói gì, nhưng tiếng thở nặng nề nói cho Từ Phong biết nàng đang tức giận. Từ Phong nói, thật sự không có, nhà cửa đều bị ngươi đốt sạch rồi, chỉ còn cái chăn này là còn nguyên vẹn, ngươi muốn thì lấy đi. Thế là Liêu Huyền Anh tiêu ngạo như Phượng Hoàng đành phải khoác chăn lên người. Một chút quang mang vàng chợt xuất hiện, quấn quanh hai ngón tay của Liêu Huyền Anh, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Từ Phong ghen tị, đây là không gian tùy thân mà chỉ đạo cảnh mới có thể mở ra, nhưng lại nghĩ, cô nương này cũng không bỏ vài bộ quần áo vào. Cốc, Từ Phong gõ tưởng, cô nương sát thủ khoác chăn đi rồi, quần áo của hắn vẫn chưa có tin tức, tiếng ngáy của Lâm Thúc vẫn đều đều. Từ Phong lẩm bẩm, giờ này Hồng Lâu còn mở cửa không? Bên cạnh, Lâm Thúc trở mình, như vừa tỉnh giấc, nói, già rồi, ngủ ít. Lao giả. Từ Phong cười mắng. Chương 7. Tàng thư lâu một đêm, Từ Phong tỉnh dậy từ trong tu luyện. Vết thương do lửa thiêu đốt đã lành lặn. Nếu có tu sĩ nào biết, nhất định sẽ cho rằng Từ Phong có linh đan rượu dược chữa thương. Vết thương do Phượng Hoàng Thiên Hỏa thiêu đốt, dù là cao thủ đạo cảnh cũng phải tĩnh dưỡng hơn một tháng, nếu thương tổn đến nội tạng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì chân khí của tu sĩ hội tụ ở khí phủ Nguyên Hải, chữa lành vết thương cần khí huyết vận hành, chân khí lưu chuyển, phương pháp này rất tốn sức, nếu chân khí đi nhầm đường, còn làm vết thương nặng thêm. Nhưng chân khí trong khí phủ Nguyên Hải của Từ Phong lại lúc có lúc không, ngược lại nuôi dưỡng nội tạng kinh mạch, củng cố thân thể, vô thời vô khắc đều chữa trị tổn thương. Vì vậy, Từ Phong mới có tự tin đánh với đạo cảnh, lúc giao đấu với cô nương sát thủ, dưới ngọn lửa của Phượng Hoàng Thần Điểu, cũng là tung hoành không kiêng dè. Trời tờ mờ sáng, Từ Phong ra khỏi cửa. Kiên trì bền bỉ là đức tính tốt của con người. Đức tính tốt của Thương Vương phủ được thể hiện triệt để trong một ngày. Nhưng Từ Phong không phải đến Thương Vương phủ để giải quyết vấn đề, mà là đến Tàng Thư lâu. Hạo Kinh có một Tàng Thư lâu, cao 13 tầng, sách vở chất đống như biển. Nghe nói có người đã tìm thấy công pháp tu luyện kinh thế trong một quyển sách bề thơ, cũng có người tìm thấy kho báu do tiền nhân để lại. Thậm chí có lời đồn, trên tầng 13 có cơ duyên to lớn. Vì vậy, thường xuyên có tu sĩ đến Tàng Thư lâu thử vận may. Nhưng mục đích của Từ Phong không phải vậy. Nhân tộc, yêu tộc minh ước trăm năm, có đại yêu trà trộn vào nhân gian, cũng có tu sĩ nhân tộc du ngoạn yêu cảnh, rồng cá lẫn lộn. Vì vậy, thiên tử hạ lệnh đo đạc lãnh thổ, vẽ thành bản đồ. Dân số, chủng tộc, nơi cư trú, phương thức kiếm sống, vân vân, đều được ghi chép lại. Bản đồ này, 3 năm vẽ lại một lần, Từ Phong cảm thấy có lẽ có thể tìm thấy dấu vết của cha mình trong đó. Từ Phong nhìn xa xa chiếc chuông gió bắt giác treo trên mái hiên Tàng Thư lâu, cảm thấy rất quen thuộc, dường như lúc nhỏ mẫu thân cũng từng cho hắn một chiếc chuông gió bát giác như vậy. Mẫu thân bây giờ khỏe không? Rời nhà đã được một thời gian, nghĩ đến mẫu thân, Từ Phong hơi buồn. Từ mẫu quanh năm lạnh lùng, có khí chất thái sơn sập trước mặt mà sắc mặt không đổi. Nhưng Từ Phong biết, mỗi lần mẫu thân nhìn thấy hắn, đều cố gắng kéo khoe miệng, biểu cảm trên mặt méo mó kỳ quái. Mà Từ Phong biết, đây là mẫu thân đang cười. Tàng Thư Lâu có 3 quy định: nhân tộc, tu sĩ, 100 lạng vàng. Người canh giữ Tàng Thư Lâu là một lão nhân tóc bạc trắng, ngồi bên cạnh con sư tử đá ở cửa, kê một chiếc bàn nhỏ, bày 2 món ăn nhỏ, tự rót rượu tự uống, ngày nào cũng như vậy. Nhưng không ai dám vượt qua quy định, cố gắng lừa gạt, vẫn ngoan ngoãn giao tiền. Bởi vì lão nhân là tàng sử quan của Đại Chu, trực thuộc ti lễ, lừa gạt lão nhân là khiêu khích luật pháp Đại Chu, là sỉ nhục thiên tử. Ở Hạo Kinh, tông chủ Tam Sơn cũng phải tuân thủ luật pháp Đại Chu, tuân theo mệnh lệnh của thiên tử. Khi Từ Phong đưa vàng lên, lão nhân cân nhắc, tiện tay ném vào hòm tiền bên cạnh, nói: "Sư môn." Từ Phong không ngờ tới, vào Tàng Thư Lâu lại phải hỏi sư môn, nhất thời không nói nên lời. Lão nhân uống một ngụm rượu, có vẻ không kiên nhẫn, nói: "Về nhà từ từ nghĩ, người tiếp theo." Từ Phong thấy tình hình không ổn, lại đưa thêm một túi vàng, nói: "Lạc Hà Sơn, tu sĩ nhân tộc truyền thừa Tam Sơn tông môn, Tử Vực Sơn, Lạc Hà Sơn, Tu Di Sơn. Nhưng lịch sử tông môn lâu đời, đệ tử vô số kể. Có người xuống núi du ngoạn, thu nhận đồ đệ ở nơi nào đó. Có người sắp chết, để lại truyền thừa. Có người chết rồi, truyền thừa của người đó bị ai đó phát hiện. Vân vân, truyền thừa tông môn phức tạp, không phải tu sĩ thì cũng là người trên núi. Có người truyền thừa Tử Vực Sơn, căn bản chưa từng đến Tử Vực Sơn, nhưng sư phụ của người này truy tìm nguồn gốc, vẫn có thể tìm ra manh mối." Từ Phong thuận miệng nói một cái, nghĩ rằng lão nhân sẽ không điều tra kỹ. Nếu điều tra kỹ, thiếu nữ áo đỏ trộm tiền kia chính là lá chắn tốt nhất. Hơn nữa, có tiền mua tiền cũng được. Lão nhân nhận túi tiền, trực tiếp nhét vào lòng, rất hài lòng, không có ý hỏi thêm nữa. Tàng Thư Lâu có 13 tầng. 100 lạng vàng chỉ là bước vào tầng 1. Tầng 2 cần 1.000 lạng vàng. Tầng 3 cần 10.000 lạng vàng. Còn tầng 4 thì ít người hỏi đến. Tầng 5, tầng 6 chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Mà tầng 13 trong truyền thuyết có cơ duyên to lớn, thì như hoa trong gương, trăng dưới nước. Bản đồ lãnh thổ không phải là sách quý ở Tàng Thư Lâu, ở tầng 1 chỉ là ghi chép rườm rà, ít người hỏi đến. Từ Phong tìm ghi chép về Từ phủ trong quyển Hạo Kinh. Phía Bắc Thành, giáp tí hẻm, Từ phủ, quả phụ con nhỏ. Họ Từ của Từ Phong là họ mẫu thân. Bản đồ chỉ ghi chép ngắn gọn một dòng, không có miêu tả về cha, nhưng cũng không ăn nhập gì với những ghi chép dài dòng khác. Từ Phong lại lật xem bản đồ các năm khác, vẫn như vậy. Điều kỳ lạ là Từ phủ chỉ có ghi chép 16 năm trên bản đồ, trước đó, giáp tí hẻm Từ phủ là đất hoang không chủ. Là cố tình không ghi chép chi tiết về Từ phủ ở giáp tí hẻm, hay là Từ mẫu không muốn về nhà, đã xây dựng phủ đệ ở giáp tí hẻm. Ít nhất Từ Phong chưa từng thấy người nhà mẫu thân. Nguyên nhân trong đó rất đáng suy ngẫm. Đã lâu không có ai xem bản đồ lãnh thổ. Đột nhiên, có người cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Phong. Đây là một đứa trẻ, dung mạo thanh tú, giống như một cô bé, búi tóc, tay cầm một quyển sách. Đại Chu Tàng Sử Quan, kế thừa cha truyền con nối, đứa trẻ này là cháu của lão nhân. Từ Phong cười nói, ta đang tìm người, một người đã lâu không gặp. Đứa trẻ nói, tìm thấy chưa? Từ Phong nói, không có ghi chép. Đứa trẻ nói, vận may của ngươi thật tệ. Từ Phong nói, tại sao? Đứa trẻ nói, sách ở đây đều là bản sao, bị lược bỏ không đầy đủ, chỉ có bản đồ lãnh thổ là thật. Có người tìm thấy thứ mình muốn trong bản sao, mà ngươi lại không tìm thấy gì trong bản thật, vận may của ngươi thật sự rất tệ. Từ Phong có tin, Tàng Thư Lâu của Đại Chu không có sách thật. Không phải có người tìm thấy công pháp tu luyện kinh thế, kho báu do tiền nhân để lại sao? Đứa trẻ nói, ngươi thật ngây thơ. Một đứa trẻ nói ngươi ngây thơ, vậy thì ngươi nhất định rất ngây thơ. Từ Phong đôi khi rất ngây thơ, nhưng không ngu ngốc. Chỉ là sau khi nghĩ thông suốt, Từ Phong lại cảm thấy mình hơi ngốc. Ai lại trưng bày đồ tốt của mình ra ngoài? Càng không ai xây dựng một quan bảo cát, thưởng châu lâu gì đó. Trên đường có một cái hồ lớn, không ai nhảy vào. Nhưng chỉ cần ném vài cục vàng vào trong, sẽ có người nhảy vào. Nếu một ngày nào đó, quy định người nhảy hố phải có yêu cầu, vậy thì người nhảy hố sẽ tranh nhau chen lấn. Tàng Thư Lâu của Đại Chu chính là cái hố đó, là thủ đoạn vơ vét của triều đình. Nhân tộc, tu sĩ, 100 lạng vàng. Quan trọng nhất chính là vàng. Thật là một cái hố lớn. Từ Phong rất thất vọng, cũng rất may mắn. Biển người mênh mông, tìm một người không có dấu vết, khó như lên trời. Nhưng ít nhất, bản đồ lãnh thổ là thật. Nếu một ngày nào đó, biết mình tìm kiếm dấu vết của một người trên một tấm bản đồ giả, lúc đó không phải là thất vọng, mà là hối hận. Đột nhiên, đứa trẻ lại nói, có một nơi có câu trả lời người muốn. Từ Phong hỏi, đâu? Đứa trẻ nói, Thiên Cơ Các. Từ Phong nói, lại là một cái hố. Đứa trẻ nói, đó là nơi không có bí mật, bởi vì nó ghi chép tất cả bí mật. Từ Phong không tỏ ý kiến, không tin có nơi như vậy, nói, đến đó cần bao nhiêu tiền. Nếu đứa trẻ nói ra số tiền, Từ Phong sẽ lập tức rời đi. Người không thể rơi xuống hố 2 lần trong một ngày. Đứa trẻ nói, Thiên Cơ Các là nơi thiên tử bồi dưỡng thân tín, chỉ nhận con cái của chư vương, đại thần. Thiên Cơ Các, Từ Phong chưa từng nghe nói đến. Nhưng Từ Phong không cho rằng đứa trẻ đang nói dối, ai cũng có bí mật không muốn nhắc đến, dù là chuyện mà mọi người đều biết. Triều đình Đại Chu cũng vậy. Nếu Từ Phong là thân tín của thiên tử, tìm một người không khó. Có câu trả lời rồi, Từ Phong chuẩn bị rời đi, đang nghĩ xem khi giải quyết hôn sự với Thương Vương phủ, nên đưa ra mấy điều kiện. Đứa trẻ nói, ngươi cứ thế mà đi sao? Từ Phong ngoảnh đầu lại, nhìn đứa trẻ muốn nói lại thôi, lập tức hiểu ra. đứa trẻ này thật sự là cháu ruột của lão nhân, nối nghiệp gia đình. Vàng bạc không còn, đều vào túi ông nội nó rồi, chỉ đành tháo miếng ngọc bội mỡ dê ở eo, đưa cho đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn miếng ngọc bội trong tay, khó hiểu, im lặng không nói. Không biết từ lúc nào lão nhân đã đến đây, giúp Tử Phong cất bản đồ đi. Đứa trẻ lẩm bẩm, người này thật kỳ quặc, ta chỉ muốn nhắc nhở hắn, quy củ ở đây là sau khi xem sách xong phải cất kỹ. Lão nhân hiền lành, nhận lấy miếng ngọc bội đẹp từ tay đứa trẻ, vui mừng khôn xiết, nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua như nở hoa. Đứa trẻ hỏi, hắn là kẻ ngốc sao? Lão nhân nói, ừm, người ngốc nhiều tiền. Chương 8. Tiểu gia muốn đánh người Tử Phong tức sôi máu. Tuy không tìm được thông tin của cha, nhưng lại biết được thiên cơ cát. Tìm thấy hy vọng trong tuyệt vọng là một chuyện đáng mừng. Nhưng Tử Phong không vui nổi, cuộc đối thoại của lão nhân và đứa trẻ, hắn nghe rõ một. Hơn nữa Tử Phong cho rằng bọn họ cố ý, ít nhất có thể đợi hắn đi ra khỏi cửa tàng thư lâu rồi mới nói. Thương Vương phủ kiên trì không bỏ cuộc. Thiếu nữ áo đỏ tiện tay trộm đồ. Lão giả tàng thư lâu lừa gạt trắng trợn. Bây giờ ngay cả một đứa trẻ cũng cho rằng Tử Phong là kẻ ngốc. Từng có lúc, Tử Phong cũng phong độ ngời ngời, cũng là công tử bột. Bởi vì Tử Phong có tiền, có thời gian, cũng chưa bao giờ là người chịu thiệt. Mà ở Hạo Kinh, Tử Phong cũng có tiền, cũng có thời gian, lại trở thành kẻ ngốc. Trên đường, có công tử bột diễu hành, nô bộ hung hăng đi theo. Thiếu niên này cưỡi ngựa dạo phố, phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch lãm. Vó ngựa nhẹ nhàng, bước chân chậm rãi, người đi đường lại tránh xa. Công tử bột như vậy tìm người gây sự, không phải ngươi chắn đường, mà là hắn cảm thấy ngươi chắn đường. Giết người giữa đường thì không, nhưng bị đám nô bộc đánh đập một trận thì không thể tránh khỏi. Còn về sau, nếu ngươi nhịn khí nuốt giận, có thể bình an vô sự. Nếu làm ầm ĩ đến nha môn, thường là tự chuốc lấy khổ. Quyền thế đôi khi bị hạn chế, đôi khi cũng vượt quá sức tưởng tượng. Từ Phong đi rất gần thiếu niên, gần đến mức khi lướt qua nhau, thiếu niên theo bản năng kéo chặt dây cương. Tên nhà quê ở đâu ra, mù hả? Thiếu niên cau mày quát, cho rằng Từ Phong đang gây sự. Trên lưng ngựa, thiếu niên ôm mỹ nhân trong lòng, đúng là thiếu niên phong lưu. Mỹ nhân, đúng như tên gọi, người rất đẹp, eo thon như rắn nước, mềm mại không xương, yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Lòng dạ mỹ nhân cũng độc như rắn, nói, sợ chết mất, chủ nhân phải dạy dỗ tên nhà quê này cho tốt. Nam nhân rất coi trọng mặt mũi, đặc biệt là trước mặt nữ nhân. Lòng dạ đàn bà độc ác nhất, cũng chỉ như vậy. Thiếu niên im lặng, đám nô bộc hiểu ý, vây quanh Từ Phong, xoa tay hăm he, việc này bọn họ giỏi nhất. Lúc này, tâm trạng Từ Phong rất tệ, tính tình cũng không tốt, nói, muốn ăn đòn sao? Trong hai thiếu niên như sấm sét nổ vang, từ trước đến nay đều là hắn bắt nạt người khác, còn chưa có ai dám đánh hắn. Hơn nữa tên này cũng không hiểu quy củ, ít nhất cũng phải dò hỏi ra thế bối cảnh của đối phương. Nếu là người vô danh tiểu tốt, cứ thế đánh. Nếu hai nhà ngang hàng, nói vài câu dễ nghe, cho người ta một bậc thang xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu không bằng đối thủ, chỉ có thể nhịn, ít nhất đừng đánh vào mặt. Nhưng như Từ Phong vừa vào đã ngang ngược như vậy, thật hiếm thấy. Mà mỹ nhân không nhịn được nữa, nói, ngươi đây là gây họa cho nhà mình. Chủ nhân của ta là đại công tử Vương Văn Thanh, nhà thiếu phủ trưởng sự. Cả Hạo Kinh đều là nhà ngươi sao? Mỹ nhân chọc giận Từ Phong, hắn trực tiếp động thủ. Một quyền đánh ngã một tên nô bộc, lại một cước đá bay một tên nô bộc khác. Ở Hạo Kinh, thiếu phủ trưởng sự là sủng thần của thiết tử, là kim bài miễn tử. Nhưng trong mắt Từ Phong, thiếu phủ trưởng sự chính là miếng bánh nếp dính trên tay, bước cũng không được, chỗ nào cũng có hắn. Chó bị ăn là chó nhà thiếu phủ trưởng sự, sát thủ cũng trà trộn trong nhà thiếu phủ trưởng sự, bây giờ lại gặp một tên công tử bột cũng là con trai thiếu phủ trưởng sự. Đám nô bộc này đều là tu sĩ cực cảnh, nhưng dưới nắm đấm của Từ Phong đều biến thành kẻ tay trói gà không chặt. Ầm. Từ Phong một quyền, thế mạnh lực lớn, đánh vào đầu con ngựa. Ngựa ngã ầm xuống đất, Vương Văn Thanh ôm mỹ nhân, lại nhảy lên, như bông tuyết, nhẹ nhàng đáp xuống đất, không một chút bụi bặm, tay áo bay phấp phới, có chút phong độ. Động tác này, nhảy cao rơi nhẹ, gọn gàng dứt khoát. Nhẹ như chim yến, dẫm lên tuyết không dấu vết, đây là cực cảnh tam trọng thiên. Các hạ là tu sĩ? Vương Văn Thanh không ngờ tới, Từ Phong một quyền đánh chết ngựa, đây là sức mạnh của tu sĩ cực cảnh, vô duyên vô cớ, đắc tội với một tu sĩ cực cảnh không phải là hành động quân văn. Thiếu phủ trường sử quyền thế ngập trời, nhưng tu sĩ Tam Sơn Tông Môn cũng không phải là cá trên đất. Cuối cùng ầm ĩ đến triều đình, thiên tử phân xử, chuyện hoang đường như vậy, mỗi người bị phạt 50 trượng, hà tất phải làm vậy? Cả nhà ngươi đều là tu sĩ. Từ Phong chối thẳng, chỉ muốn tìm người chút giận, một quyền đánh về phía Vương Văn Thanh. Vương Văn Thanh không ngờ Từ Phong lại không dung tha, bất ngờ bị một quyền đánh vào mũi, thân hình lảo đảo như người say rượu, chân đứng không vững ngã xuống đất. Từ Phong không phải đang sinh tử quyết đấu, không dùng toàn lực, Vương Văn Thanh ngã xuống, chỉ là máu mũi chảy ròng ròng. Nhưng ngay sau đó Từ Phong lại đá thêm một cước. Dù sao cũng là cực cảnh đỉnh phong, Vương Văn Thanh phản ứng nhanh chóng, lăn lộn trên đất. Cước này né được, cũng kéo dài khoảng cách, nhưng Vương Văn Thanh rất chật vật, người đầy bụi đất, mũi lại chảy máu không ngừng, máu hòa lẫn với bụi đất, giống như con lợn con vừa lăn lộn trong vũng bùn ra. Vương Văn Thanh che mũi, nói không rõ ràng, thôi, đánh cũng đã đánh rồi, tức giận cũng đã chút rồi, đều là người có thân phận địa vị, thật sự ầm ĩ đến trưởng bối trong nhà, chúng ta đều không có kết quả tốt. Theo Vương Văn Thanh, hắn đã nhượng bộ rồi, Từ Phong chỉ cần có đầu óc sẽ không động thủ nữa, mỗi người lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhưng Từ Phong không nghĩ vậy, chó nhà ngươi cũng đã ăn rồi, nô bộc cũng đã giết rồi, đánh khổ chủ thêm một trận nữa, cũng không sao. Vì vậy, Từ Phong chưa đợi Vương Văn Thanh nói xong, lại thêm một quyền. Cũng bất ngờ, quyền này trực tiếp đánh vào mắt phải của Vương Văn Thanh, Vương Văn Thanh hoa mắt chóng mặt, loạn choạng, mắt phải tím bầm đã không mở ra được. Tên ốc, bùn đất cũng có ba phần lửa giận, Vương Văn Thanh tức giận, chửi rủa, nắm đấm như cuồng phong, một quyền toàn lực đánh trả. cả nhà ngươi mới là kẻ ngốc. Từ Phong bây giờ ghét nhất chính là Từ kẻ ngốc, nắm đấm của hắn như búa sắt, thề sẽ đánh Vương Văn Thanh thành kẻ ngốc. Vương Văn Thanh tự tin một quyền đánh bại Từ Phong, dù Từ Phong cũng là cực cảnh đỉnh phong, bởi vì công pháp tu luyện của hắn kết hợp với pháp môn tu luyện của Tu Di Sơn. Trong tu sĩ cực cảnh của Tam Sơn tông môn, tu sĩ cực cảnh của Tu Di Sơn được xưng là thân thể Bồ Tát, kim cương bất hoại. Dựa vào công pháp này, Vương Văn Thanh ở cùng cảnh giới có thể nói là vô địch. Tự tin là chuyện tốt, mang lại cho con người dũng khí tích cực tiến lên, nhưng tự tin mù quáng chính là tự cao tự đại, cũng sẽ thất bại ở chỗ mình tự tin. Bởi vì trời cao còn có trời cao hơn, Vương Văn Thanh gặp phải Từ Phong. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, như đao kiếm va chạm, có tiếng kim loại bo bè, thân hình Vương Văn Thanh không hề nhúc nhích, nhưng sắc mặt nhăn mó, biểu tình đau đớn. Rắc, rắc, như đổ sứ vỡ nát, xuyên qua da, xương nắm đấm của Vương Văn Thanh vỡ vụn. Không chỉ vậy, vết nứt như mạng nhện lan rộng, rất nhanh cánh tay của Vương Văn Thanh buông thõng xuống, xương của cả cánh tay đều vỡ vụn. Vương Văn Thanh nghiến răng, nói: "Ngươi muốn thế nào?" Từ Phong nói: "Đánh ngươi. Ta là trưởng tử thiếu phụ trưởng sự, cha ta là sủng thần của thiết tử." Cắt ngang Vương Văn Thanh không phải là lời nói, mà là nắm đấm. Nắm đấm của Từ Phong như cuồng phong báo tố, đánh đến nội Vương Văn Thanh ôm đầu chạy trốn. Vương Văn Thanh cả đời cũng không ngờ, có một ngày mình lại chật vật như vậy. Đây là cuộc cầu đả giữa thiếu niên, chỉ là thiếu khán giả. Lúc mỹ nhân tự xưng ra thế, những người xung quanh xem náo nhiệt đã tàn đi. Thiếu phủ trường sử, ở Hạo Kinh có quyền lực rất lớn, xem náo nhiệt thì vui, nhưng cũng không muốn rước họa vào thân. Người xem cuộc chiến chỉ có đám nô bộc nằm la liệt dưới đất rên rỉ, và một mỹ nhân. Mỹ nhân này đầu góc lanh lợi, thấy Vương Văn Thanh bị Từ Phong đánh thảm như vậy, muốn lặng lẽ rời đi tìm người cứu viện. Nhưng Từ Phong đã sớm đề phòng, búng tay một cái, một viên đá nhỏ bắn trúng huyệt đạo của mỹ nhân lập tức không thể cử động hai chân. Nhìn thấy cảnh này, Vương Văn Thanh như bị sét đánh, biết hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Nhưng mỹ nhân vẫn có thể nói chuyện, hét lên: "Mau dừng tay, ở Hạo Kinh đắc tội với thiếu phủ trưởng sử, không ai bảo vệ được ngươi đâu." Cơ miệng, đồ đàn bà ngu ngốc." Vương Văn Thanh hận không thể xông qua, xé nát miệng mỹ nhân, Từ Phong rõ ràng không ăn nói kiểu này, ngươi còn đổ thêm dầu vào lửa, tại sao người bị đánh không phải ngươi? Nhưng Vương Văn Thanh chỉ có thể nghĩ vậy, bởi vì mắt trái cũng đã không nhìn thấy gì nữa. Nắm đấm của Từ Phong như mưa, chỉ là không còn chiêu thức nào, như lưu manh đánh nhau trên đường phố. Đây nào phải là cuộc tranh chấp giữa thiếu niên, đây rõ ràng là có thù sâu hơn lớn. Vương Văn Thanh thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội với Từ Phong ở đâu. Đừng đánh mặt nữa. Vương Văn Thanh kêu thảm thiết, hắn tự tin nhất chính là dung mạo của mình, bây giờ đã biến thành đầu heo, đánh nữa sẽ bị hủy dung. Nhưng Từ Phong vẫn chưa hạ giận, vừa đánh vừa nói: "Ngươi là kẻ ngốc, ngươi là kẻ ngốc." Vương Văn Thanh cầu xin tha thứ: "Ta là kẻ ngốc, cả nhà ta đều là kẻ ngốc, đừng đánh nữa." Cuối cùng Từ Phong cũng hạ giận, cảm thấy tinh thần sảng khoái, xua tan hết u uất sau khi trở về Hạo Kinh. Vương Văn Thanh nằm song xoài dưới đất, thở ra nhiều hơn hít vào. Nắm đấm của Từ Phong quá mạnh, cực cảnh định phong cũng không chịu nổi. Tại sao? Tại sao? Vương Văn Thanh thật sự không hiểu, không có thủ án sâu sắc, tại sao lại ra nông nỗi này? Sau đó Vương Văn Thanh nghe được một lý do vô cùng hoang đường. Từ Phong hoạt động gân cốt, vẻ mặt chân thành. Tiểu gia muốn đánh người. Chương 9. Thiếu nữ lại đến việc xong phủi áo đi, ẩn sâu thân và tên. Khoai ý ân cửu, Từ Phong tiêu sái rời đi, không còn lo lắng gì nữa. Hạo Kinh là nơi có pháp luật. Pháp luật là vũ khí tự vệ của dân chúng, cũng là lá chắn bảo vệ của những kẻ hữu tâm. Như cô nương ăn thịt chó nào đó, không có chứng cứ cắn chết không thừa nhận. Dù phát hiện ra manh mối, không bắt được tận tay dây tận trán, vẫn không thừa nhận, hơn nữa còn cắn ngược lại một cái. Vì vậy, Từ Phong mới không kiêng dè gì mà đánh Vương Văn Thanh. Thiếu phủ trường sử muốn tìm một tu sĩ cực cảnh ở Hạo Kinh cũng khó, nhưng muốn tìm chứng cứ đánh người lại rất khó. Bởi vì có người thích xem náo nhiệt, nhưng không ai muốn rước họa vào thân. Còn về việc thiếu phủ trường sử trả thù sau lưng, so với sự kiên trì của Thương Vương phủ, Từ Phong càng không để tâm. Như lúc này, cô nương sát thủ ẩn nấp trong bóng tối. Từ Phong không biết cô nương sát thủ ẩn nấp ở đâu, cũng không biết cô nương sát thủ đến từ lúc nào. Chỉ có hương thơm thoang thoảng, nói lên rằng cô nương sát thủ đã đến. Một sát thủ ngã hai lần ở cùng một chỗ, thật thú vị. Một cô nương trải qua chuyện đêm qua, ngày hôm sau còn phải đối mặt với nam nhân này, càng thú vị hơn. Chỉ là bị cô nương sát thủ nhớ thương, là một chuyện nhàm chán và nguy hiểm. Từ Phong gọi hai bát hoành thánh ở một quán bên đường, một bát tự mình ăn, một bát đẩy sang đối diện. Từ Phong đã quyết định ngày mai sẽ đến Thương Vương phủ, nhưng cơ hội trò chuyện với mỹ nữ cũng là khó gặp. Liêu Huyền Anh đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, bởi vì trên bát hoành thánh có đặt một đôi đũa, tên tiểu tặc vô sĩ kia biết nàng đã đến. Với sự kiêu ngạo của Liễu Huyền Anh, chuyện đêm qua là nỗi nhục lớn, là bóng ma không thể nào quên trong lòng. Đối mặt với sự sỉ nhục, có người chọn lấy răng trả răng, dựa hận, có người chọn nhẫn nhịn. Liễu Huyền Anh vẫn chưa mất lý trí, đi giết một người sống ở nơi cấm kỵ của thiên tử, ngoài vòng pháp luật. Cho nên Liễu Huyền Anh thản nhiên ngồi xuống, dường như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, cuối cùng chọn ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Từ Phong cũng bình tĩnh tự nhiên, như gặp lại bạn cũ, chào hỏi: "Trùng hợp quá, An Hoành Thánh không?" Liễu Huyền Anh nói: "Làm sao ngươi phát hiện ra ta?" Một tu sĩ cực cảnh, phát hiện ra nơi ẩn náu của tu sĩ đạo cảnh, không phải là khó tin, mà là chuyện hoang đường. Nhưng Từ Phong làm được, hơn nữa là hai lần. Thiên tài là kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của Liễu Huyền Anh đang dần dần biến mất. Từ Phong cố ý giả ngu, né tránh trả lời: "Ta còn tưởng ngươi tình cờ thấy ta gọi hai bát hoành thánh, chạy đến Nam Trực." Nếu có thể, Liễu Huyền Anh thật sự muốn băng Từ Phong thành nhân hoành thánh. Đây là một câu trả lời khốn nạn, cũng giống như người trả lời. Liễu Huyền Anh nói: "Ta trông rất ngốc sao? Ngã hai lần ở cùng một chỗ, lần đầu có thể là trùng hợp, lần thứ hai chính là chỗ này có vấn đề. Từ Phong suy nghĩ một lúc, rất nghiêm túc nói, đúng vậy. Liêu Huyền Anh đột nhiên cảm thấy mình lựa chọn sai lầm, nàng nên trực tiếp dùng Phượng Hoàng Thiên Hỏa thiêu chết tên khốn vô sỉ này thành tro. Cố gắng bình tĩnh, Liêu Huyền Anh lại nói, ta thấy ngươi đánh con trai thiếu phủ trưởng sự ở Hạo Kinh, còn dám ngồi đây ăn hoành thánh. Từ Phong nói, như ngươi thấy đấy, ta dám. Liêu Huyền Anh có cảm giác như bị xương cá mắc ở cổ họng, không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng ngồi đó, yên lặng nhìn Từ Phong ăn hoành thánh. Thiếu niên này như mây mù bao phủ, không nhìn rõ, không đoán được. Ăn xong một bát hoành thánh, Từ Phong nói, ngươi không ăn sao? Liêu Huyền Anh nói, không đói. Thực ra, Liêu Huyền Anh vừa nãy hơi đói, nhưng vài câu nói đã bị Từ Phong làm cho nó rồi. Từ Phong cũng không khách sáo, vương bát hoành thánh kia lên tiếp tục ăn. Hoành thánh của quán này rất ngon, nhân nhiều và mỏng. Nhìn Từ Phong ăn hoành thánh ngon lành, Liêu Huyền Anh có cảm giác như đánh vào đông. Tên này thật sự quá đáng, hắn nói không đói, hắn thật sự ăn, không lãng phí chút nào. Đặt bát xuống, ăn hết hai bát hoành thánh, Từ Phong hài lòng, đi thẳng vào vấn đề, nói, ta và Thường Vương phủ có hôn ước. Liêu Huyền Anh nói, biết rồi. Đã nói đến hôn ước, Liêu Huyền Anh không im lặng nữa, nhưng lời nói ngắn gọn, dứt khoát. Hôn sự này từ đầu đến cuối đều hoang đường, chỉ là có biến số. Thiếu niên vô danh tiểu tốt sống trong vùng đất ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, nơi cấm kỵ của thiên tử. Vì vậy, cha lựa chọn ngầm đồng ý, mẫu thân thì ra sức ủng hộ. Liêu Huyền Anh từ một thứ nữ trở thành thiên kim tiểu thư của Lục Vương đứng đầu Đại Chu, thiên tài tu luyện, phượng hoàng cao cao tại thượng. Trong đó có cơ duyên trùng hợp, nhưng phần lớn là do Liêu Huyền Anh biết buông bỏ và đạt được. Cho nên vào thời khắc mấu chốt sắp vào thiên cơ cát, Liêu Huyền Anh còn đêm hôm khuya khoắt đến căn nhà hoang phía Nam Thành, mục đích chính là muốn biết thực lực của Từ Phong. Như vậy Liêu Huyền Anh mới biết nên từ bỏ cái gì, có thể đạt được thứ mình muốn. Nhưng Từ Phong như chiếc thuyền con trên mặt hồ, trôi theo dòng nước, tiêu dao tự tại, lại như công tử bột phong độ ngời ngời, nổi giận đùng đùng. Vì vậy Liêu Huyền Anh thất vọng, cuối cùng quyết định từ bỏ hôn sự hoang đường này. Từ Phong nói, dung mạo của ta thế nào? Thiếu niên hỏi thiếu nữ câu hỏi như vậy, luôn khiến người ta suy nghĩ miên man, huống chi thiếu niên này còn là vị hôn phu của thiếu nữ. Mà Từ Phong lại có dung mạo thanh tú, có nét đẹp tâm nhu, có tiềm chất thu hút bóng bướm. Điều đáng giận nhất là câu hỏi này thật sự rất đáng ghét, rất muốn đánh. Cho nên Liêu Huyền Anh lại lựa chọn im lặng. Từ Phong lại tiếp tục nói, giống cóc ghẻ sao? Giống tên tiểu tặc lêu lổng trốn phong lưu. Liêu Huyền Anh không nhịn được cười, rất vui vẻ, khoảnh khắc này có chút e lệ của thiếu nữ, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Từ Phong rất bất đắc dĩ, nữ nhi Hạo Kinh đều là những người khó dây dưa, nói, nếu đã không phải cóc ghẻ, thì không muốn ăn thịt thiên nga. Liêu Huyền Anh nói, ngươi nữa sao? Thiên Kim tiểu thư Thương Vương có sắc đẹp chim sa cá lặn, chỉ cần cưới nàng, không chỉ có mỹ nhân trong lòng, trở thành con rể Thương Vương, có quyền có thế, là ước mơ của bao nhiêu người. Nữ nhân khi khen ngợi sắc đẹp của mình, luôn không tiếc lời. Từ Phong nói, đêm qua ta đã nói, nếu ngươi là vì hôn sự của ai đó, có thể quay về, bây giờ ta vẫn giữ nguyên ý kiến. Đôi khi, cùng một câu nói của cùng một người, ở những hoàn cảnh khác nhau, lại có ý nghĩa khác nhau. Liêu Huyền Anh không cho rằng Từ Phong có lý do để nói dối, nói, được, ta tin ngươi. Từ xưa đến nay hôn sự nam nữ đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, lời mai mối xe duyên. Nếu nam nữ hai bên có một người bằng lòng, một người không bằng lòng, hôn sự này 10 phần có 8 9 phần thành. Nam nữ hai bên đều không bằng lòng, hôn sự này 10 phần có 8 9 phần không thành. Đã hôn sự hoang đường này chắc chắn không thành, Liêu Huyền Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, không muốn ở lại thêm một khắc nào với thiếu niên này nữa. Bởi vì Liêu Huyền Anh thật sự rất muốn đánh Từ Phong một trận, như Từ Phong đánh Vương Văn Thanh vậy. Việc xong phủi lão đi, ẩn sâu thân bà tên. Từ Phong nói, ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi sao? Liêu Huyền Anh cười nói, gặp nhau hà tất phải quen biết, hữu duyên sẽ gặp lại. Từ Phong nói, thật là một cô nương vô tình. Liêu Huyền Anh dường như nhớ ra điều gì đó, lại ngồi xuống, vẻ mặt không vui, uy hiếp nói, chuyện đêm qua, nếu ta nghe được lời đồn ở Hạo Kinh, chỉ cần là lời đồn, ta sẽ cắt lưới ngươi. Từ Phong nói, ta trí nhớ không tốt, không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Lời uy hiếp của một sát thủ đạo cảnh, Từ Phong cảm thấy tốt nhất nên nhịn, tuy sát thủ này hơi ngốc. Từ Phong rất tức thời, Liêu Huyền Anh rất hài lòng, nói, đánh Vương Văn Thanh rồi, tốt nhất nên rời khỏi Hạo Kinh. Từ Phong nói, tại sao? Liêu Huyền Anh nói, Vương Văn Viễn, nhị công tử nhà thiếu phủ trưởng sự, là một trong tam công tử thiên cơ cát, cũng là tên điên nổi tiếng, ngươi không chọc nổi đâu. Từ Phong nói, được. Liêu Huyền Anh biết với tính cách của Từ Phong, sẽ không để tâm đến lời này, cũng không để ý, xoay người rời đi. Thực ra Liêu Huyền Anh còn có tâm tư không ai biết, muốn xem Từ Phong sống ở vùng đất ngoài vòng pháp luật gặp phải tên điên nổi tiếng của thiên cơ cát, có còn bình tĩnh tự nhiên hay không. Người trong giang hồ, sỉ nhục cuối cùng cũng phải trả. Từ Phong bề ngoài đồng ý hời hợt, nhưng thực chất trong lòng lại có tính toán. Từ đứa trẻ hắn chỉ nghe được cái tên tiên cơ cát, nhưng từ Liêu Huyền Anh lại biết được tên của thành viên tiên cơ cát. Hơn nữa Vương Văn Thanh và Vương Văn Viễn lại là huynh đệ, chuyện này có manh mối rồi. Chương 10. Mẹ vợ gặp con rể Thương Vương phủ khí thế hùng vĩ, cột keo chạm trổ, lầu son gắt tía. Bậc thang bằng bạch ngọc, cửa lớn màu đỏ son, đinh đồng bằng đồng, trước cửa có một đôi sư tử bằng đồng. Tiểu tư, nha hoàn, lão bộ bưng thức ăn, quản sự ra ngoài mua sắm, qua lại tấp nập, đâu vào đấy, không hề hỗn loạn. Giáp trụ sáng loáng, mười trượng quanh Vương phủ là cấm địa, dân chúng không được vào, Từ Phong cũng dừng chân ở đây. Quân lính tuần tra thấy Từ Phong ăn mặc sang trọng, nói năng nho nhã, không cố ý gây khó dễ, chỉ hỏi có thiệp mời không. Từ Phong không có thiệp mời, nhưng có hôn thư, nhưng hôn sự này chắc chắn sẽ không thành, vẫn là càng ít người biết càng tốt, cho nên nhờ quân lính thông báo một tiếng, con trai của cố nhân Từ Phong đến bái phòng. Quân lính do dự, bàn bạc nhỏ to với mấy người bạn một lúc, lại đánh giá Từ Phong vài lần, cuối cùng chỉ nói sẽ báo cáo đúng sự thật. Lúc này, Từ Phong mới thấy được sự uy nghiêm của Thương Vương, đứng đầu Lục Vương Đại Chu. So với sự kiên trì của Thương Vương phủ, Từ Phong cũng rất kiên nhẫn, ngồi trên tảng đá xanh dưới gốc cây cổ thụ hóng mát, dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt dưỡng thần. Uy củ của Vương phủ rất rườm rà phức tạp, một tin tức phải qua quân lính tuần tra, người gác cổng, quản sự lớn nhỏ, quản gia, cuối cùng mới đến tay nha hoàn nô bộc thân cận của Thương Vương hoặc Thương Vương phi, cuối cùng mới chuyển đến thai chủ nhân. Chưa kể đến những biến cố trên đường đi, hoặc là tiểu tư chuyển tin cảm thấy không phải chuyện quan trọng, chỉ hoan thời gian, 2-3 canh giờ có hồi âm đã là nhanh rồi. Từ Phong nghĩ ít nhất cũng phải đợi đến trưa, mới có quản sự ra ngoài, khách sáo vài câu, lấy cớ tiểu tư không hiểu chuyện, chậm trễ tiếp đại khách quý. Quản sự dẫn vào Vương phủ, tiếp đãi ở một sảnh phụ nào đó, nói là Thương Vương phi đã đi gặp một đại nhân vật, có việc có thể tạm thời làm chủ. Đợi nói rõ mục đích đến, quản sự sẽ nói, việc này hệ trọng, xin công tử đợi một lát, ta sẽ đi mời Thương Vương về phủ. Sau đó, Thương Vương phi xuất hiện, chào hỏi khách sáo một lượt, nói đây là hôn sự do cha mẹ sắp đặt, hỏi tại sao lại không giữ chữ tín. Từ Phong lại nói vài câu dễ nghe, hai bên thoái thác lẫn nhau, cuối cùng Thương Vương phi bất đắc dĩ thu hồi hôn thư. Sau đó, Thương Vương phi hỏi đến Hạo Kinh mấy ngày rồi, gặp khó khăn gì không? Từ Phong nhân cơ hội đưa ra vài yêu cầu, Thương Vương phi cân nhắc lợi hại, hoặc là đồng ý rộng rãi, hoặc là từ chối khéo léo, lúc tiễn khách còn phải nói vài câu khách sáo như thường xuyên qua lại. Đến đây, cánh cửa Thương Vương phủ vĩnh viễn đóng lại với Từ Phong. Từ Phong đang nghĩ xem nên đưa ra yêu cầu gì thì cửa chính Thương Vương phủ mở toang, nước sạch tưới đường, thảm đỏ trải lối. Phía trước có kim đồng ngọc nữ, tay cầm lương hương, sóng vai đi tới, phía sau bọn họ mỗi người đi theo hàng chục nha hoàn, tiểu thư, bà bú. Nha hoàn, tiểu thư, bà bú dưới sự dẫn dắt của kim đồng ngọc nữ, xếp hàng hai bên, trận thế này là để đón tiếp đại nhân vật. Sau đó dưới sự hầu hạ của mấy nha hoàn, một phu nhân trang điểm lộng lẫy đi ra. Phu nhân này vừa nhìn thấy Từ Phong, liền nên đón, nhiệt tình nói, ngươi là Từ Phong. Từ Phong ngơ ngác gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phu nhân nghe vậy, liền nắm lấy tay Từ Phong, tiến sát lại, nhìn từ trên xuống dưới, rất vui mừng nói, đứa trẻ này đã lớn thế này rồi. Từ Phong khó hiểu hỏi, Vương phi quen biết ta? Phu nhân trách móc, sai rồi, phải gọi là Thẩm Thẩm, 10 năm không gặp đã xa lạ rồi, lúc nhỏ Thẩm Thẩm còn bế ngươi, còn nhớ ngươi có một nốt ruồi son trên người. Từ Phong sững sờ, ngây người tại chỗ, như khúc gỗ không nhúc nhích, bởi vì trên người hắn thật sự có một nốt ruồi son. Phu nhân tiếp tục nói, đứa trẻ này còn ngại ngùng, nhưng cũng tùy ngươi, bây giờ gọi thế nào cũng không sao, chờ ngươi cưới Huyền Anh về, chúng ta chính là người một nhà, trực tiếp gọi mẹ là được. Từ Phong như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn ngây dại, giọng của phu nhân rất lớn, ở đây cũng có rất nhiều người, chưa đến 3 ngày, tin tức con rể Thương Vương sẽ lan truyền khắp Hạo Kinh, đây là không chừa cho hắn chút cơ hội nào. Nhìn xem, chỉ lo nói chuyện, trời nóng được thế này mà lại đứng ở ngoài, may mà thúc thúc ngươi không có ở đây, nếu không nhất định sẽ trách ta tiếp đại không chủ đáo, có gì chúng ta vào trong nói tiếp, đến nhà Thẩm Thẩm cứ như về nhà mình vậy. Phu nhân cứ thế kéo Từ Phong vào Thương Vương phủ. Lúc này, Thương Vương phủ đèn kết hoa đăng, náo nhiệt như mở hội, nha hoàn dọn dẹp phòng ốc, đầu bếp chuẩn bị cơm nước. Phu nhân nắm tay Từ Phong, hỏi han đủ thứ chuyện, đây là dáng vẻ của mẹ vợ gặp con rể. Từ Phong như ngồi trên đống lửa, như có gai trên lưng, đây không giống như trong tưởng tượng. Lúc này, có một tiểu tư bưng trà lên. Phu nhân nói rất nhiều, miệng cô lời khô, bưng chén trà lên uống một ngụm, lập tức sắc mặt đại biến, ném chén trà xuống, tức giận nói, tên nô tài đáng chết, đây là trà gì? Nhà chúng ta tiếp đãi con rể như vậy sao? Tiểu tư sợ hãi quỳ rạp xuống đất run rẩy, không dám phản bác nửa lời. Lúc này có một lão quản sự đi vào, nói, Vương phi bất giận, tiểu tư không biết việc, lôi xuống dạy dỗ là được, quan trọng là đừng làm tổn thương thân thể. Phu nhân nói, trong nhà không phải có trà thiên tử ban thưởng sao? Pha một tấm lên. Tiểu tư này thật sự rất oan uổng, ấm trà vừa nãy cũng là thứ ngàn vàng khó cầu. Ngày thường, vương hầu quý tộc đến cũng dùng trà này để tiếp đãi. Còn trà thiên tử ban thưởng, chỉ có vài lạng, Thương Vương cũng không nỡ uống. Nhưng tiểu tư quên mất, con rể đến cửa, trà ngon đến mấy cũng phải mang ra. Rất nhanh trà mới được bưng lên, phu nhân uống một ngụm rất hài lòng, nói, trà này là trà thiên tử ngự dùng, ngươi thử xem. Từ Phong mơ mơ màng màng uống một ngụm, hương thơm dễ chịu, tỉnh táo đầu óc, hơi hồi thần lại. Phu nhân nói, khi nào trở về Hạo Kinh? Từ Phong nói, 3 ngày trước. Phu nhân trách móc, đứa trẻ này, về 3 ngày rồi, mà không nói tiếng nào. Ta nhớ nhà cũ của ngươi ở phía Bắc Thành, có bị hư hỏng không? Bây giờ vẫn sống ở đó sao? Khả năng nói dối của phu nhân này, Từ Phong bội phục không thôi. Một ngày 3 lần ám sát, lần cuối cùng, thậm chí còn phái cao thủ đạo cảnh xông vào nhà, bây giờ lại giả vờ tốt bụng. Chính vì vậy, Từ Phong không hiểu tại sao phu nhân lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ngay tại chỗ thừa nhận thân phận con rể của hắn, giống như địa chủ giàu có, phát hiện ra bà bối, nắm chặt không buông sợ nó chạy mất. Nhà cũ phía Bắc Thành đúng là đã cũ nát, hơn nữa chỗ đó nhỏ, bây giờ đang sửa sang lại một căn nhà hoang lớn phía Nam Thành. Từ Phong cũng bắt chước phu nhân nói dối như thật. Phu nhân nói, cũng tốt, căn nhà hoang phía Nam Thành rộng rãi, sửa sang lại, sau này Huyền Anh gả qua cũng có chỗ ở. Từ Phong đau đầu, chuyện gả nữ nhi, phu nhân này đã quyết tâm rồi. Phu nhân tiếp tục nói, đã trở về Hạo Kinh rồi, thì hãy bắt đầu một chương mới, chuẩn bị hôn sự cho tốt, thiếu người thiếu vật gì cứ nói với Thẩm Thẩm, người một nhà không nói hai lời, đừng sợ hiểu lầm, nô tài trong phủ nếu không nghe lời, Thẩm Thẩm sẽ đánh gãy chân chúng, cắt lưỡi chúng. Đây là nói bóng gió, vừa uy hiếp vừa an ủi, cảnh cáo Từ Phong, chuyện ám sát đã qua rồi, bây giờ phải chuẩn bị hôn sự cho tốt. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác. Mẫu thân, nhà có khách sao? Náo như thế. Phu nhân nghe thấy giọng nói, sắc mặt lập tức tối sầm lại, dường như có vị khách không mời mà đến, phá hỏng chuyện tốt. Giọng nói này Từ Phong rất quen thuộc, sau đó là bộ y phục đỏ càng quen thuộc hơn, có một cô nương hấp tấp xông vào, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong phòng. Nhìn thấy người quen, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu Từ Phong. Tuy Từ Phong cho rằng ai cưới thiếu nữ áo đỏ này, cuộc sống sẽ rất thú vị, nhưng hắn lại không muốn cưới một cô nương lắm chuyện. Là ngươi? Là ngươi? Liêu Linh và Từ Phong đồng thanh nói. Phu nhân kinh ngạc, nói, hai người quen nhau sao? Không quen. Không quen. Hai người lại đồng thời lên tiếng, rất ăn ý, không chút sơ hở. Liêu Linh nói, nhìn nhầm người, tưởng là người quen. Từ Phong cũng nói, là nhìn nhầm người, vị tiểu thư này thật giống một người bạn của ta. Phu nhân cười nói, lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đây mới gọi là không phải người một nhà không vào một cửa. Từ Phong cảm thấy nhân sinh vô vọng, dường như đã hiểu tại sao Thương Vương phụ lại vội vàng gả nữ nhi. Phu nhân rất vui mừng, đứa nữ nhi đáng ghét này dường như có chút đáng yêu, nói, Linh Nhi, lại đây chào Từ công tử. Từ công tử không chỉ là con trai của cố nhân, mà còn là vị hôn phu tương lai của tỷ tỷ ngươi. Liễu Linh mỉm cười ngọt ngào, nói, chào Từ công tử. Tảng đá trong lòng Từ Phong rơi xuống, cảm thấy cuộc sống lại có hy vọng. Đây chính là nhân tính, trước một điều tồi tệ hơn, con người sẽ lựa chọn cái trước, nhưng lại quên mất, cái trước cũng từng bị mình ghét bỏ. Chỉ là Từ Phong trải qua niềm vui ngắn ngủi, lại rơi xuống vực sâu, bởi vì Liễu Linh đang nhìn hắn cười híp mắt. Ánh mắt này rất quen thuộc. Đây là ánh mắt của sói đói nhìn thấy cừu béo sắp bị làm thịt. Chương 11. Làm thịt cừu béo ăn một bữa cơm khó nuốt nhất trong đời ở Thương Vương phủ, Từ Phong cuối cùng cũng rời đi. Tuy tay nghề của đầu bếp Thương Vương phủ rất cao, món ăn cực kỳ phong phú, nhưng sự nhiệt tình hiếu khách của Thương Vương phi, Từ Phong không cảm thấy như ở nhà, mà là nghi hoặc. Thương Vương bây giờ không phải là thứ tử năm đó, mà là đứng đầu Lục Vương Đại Chu, quyền thế ngập trời, Từ Phong không hiểu tại sao Thương Vương phủ lại thay đổi chủ ý, vui vẻ đồng ý hôn sự này. Trên đời này không có yêu vô cớ, cũng không có hận vô cớ, trong chuyện này nhất định có bí mật không ai biết. Phiền não đến từ sự cố chấp, mà Từ Phong không phải là người cố chấp, càng thích tiêu dao tự tại. Chuyện trên đời không phải đúng hay sai, chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt cũng có thể biến thành chuyện xấu. Bữa cơm này ăn không ngon miệng, nhưng ít nhất Thương Vương không có ở đây, vị hôn thê tương lai cũng không có ở đây, hắn vẫn có thể ứng phó được. Hơn nữa Từ Phong không cho rằng đây là chuyện xấu, tuy hắn không thích, cũng không muốn cưới một người chưa từng gặp mặt, nhưng phải thừa nhận làm con rể Thương Vương vẫn có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như vào thiên cơ các tìm kiếm tin tức của cha. Điều phiền não của Từ Phong là thiếu nữ áo đỏ đang gặm đùi gà phía sau. Vừa ra khỏi hang cọp, lại vào ổ sói. Bữa cơm này Liễu Linh ăn rất ngon miệng, mặt mày hớn hở, miệng đầy dầu mỡ, dưới ánh mắt hận sắc không thành thép của Thương Vương phi, gần hết thức ăn trên bàn đều vào bụng nàng, cuối cùng luyến tiếc ở no rời khỏi bàn ăn, hơn nữa còn tiện tay cầm theo một cái đùi gà. Đây là một cô nương lắm chuyện, một cô nương thích đào hố cho người, một cô nương mặt dày. Từ công tử định đi đâu vậy? Liêu Linh ngọt ngào nói. Nói chuyện cho đàng hoàng. Từ Phong không khách sáo nói. Một nữ nhân khác với ngày thường, chỉ có một khả năng, là có việc cần nhờ bà, nhưng Từ Phong không cho rằng Liễu Linh có việc cần nhờ. Cô nương này luôn thẳng thắn, muốn gì đều tự mình lấy, ví dụ như tiền, ví dụ như cái đùi gà tiện tay lấy trên bàn ăn. Liêu Linh nói, nam nhân không phải đều thích những cô nương hiểu chuyện, xinh đẹp dịu dàng sao? Từ Phong nói, ta không cho rằng cô nương thích trộm cắp là hiểu chuyện, dịu dàng xinh đẹp. Liễu Linh đột nhiên cười vui vẻ, tiến lên ôm cổ Từ Phong, nói, ngươi có thể không thích cô nương thích trộm cắp, nhưng tỷ phu, muội muội gần đây kinh tế eo hẹp, phải làm sao bây giờ? Hai chữ tỷ phu Liễu Linh nhấn mạnh, hơn nữa bàn tay dính đầy dầu mỡ còn cọ cọ vào quần áo Từ Phong. Có hai nữ nhân khó dây dưa nhất, một là vợ của nam nhân, hai là em vợ của nam nhân. Từ Phong gỡ tay Liễu Linh ra, nói, không có. Liễu Linh tỏ vẻ đáng thương, nói, tỷ tỷ biết phu quân đối xử với muội muội như vậy sẽ rất đau lòng. Từ Phong nói, tỷ tỷ ngươi thật sự sẽ đau lòng sao? Liễu Linh im lặng, vẻ mặt buồn bã, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, cười nói, sẽ không, trong nhà này không ai đau lòng vì ta. Xin lỗi. Từ Phong xin lỗi. Thực ra từ sự lạnh nhạt của phu nhân, cho đến những biểu hiện trên bàn ăn, có thể thấy được manh mối, nhị tiểu thư Thương Vương không được người nhà yêu quý. Vạch chân vết sẹo của người khác như vậy, Từ Phong rất áy náy, cũng đột nhiên cảm thấy thiếu nữ áo đỏ hay cười này rất đáng yêu. Liễu Linh giơ tay lên, trong tay là một túi tiền, cười nói, không sao, cái này coi như quá xin lỗi. Từ Phong sững sờ, tiền của hắn lại bị mất, sự áy náy lúc trước tan biến hết, nghĩ đến lời của đứa trẻ, cảm thấy mình thật sự rất ngốc rất ngây thơ, lại nghĩ đến cô nương sát thủ, cũng là đạo cảnh, cũng là mỹ nữ, sao lại khác nhau nhiều như vậy? Cô nương sát thủ trong mắt Từ Phong rất ngốc, Từ Phong trong mắt Liễu Linh cũng rất ngốc, núi cao còn có núi cao hơn, ngốc chỉ là một khái niệm tương đối. Nhìn Từ Phong nhìn mình chằm chằm, Liễu Linh nói, ánh mắt của ngươi là sao, chẳng lẽ còn muốn thu cả 2 tỷ muội sao? Từ Phong thở dài một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời rất may mắn, Liễu Linh sinh sau mấy năm. Nếu cưới Liễu Linh, Từ Phong tin chắc, trên đầu hắn nhất định sẽ có thêm mấy cái sừng. Liễu Linh nói, ngươi thật nhỏ mọn, chẳng phải chỉ là vài lạng bạc sao? Ta mời ngươi đến Hồng Lâu được chứ? Cảnh giới cao nhất của việc mời khách chính là ta mời ngươi nhưng ngươi trả tiền, nếu không phải nhìn thấy bàn tay Liễu Linh nắm chuôi kiếm, Từ Phong thật sự muốn thực hiện quyền lợi của tỷ phu, dạy dỗ cô nương mặt dày vô sỉ này một trận. Cuối cùng, Từ Phong quyết định nghe theo ý kiến của Liễu Linh, bởi vì hắn thật sự cũng rất muốn uống rượu. Say một trận dại ngàn sầu. Liễu Linh ném cái đùi gà trong tay đi, hai bàn tay dính đầy dầu mỡ không biết là đâu, nàng nhìn Từ Phong với vẻ không có thiện ý, Từ Phong quyết đoán lùi lại mấy bước. Hai, thời buổi này cừu béo cũng học thông minh rồi. Liễu Linh lẩm bẩm, không tình nguyện lấy khăn tay ra lau tay, nói, đi Hồng Lâu. nam nhân đừng so đo với nữ nhi, nam nhân phải hào phóng, phải trầm tĩnh. Từ Phong tự an ủi mình, tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng rất nhanh tâm trạng hắn đã sụp đổ. Bởi vì Liễu Linh vừa đi vừa ngân nga, có một con cừu béo, có một con cừu béo, tự động đến cửa, đừng vội làm thịt cừu, hôm nay ăn đùi cừu, ngày mai ăn sườn cừu, thật là một con cừu béo. Liễu Linh, cuối cùng Từ Phong không nhịn được nữa, những lời cay độc thốt ra từ miệng, hắn nắm chặt tay, dù đánh không lại, cũng chuẩn bị dạy dỗ thiếu nữ áo đỏ này một trận. Tỷ phu nhớ cẩn thận, ngươi và tỷ tỷ còn chưa động phòng đâu. Liễu Linh bỏ chạy, nhưng miệng vẫn không ngừng nói, ăn miếng trả miếng. Cứ như vậy, một thiếu nữ áo đỏ lại nhảy chạy phía trước, một thiếu niên tức giận đuổi theo phía sau. Hồng lâu, nơi phong lưu của Hạo Kinh, vẫn náo nhiệt như mọi khi, người người tấp nập, xe cộ như nước. Vương hầu quý tộc đến đây, hoặc là xe ngựa bốn con, hoặc là tuấn mã. Nhưng hôm nay khác hẳn, có một đôi thiếu nam thiếu nữ chạy đến. Thiếu niên thở hổn hển dừng lại ở một quầy bán son phấn. Thiếu nữ cách thiếu niên mười mấy bước cũng dừng lại, nhìn thiếu niên cười duyên, nhưng không hề chật vật như thiếu niên. Ông chủ quầy hàng khinh thường nhìn Từ Phong, cho rằng đây là công tử bột nhà nào, giữa ban ngày ban mặt lại trêu chọc nữ nhi nhà lành, chỉ là tên công tử bột này thân thể yếu ớt, ngay cả một cô nương nhỏ cũng không đuổi kịp. Từ Phong xua tay không muốn chạy nữa, không phải hắn hết giận, mà là không muốn mất mặt nữa, ánh mắt dò xét xung quanh, chỉ trỏ, đôi khi không thể quá nghiêm túc, nhất là với nữ lưu manh như Liễu Linh. Từ Thương Vương phủ đến Hồng Lâu ít nhất cũng phải băng qua nửa Hạo Kinh, thể chất cực cảnh của Từ Phong cũng không chịu nổi, Liễu Linh lại ung dung tự tại, dù đuổi kịp thì sao, ngược lại bị đánh một trận, chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Đôi khi nên thỏa hiệp vẫn phải thỏa hiệp, đây chính là sự bất đắc dĩ của cuộc đời. Nhưng đột nhiên, có một người nhảy ra, hét lớn, "Buông cô nương đó ra." Đây là một thiếu niên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặt trắng môi đỏ, khó phân biệt nam nữ. Nếu không phải dưới mũi thiếu niên có chút râu như mầm đậu mới nhú, Từ Phong thậm chí còn cho rằng đây là nữ cải nam trang. Từ Phong nói, "Ngươi đang nói chuyện với ta sao?" Thiếu niên phẫn nộ, nói, "Giữa ba ngày ban mặt, lại dám đuổi theo người tốt ở kinh thành thiên tử, vô sỉ đến cực điểm, mau xin lỗi cô nương này, nếu không ta sẽ đưa ngươi đến ti hình." Từ Phong cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, nhưng thú vị hơn chính là Liễu Linh, trong tình huống này nàng nên rất vui mừng, lẽ ra phải nói câu công tử cứu mạng, nhưng nàng lại không nói. Từ Phong nghĩ Liễu Linh cảm thấy thiếu niên này đang niệm ai nàng, có lẽ nàng không biết trột dạ là gì, nhưng ít nhất nàng biết mình không phải người tốt, bóng tôi trước ánh sáng luôn tự ti mặc cảm. Nhưng tưởng tượng và thực tế khác xa nhau, Liễu Linh đi đến bên cạnh Từ Phong, tay chống vào người Từ Phong, lắc lắc thanh kiếm trong tay, nói, ngươi đã thấy ai trêu chọc cô nương mang theo kiếm chưa? Thiếu niên kinh ngạc, sau đó hiểu ra, vẻ mặt lúng túng, có chút bối rối, không biết phải làm sao. Từ Phong cũng khó hiểu, nghĩ thầm Liễu Linh đã hồi tâm chuyển ý, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Bởi vì ánh mắt Liễu Linh lơ đãng, liếc nhìn túi tiền phồng lên ở eo thiếu niên, hơn nữa khuỷu tay còn khẽ hít vào người Từ Phong, ý đồ quá rõ ràng. Lại một con cừu béo. Liễu Linh lại nói, thôi, ngươi cũng là người tốt, mời chúng ta ăn một bữa chuyện này coi như xong. Thiếu niên vui vẻ đồng ý, ba người cùng nhau vào Hồng Lâu. Từ Phong từ đầu đến cuối không nói một lời, loại chuyện lừa đảo này hắn thật sự không giỏi. Liễu Linh lặng lẽ ghé sát hai Từ Phong, nói nhỏ, tỷ phu, ta không lừa ngươi mà, ta mời khách. Từ Phong nhìn ánh mắt ghen tị của thiếu niên, thầm cảm thán thiếu niên không biết lòng người hiểm ác. Chương 12. Ngọc trai như đất vàng như sắc Hồng Lâu là nơi tiêu tiền như nước của những kẻ quyền quý giàu có đại chu. Say xưa giấc mộng, hoang dâm vô độ, chìm đắm trong xa hoa. Lúc này, Từ Phong mới hiểu tại sao con người lại miệt mài theo đuổi quyền lực. Cột keo rất vàng, đường đi lát ngọc. Thiếu phụ gậy đàn trên lầu, xa xa thấy bụi bay vào kiến trương. Mùi son phấn thoang thoảng bay tới, mỹ nữ ăn mặc khêu gợi. Thiếu niên dường như là khách quen của Hồng Lâu, có tiểu tư nhận ra thiếu niên, tiến lên định nói, thiếu niên tùy tay thưởng chính là một thỏi vàng. Tiểu tư này coi như đương nhiên nhận lấy, không hề ngạc nhiên, dẫn thiếu niên lên lầu. Liễu Linh đi đầu, như cô nương nhà quê lên tỉnh, nhìn ngang nhìn dọc, mắt sáng long lanh. Nhưng Từ Phong biết rõ, Liễu Linh đang nhắm vào túi tiền của khách, chiếc nhẫn ngọc trên tay, thậm chí là đồ trang sức bằng vàng bạc của nữ nhân, đây là một cô nương tham tiền như mạng. Thiếu niên nói, vị công tử này xưng hô thế nào? Từ Phong nói, Từ Phong, còn các hạ. Thiếu niên nói, Tư Đồ Ngọc. Ở Hạo Kinh, danh tiếng của Tư Đồ Ngọc nổi như cồn. Lão đại nhân Tư Đồ Vô Kỵ, lục bộ thượng thư của Đại Chu, 60 tuổi mới có con trai, đặt tên là Ngọc, nâng niu như bà bối. Tư Đồ Ngọc người như tên gọi, thiếu niên như ngọc, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khó phân biệt nam nữ, lại càng là một công tử phong nhã, nói năng nho nhã, biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư quyền quý ở Hạo Kinh đều sao xuyến hắn. Những điều này Từ Phong đương nhiên không biết, khách sáo nói, làm phiền Tư Đồ huynh tốn kém rồi. Liễu Linh lại quay đầu nói, ngươi chính là Tư Đồ Ngọc, công tử nhà lão đại nhân Tư Mã. Tư Đồ Ngọc nói, chính là tại hạ. Liễu Linh đi đến bên cạnh Tư Đồ Ngọc nhìn trái nhìn phải, mắt toàn là những ngôi sao nhỏ, dường như thiếu nữ đang hoài xuân, gặp được người trong mộng. Tư Đồ Ngọc đứng thẳng người, ưỡn ngực, dường như đang chờ đợi lời khen ngợi. Từ nhỏ đến lớn, gia thế, dung mạo, học thức, Tư Đồ Ngọc đều là người xuất chúng, nữ tử không phải say mê dung mạo của hắn, thì cũng say mê tài học của hắn. Tình huống này rất phổ biến, trong nhận thức của Tư Đồ Ngọc, tiếp theo chỉ có lời khen ngợi. Nhưng Từ Phong biết rõ, ánh mắt của Liễu Linh không phải là ánh mắt say đắm, mà là đang đánh giá kích cỡ của con cừu béo, ánh mắt theo bản năng liếc xuống, quả nhiên, túi tiền, ngọc bội và những vật có giá trị khác của Tư Đồ Ngọc đều biến mất. Tay không chống đồ, Liễu Linh cười tươi như hoa, nói, thật là một tên mặt trắng. Tư Đồ Ngọc không ngờ tới, há hốc mồm, lần đầu tiên hắn nghe thấy cách gọi này. Từ Phong nói, ý của nàng là nói mặt người trắng. Tư Đồ Ngọc ngây ngốc nói, ồ, ta đúng là khá trắng. Lần này ngay cả Từ Phong cũng không nhịn được cười, quân tử gặp phải vô lại, người thiệt thòi thường là quân tử. tiểu tư dẫn ba người đến một phòng riêng ở tầng 2. Rượu và thức ăn của Hồng Lâu hương vị rất bình thường, nhưng khách của Hồng Lâu cũng không quan tâm đến mùi vị của rượu và thức ăn, mà quan tâm đến cô nương hơn. Mà Từ Phong lo lắng là Tư Đầu Ngọc lát nữa lấy gì để trả tiền. Còn Liễu Linh, cô nương này ăn rất ngon miệng, Từ Phong thậm chí còn tò mò bụng nàng có thể chứa được bao nhiêu thứ. Đột nhiên, Hồng Lâu náo nhiệt ồn ào im lặng một lát, sau đó là tiếng người huyên náo, có người la hét, có người hét lên, có người mừng đến rơi nước mắt. Từ Phong đẩy cửa sổ phòng ra, thấy trên đài cao ở đại sảnh có một nữ tử dáng người yêu kiều, vô số người nhìn nữ tử này đều sôi sục. Hồng Lâu có 9 tầng, các phòng đều được xây dựng hình tròn, đẩy cửa sổ ra, tất cả các phòng đều có thể nhìn thấy đài cao ở đại sảnh tầng 1. Lúc này, vô số phòng đều mở cửa sổ, vô số ánh mắt đổ dồn về nữ tử này. Nữ tử này áo xanh tay mỏng, dáng người đầy đặn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như bướm bay. Điều đáng nói nhất là dung mạo của nữ tử này không quá xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt lại có chút phong tình của hồ ly. Mùi vị này khiến nam nhân mê mẩn nhất. Tư Đồ Ngọc nói, thì ra là Tô Điệp Y của thập tam phòng, hôm nay là như ý chi lễ của nàng sao? Hồng Lâu có thập tam phòng, đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tài sắc song tuyệt. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân như vậy, tự nhiên có người bám đuôi, đều là nhân vật có quyền có thế ở Hạo Kinh. Nhưng mối quan hệ này như cá mắc cạn, có thể nương tựa lẫn nhau, cũng có thể quên nhau giữa giang hồ. Dù có sắc đẹp chim sa cá lặn, cũng phải ăn cơm uống nước. Vì vậy, trước khi tìm được người bao nuôi tiếp theo, khi tâm trạng tốt, mỹ nhân sẽ ra ngoài dạo chơi, lựa chọn như ý lang quân. Hơn nữa chỉ có một yêu cầu, tiền. Mọi người đều có cơ hội cùng mỹ nhân vui vẻ, biết bao nhiêu người có tiền nhưng không có quyền không có thế đều phát cuồng vì nó, vung tiền như rác. Quá trình này chính là như ý chi lễ. Liêu Linh hỏi Tư Đồ Ngọc, ngươi không tham gia náo nhiệt sao? Cô nương này thật sự không tốt bụng, Liêu Linh đang bắt kiệt tiền của Tư Đồ Ngọc. Từ Phong tin rằng, chỉ cần Tư Đồ Ngọc ra giá, số tiền này sẽ không lọt vào túi Hồng Lâu. Mỹ nhân như vậy ai mà không thương tiếc, nếu nói về gia thế học thức ta không ai sánh bằng, chỉ là khổ nỗi túi tiền eo hẹp. Tư Đồ Ngọc vừa nói vừa lắc đầu, rất tiếc nuối. Liễu Linh đột nhiên phát hiện cừu béo biến thành kẻ nghèo hèn, rất thất vọng, nhưng nhìn thấy Từ Phong, lại nở nụ cười ngọt ngào. Con cừu béo này rất béo tốt, Liễu Linh còn nhớ lần đầu gặp mặt, Từ Phong nói hắn rất giàu, hỏi nàng quán rượu nào ở Hạo Kinh tiêu tiền nhiều nhất. Từ Phong khó hiểu dùng mình, lạnh sống lưng, dường như có một con dao cắt thịt, nhắm vào miếng thịt béo nhất trên người hắn. 1 triệu lạng bạc. Có người bắt đầu ra giá. 1 triệu lạng bạc. Đây là đang sỉ nhục Tô cô nương sao? Ta ra 10 vạn lạng vàng, tặng kèm một tòa trang viên. Có người không phục, tăng giá. Lúc này, vàng bạc như đất, để mỹ nhân cười một tiếng, biết bao nhiêu người đỏ mắt. Đột nhiên, Liễu Linh cầm một chiếc đèn lồng đỏ, lắc lắc bên cửa sổ với vẻ không có thiện chí. Uy củ của Hồng Lâu, chỉ cần treo đèn lồng đỏ, bất kể đối phương ra giá bao nhiêu đều nhân đôi. Tư Đồ Ngọc đội vàng nhắc nhở, nói, cô nương, đèn lồng đỏ này không phải thứ chơi được đâu. Liễu Linh nói, uy củ của Hồng Lâu ta biết, nhưng ngươi xem nữ tử này xinh đẹp tuyệt trần, ta nhìn cũng động lòng, sợ có người muốn nhưng không dám, ta đây là đang giúp người làm niềm vui, ngươi nói đúng không, tỷ phu? Đây là uy hiếp, chỉ cần Từ Phong không muốn khuynh ra bại sản, túi tiền của Liễu Linh sẽ đầy ắp. Tỷ phu, huynh đệ, ngươi được đấy. Dẫn theo em vợ đến Hồng Lâu, ở Hạo Kinh chỉ có mình ngươi. Tư Đồ Ngọc như phát hiện ra tân đại lục, ghé sát hai Từ Phong nói nhỏ, nhưng ngay sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì đó, nói, không đúng. Ngươi đây là muốn thu cả 2 tỷ mỗi sao? Từ Phong đẩy Tư Đồ Ngọc đang cười nham hiểm ra, nhìn Liễu Linh với vẻ mặt tươi cười. Bởi vì, Từ Phong từ đầu đến cuối đều bị Liễu Linh nắm trong tay, nhưng lần này cuối cùng cũng có cơ hội lật ngược tình thế. Tuy rằng màn lật ngược tình thế này nói ra có chút buồn cười, nhưng Từ Phong cảm thấy chỉ cần Liễu Linh không vui, hắn sẽ rất vui. Mà Từ Phong cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền. Liễu Linh tự tin, nói, đều là người một nhà, có thể thương lượng, ta cũng không đòi hỏi nhiều. Từ Phong nói, ngươi không lo tỷ tỷ ngươi sau này gả cho một tên nghèo hèn sao? Liễu Linh nói, không sao, nhà ta không thiếu tiền, của hồi môn cũng đủ cho người tiêu rồi. Từ Phong nói, nếu đã như vậy, ta thấy ngươi nói có lý, mỹ nhân trong lòng ai mà không thích chứ? Thường xuyên đi bên sông nào có thể không ướt dày? Sự thờ ơ của Từ Phong khiến Liễu Linh tiến thoái lưỡng nan, đèn lồng đỏ này treo cũng không được, không treo cũng không được. Đúng lúc này, dưới lầu có người hô lên, tầng 2 có người treo đèn lồng đỏ rồi. Tiếng hô này yên tĩnh một lúc, sau đó có người nói, Hồng Lâu đã bao nhiêu năm không có ai treo đèn lồng đỏ rồi, đây là người nào hào phóng vậy? Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phòng riêng của Từ Phong. Tô Điệp Y Lìa cũng nhìn về phía tầng 2, ánh mắt lưu chuyển, như xuân tình dạo dực, khẽ mỉm cười, dường như có thể khiến chúng sinh điên đảo, tất cả mọi người đều say mê. Nhưng ngay lúc này, một phòng riêng ở tầng 5 treo lên 2 chiếc đèn lồng đỏ. Liễu Linh thấy cảnh này, quyết đoán treo đèn lồng đỏ lên, sau đó kéo Từ Phong định đi. Từ Phong nói, bỏ chạy. Liễu Linh gật đầu như đương nhiên. Từ Phong nói, ngươi không phải cao thủ sao? Liễu Linh nói, hổ dữ không địch nổi bầy sói. Liễu Linh không bỏ chạy một mình, Từ Phong rất cảm động, ngồi trở lại ghế, nói, ta không thiếu tiền, nếu không ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì để cưới tỷ tỷ ngươi? Liễu Linh hơi ngây ra, nhưng dường như hiểu ra điều gì đó, hỏi, treo thêm một cái nữa. Từ Phong nói, treo hết lên. Liễu Linh gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc này, Từ Phong rất vui vẻ, chưa bao giờ thấy Liễu Linh như vậy, biết thế đã nên vung tiền như rác, dùng tiền lấp đầy tất cả những cái hố mà Liễu Linh ảo. Nhưng ngay sau đó, Liễu Linh cũng cười, nói, thật là con trai ngốc nhà địa chủ. Vì vậy, Từ Phong không cười nổi, biết ngay là cô nương ăn thịt chó không dễ đối phó. Chương 13. Tỷ phu đánh hắn Hồng Lâu ngày đêm ca múa chưa bao giờ yên tĩnh như hôm nay. Khách ở tầng 2 treo lên chiếc đèn lồng đỏ thứ 3. Khách ở tầng 5 treo lên chiếc đèn lồng đỏ thứ tư. Tô Điệp Y liếc mắt long lanh, hồng lâu không nuôi người rảnh rỗi, từ khi vị khách quen kia rời đi, cuộc sống thật sự khó khăn. Nhưng hôm nay lại có hai nhóm khách đến, dường như đều là nhân vật có quyền có thế, trong lòng nàng tự nhiên vui mừng. Khi Liễu Linh treo chiếc đèn lồng đỏ thứ 5, người trong phòng riêng tầng 5 cũng ngồi không yên, thò đầu ra nhìn xuống tầng 2. Đây là một thiếu niên mập mạp, trắng trẻo, nhưng lại có vẻ mặt cay nghiệt. Tư Đồ Ngọc nhìn thấy thiếu niên này, nói: "Thì ra là con lợn béo này, khó trách tiêu tiền không tiếc tay." Liễu Linh hỏi: "Người quen hắn sao?" Tư Đồ Ngọc nói: "Công tử nhà Tư nông thượng thư, Lý Ngôn Thành." Lý Ngôn Thành là tên công tử bột nổi tiếng ở Hạo Kinh, cha là quan to lộc hậu, nắm giữ lương thực của thiên hạ, tiền bạc trong nhà chất đống như núi, tiêu cũng không hết. Liễu Linh gật đầu rất nghiêm túc, lại nhìn chằm chằm Lý Ngôn Thành một lúc, dường như muốn ghi nhớ dung mạo của người này, sau đó lại treo thêm một chiếc đèn lồng đỏ. Nhìn thấy cảnh này, Từ Phong vui vẻ, cảm thấy số tiền này không uổng phí, ít nhất Liễu Linh đã phát hiện ra một con cừu béo mới. Khi tầng 2 lại treo đèn lồng đỏ, sắc mặt Lý Ngôn Thành âm trầm, lời nói ác độc, uy hiếp như nấm mọc sau mưa, liên miên cùng rực. Lý Ngôn Thành không quan tâm đến tiền, nam nhân quan tâm đến mặt mũi hơn, đã hắn xuất hiện rồi, người ở tầng 2 dù muốn tranh cao thấp, cũng phải ra mặt chào hỏi một tiếng. Bao nhiêu người đang nhìn, Lý Ngôn Thành không cần mặt mũi sao? Nhưng Liễu Linh cũng không phải là người nhịn nhục chịu đựng, cầm chén trà trên bàn ném qua. Chén trà ném vào mặt Lý Ngôn Thành, nước trà, lá trà dính trên khuôn mặt béo ú, giống như mặt nạ trong hí kịch. Quá đáng. Lý Ngôn Thành lau mặt, trực tiếp nhảy từ tầng 5 xuống hành lang tầng 2, thân hình béo ú 300 cân này, lại nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà, thậm chí không một tiếng động. Đây là cực cảnh đỉnh phong. Từ Phong giật mình, cảm thấy một tia nguy hiểm, Vương Văn Thanh lúc trước là cực cảnh, bây giờ Lý Ngôn Thành cũng là cực cảnh. Công tử bột đều là cực cảnh, vậy những người có chí hướng, chuyên tâm tu luyện thì sao? Từ Phong nhìn về phía Tư Đồ Ngọc, tuy Tư Đồ Ngọc có vẻ yếu ớt, nhưng hơi thở dài, bước chân vững vàng, chắc hẳn vị công tử này cũng là tu sĩ. Lý Ngôn Thành rất tự tin, hung hổ chuẩn bị đẩy cửa vào, muốn xem ở Hạo Kinh là ai không biết điều, dám chọc giận hắn. Nhưng cửa lại đột nhiên mở ra, Lý Ngôn Thành còn chưa kịp phản ứng, Liễu Linh đã đá một cước. Cước này đá vào bụng tròn vo của Lý Ngôn Thành. Lý Ngôn Thành rên lên một tiếng, thân hình lùi lại, va vào lan can hành lang tầng 2, lan can bị đâm vỡ, chân đứng không vững, lại ngã từ tầng 2 xuống. Lúc này, có một lao nhân ở tầng 5 phá cửa sổ nhảy ra, đáp xuống đại sảnh. Lao nhân này mặc áo bào rộng thùng thình, một sợi dây leo màu xanh lục từ tay áo vươn ra, đỡ lấy Lý Ngôn Thành sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Lao nhân nói: "Thiếu chủ không sao chứ?" Lý Ngôn Thành thấy lao nhân ra tay, lập tức vênh váo hớn hách, tức giận nói: "Kẻ ở trên lầu có bản lĩnh thì lăn xuống đây." Liễu Linh không chịu thua kém, nói: "Tên béo dưới lầu ngươi lăn lên đây cho ta xem." Lý Ngôn Thành từ bao giờ lại chịu đục nhã như vậy, lập tức muốn xông lên, phân cao thấp, nhưng bị lao nhân bên cạnh ngăn lại. Lao nhân nói: "Tiểu nha đầu này có chút bản lĩnh, thiếu chủ đừng động thủ, để lao phu thay ngươi." Lao nhân này là cao thủ đạo cảnh, lão nhân ra tay, Lý Ngôn Thành tự nhiên yên tâm, lùi lại mấy bước, bắt đầu suy tính lát nữa sẽ dạy dỗ đám người không biết trời cao đất dày ở tầng 2 như thế nào. "Tên gọi lão phu kia, ngươi chờ đó, ta sẽ gọi người xuống đánh ngươi." Liễu Linh kêu gào, lại quay người nói: "Thị phu, đánh hắn đi." Lão nhân bị Liễu Linh làm cho tức đến mức râu tóc dựng ngược, lão phu là tự xưng kiêm tốn, cô nương nhà nào mà lại vô học như vậy. Nhưng lão nhân giữ thể diện, không muốn bị người ta nói là ỷ mạnh hiếp yếu, thật sự đứng ở đại sảnh đợi người từ tầng 2 xuống. Từ Phong dở khóc dở cười, nói: "Ngươi không phải cao thủ sao? Hơn nữa đó là cao thủ đạo cảnh." Liễu Linh nói: "Ngươi cũng biết ta là cao thủ thường dùng để áp trận, ngươi đi thử xem trước đi." "Không đi." Từ Phong dứt khoát từ chối, Liễu Linh đây là đang xem hắn như bia đỡ đạn. Nhân lúc lao nhân chưa lên, đi là thượng sách. Nói xong Tư Đồ Ngọc lấy ra ba lá phù vàng, nói: "Đây là Thiên Lý Độn Hình Phù của Tử Bực Sơn, một khi phát động, dù là cao thủ đạo cảnh cũng không làm gì được." Nhìn thấy phù vàng, Từ Phong lại nghĩ đến cô nương sát thủ, đó mới là phong thái của đệ tử danh môn, lại nhìn Liễu Linh, chính là sâu mọt của Lạc Hà Sơn. Thực ra Từ Phong không đoán sai, tên của Liễu Linh ở Lạc Hà Sơn có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Nhưng Liễu Linh lại công, hô lên: "Tên gọi lao phu kia, tỷ phu ta xuống đánh ngươi rồi." Lao nhân nói: "Tỷ phu ngươi là ai?" Liễu Linh nói: "Từ Phong." Tư Đồ Ngọc nói: "Từ Minh, ngươi có một cô em vợ như vậy thật là bất hạnh, nhưng ta càng tò mò tỷ tỷ của cô nương này hơn." Từ Phong nói: "Ngươi vẫn nên tò mò về nơi ở của túi tiền của ngươi thì hơn." Tư Đồ Ngọc khó hiểu, nhưng Liễu Linh thấy sắp bị lộ, trực tiếp túm lấy Từ Phong ném ra ngoài. Lúc này, Từ Phong mới hiểu thế nào là lòng dạ đàn bà độc ác nhất. Lão nhân đã sớm tức giận ngút trời, thấy có người đi ra, cũng không hỏi, giơ tay lên, một sợi dây leo bay ra, giống như một sợi dây thừng, trực tiếp trói Từ Phong lại, lại giơ tay lên, Từ Phong bị kéo đến đại sảnh. Lão phu tưởng là nhân vật nào ghê gớm, thì ra là tên nhát gan này. Lý Ngôn Thành hăng hái, xoa tay, chuẩn bị lấy Từ Phong ra chút giận trước. Nhưng ngay khi bàn tay của Lý Ngôn Thành hạ xuống, Từ Phong đột nhiên dùng sức, sợi dây leo trên người đứt từng khúc, sau đó liên tục đấm vào mặt Lý Ngôn Thành. Với sức mạnh của Từ Phong, không cần phải nói, thân hình béo ú của Lý Ngôn Thành như cối xay quay tít trên không trung, sau đó ngã xuống đất. Lý Ngôn Thành cố gắng bò dậy, phun ra một ngụm máu, kèm theo mấy cái răng. "Cổ thúc, giết tên này." Lý Ngôn Thành chưa bao giờ chịu đục nhã như vậy, lửa giận bốc lên, lập tức nổi sát ý: "Sợi dây leo này là bảo bối do lão nhân luyện chế từ rễ cây và năm, nước lửa không xâm phạm, đao chém không đứt, chuyên dùng để trói tu sĩ, không ngờ Từ Phong lại thoát ra được, trong lúc đội vàng không kịp phản ứng, mới để Lý Ngôn Thành chịu chút thiệt thòi." "Thứ tử, ngươi dám?" Lão nhân một trường đánh về phía Từ Phong. Trường này như sấm sét cuồn cuộn, trường phong mang theo cuồng phong gào thét, xung quanh lập tức gió nổi lên cuộn cuộn. Cơn gió này như dao, người hoặc vật bị cuồng phong thổi qua, lập tức bị chẻ làm đôi. Mấy người đứng gần đó bị vạ lây, hoặc là đầu lìa khỏi cổ, hoặc là bị chém ngang hông, hoặc là mất tay mất chân. Lão nhân này cũng có ý định giết người, bị một tên vô danh tiểu tốt đánh Lý Ngôn Thành ngay trước mắt, nếu không giết chết tên này tại chỗ, không chỉ mất mặt, mà nhà họ Lý cũng không thể ăn nói được. Đồng tử Từ Phong co lại, đây mới là sức mạnh của cao thủ đạo cảnh, không hề giữ lại, chỉ muốn giết người, so với cô nương sát thủ, vẫn còn nương tay hơn. Nếu là cao thủ cực cảnh bình thường, lúc này đã định sẵn kết cục, nhưng thân thể Từ Phong cứng như kim cương, bị phượng hoàng thiên hỏa của cô nương sát thủ thiêu đốt cũng bình an vô sự, đối chiến với lao nhân cũng không hề sợ hãi. Một quyền, chỉ là một quyền đơn giản, quyền này của Từ Phong là sức mạnh thuần túy. Quyền này bá đạo mãnh liệt, chứa đựng sức mạnh ngàn cân. Kiến càng lay cây, lao nhân cười lạnh, đồng thời lo lắng cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Nếu Từ Phong thấy tình hình không ổn, thi triển bí pháp chạy trốn, dù là cao thủ đạo cảnh cũng phải bất lực, nhưng Từ Phong lại chọn con đường không lối thoát. Lúc này, trong mắt lao nhân, Từ Phong đã là người chết. Ầm ầm, nắm đấm và trường phong va chạm vào nhau. Đại sảnh hồng lâu dưới dư chấn của cú va chạm, hỗn loạn, người ngã bất đổ. Từ Phong cảm thấy cú đấm này như đánh vào hàng ngàn lưỡi dao, nắm đấm kiên cố không thể phá hủy, lại bị rạch ra mấy vết nước, máu chảy ra. Lão nhân cũng kinh hãi, dường như va chạm với một ngọn núi lớn, thân hình liên tục lùi lại, bàn tay giấu sau lưng run rẩy vì đau đớn. Ngươi là ai? Lão nhân hỏi. Chương 14. Đạo cảnh thảm nhất lịch sử ngươi là ai? Từ Phong lại nghe thấy câu hỏi giống nhau, cho nên đưa ra câu trả lời giống nhau. Ta là ta, như ngươi là ngươi. Tương tự, lão nhân nghe vậy nổi giận, cho rằng Từ Phong đang chế nhạo hắn. Liễu Linh xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nói, muốn biết tỷ phu ta là ai sao? Lão nhân lại nói, ai? Liễu Linh nói, cha ngươi. Nha đầu miệng còn hôi sữa. Lão nhân hoàn toàn nổi giận, một trưởng đánh xuống phòng riêng tầng 2, trưởng này mây mù bốc lên, trong mây mù, biến ảo thành một con thần điểu vỗ cánh bay cao, móng vuốt như lưỡi dao, lao về phía phòng riêng tầng 2. Liễu Linh bước vàng như núi, chống kiếm xuống đất, khẽ rút kiếm ra một tấc. Kiếm ý như nước sông Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống, thần điểu gãy cánh, nhưng phòng riêng tầng 2 cũng sụp đổ ầm ầm. Liễu Linh bình an vô sự ngồi trên ghế, cha kiếm vào vỏ, cười nói, cháu trai gọi gì đi? Mà Tư Đồ Ngọc thì dùng khăn đen che mặt, che giấu thân phận. Đại Chu Lục Ti, cha Tư Đồ Ngọc là hình bộ thượng thư, cha Lý Ngôn Thành là hộ bộ thượng thư, hai người này không chỉ quen biết nhau. Lão nhân không tức giận, mà là nghi hoặc, khi chưa vào đạo cảnh từng tu luyện ở Vũ Sơn, quan sát mưa gió mây mù, mới lĩnh ngộ được đạo, đạt đến đạo cảnh, mới có thuật biến ảo mây mù này. Chiêu này đắc ý nhất không phải là uy lực của vật biến ảo, mà là vật biến ảo có tác dụng mê hoặc tâm trí. Kiếm ý của Liễu Linh đến nhanh, đi cũng nhanh. Cho nên, lão nhân bây giờ không phân biệt được Liễu Linh là đã mê hoặc tâm trí hay là đang chế nhạo hắn. Từ Phong nói, "Đừng nghe cô nương này nói bậy, ta không phải cha ngươi, nhưng nàng là mẹ ngươi thất lạc đã lâu, thấy người che mặt kia không? Đó mới là cha ngươi." Tư Đồ Ngọc nói, sai rồi, ta không phải cha ngươi, nhưng cô nương này đúng là mẹ ngươi, còn cha ngươi không dám nhận ngươi." Liễu Linh nói, "Bọn họ đều nói bậy, ta không phải mẹ ngươi, nhưng hai người bọn họ đều là cha ngươi. Lũ tiểu tử vô sỉ, hôm nay đừng hòng sống mà rời khỏi đây." Lúc này, lão nhân cuối cùng cũng hiểu ra ba người này đang đùa giỡn hắn, tức giận không thôi. Nhưng trong lòng lão nhân cũng kinh ngạc, thuật biến ảo của hắn chưa bao giờ thất bại, Liễu Linh lại bình an vô sự, chẳng lẽ nàng có bảo bối hộ thân? Nghĩ đến đây, lòng tham của lão nhân lại nổi lên. Còn về cảnh giới của Liễu Linh, lão nhân hơi nghi ngờ. Đạo cảnh trẻ tuổi như vậy, đều là thiên chi tiêu tử, nhân vật nổi tiếng thiên hạ. Dù là trẻ tuổi, cũng là người trầm ổn, mà Liễu Linh trong mắt lão nhân, chỉ là thiên kim tiểu thư ăn chơi với hai tên công tử bột mà thôi. Đột nhiên, lão nhân cong năm ngón tay thành bước, nhảy lên, lao về phía Từ Phong. Lão nhân này muốn bắt Từ Phong trước, giao cho Lý Ngôn Thành chút giận, rồi quay lại đối phó với Liễu Linh và Tư Đồ Ngọc, sau đó cướp lấy bà bối. Vết thương trên nắm đấm của Từ Phong đã lành, đánh gần, hắn chưa bao giờ sợ hãi, né người tránh đi, giơ chân quét ngang vào mặt lão nhân. Lão nhân không né không tránh, một quyền nên đón. Theo lão nhân, Từ Phong chỉ là tu sĩ cực cảnh, có lẽ do công pháp tu luyện, thân thể cường tráng, nhưng cực cảnh vẫn là cực cảnh, vượt cấp chiến đấu, đó là đặc quyền của thiếu niên thiên tài. Từ Phong chỉ là thiếu niên, chắc chắn kinh nghiệm còn non kém, lão nhân tự tin, trăm chiêu có thể bắt được Từ Phong. Quyền cước va chạm, quyền pháp của lão nhân này rất hiểm độc, đánh vào huyệt đạo, Từ Phong không kịp đề phòng, bị đánh trúng huyệt đạo trên chân, lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, bước chân không vững, thân hình loạn trọng. Lão nhân mừng rỡ, thuận lợi hơn so với tưởng tượng, ngón tay như móc câu, chụp vào đầu Từ Phong. Nếu trúng chiêu này, đầu sẽ có 5 lỗ máu. Nhưng Từ Phong không né không tránh, thuận thế ngã xuống đất, lăn một vòng, trực tiếp né được công kích của lão nhân. Lúc này, Liễu Linh nhặt một quả đào từ đống đổ nát, lại lau vào người Tư Đồ Ngọc, cắn một miếng, dường như thấy không ngon, cầm trên tay cân nhắc, sau đó ném về phía lão nhân. Lão nhân cảm thấy có động tĩnh phía sau, còn tưởng là người từ tầng 2 xuống hỗ trợ, quay đầu lại nhìn. Vì vậy, một quả đào bị cắn một miếng, nhanh như chớp, cứ thế đập vào mặt lão nhân. Cơ hội tốt không thể bỏ qua, Từ Phong nhân cơ hội áp sát, dồn hết sức lực vào một quyền, đánh thẳng vào mặt lão nhân. Lão nhân không có 300 cân mỡ của Lý Ngôn Thành chống đỡ, vì vậy hoa đào nở rộ, miệng phun máu tươi, vẽ một đường cong trên không trung, trong đó còn có mấy chiếc răng trắng bóng. Tư Đồ Ngọc nói, răng của lão già này trắng thật đấy. Nếu lão nhân ngay từ đầu thi triển thần thông đạo cảnh, rất có thể đã bắt được Từ Phong, nhưng lão nhân quá tự tin, cái giá phải trả chính là mấy chiếc răng vốn đã không còn nhiều. Lão nhân bỏ dậy từ mặt đất, lau vết máu trên vẻ miệng, trong lòng bàn tay hắn cuồng phong nổi lên như lốc xoáy. xung quanh lão nhân có mây mù xuất hiện, trắng xóa như sương mù đang sôi sục. Lúc này, lão nhân cuối cùng cũng hiểu ra, gừng càng già càng cay, một cao thủ đạo cảnh, so chiêu với một tên cực cảnh trẻ tuổi chẳng phải là trò cười sao? Vì vậy, lão nhân đánh ra một trường, cắt bay đá chạy, trường phong hóa thành rồng, đầu rồng cao ngất như lưỡi kiếm. Từ Phong nói, Liêu Linh. Liêu Linh dường như nghe thấy, vẫn đang xem náo nhiệt vui vẻ. Từ Phong lại nói, đợi thêm nữa tỷ tỷ ngươi sẽ thành quả phụ đấy. Lần này Liêu Linh không còn thờ ơ nữa, hét lên, xem phi kiếm. Ngự kiếm phi hành, đây là thần thông của cao thủ đạo cảnh, trong lòng lão nhân vốn đã nghi ngờ, vừa nghe thấy, hơi phân tâm, hơn nữa thật sự cảm thấy phía sau có một thanh phi kiếm đang lao tới. Lão nhân lập tức biết mình tính toán sai lầm, không quan tâm đến Từ Phong nữa, quay người chuẩn bị ứng phó với phi kiếm. Phi kiếm thật sự là phi kiếm, nhưng kiếm của Liễu Linh lại không ra khỏi vỏ, lão nhân vừa quay đầu lại thì ngây người. Đây nào phải phi kiếm, rõ ràng là lao, Liễu Linh ném tới, chứ không phải là cao thủ đạo cảnh dung hợp chân khí với linh lực trời đất là một, dùng chân khí của mình điều khiển linh lực trời đất, như tay người cầm kiếm, thi triển ngự kiếm phi hành. Lão nhân chỉ trong nháy mắt phân tâm, Từ Phong đã đến gần, hai nắm đấm sáng rực, da thịt toàn thân như được đúc bằng vàng, có khí tức chí cương chí dương tràn ngập. Từ Phong đánh ra một quyền, dùng hết sức lực toàn thân, quyền này có thể phá núi nước đá, lão nhân bay thẳng ra ngoài. Đánh hắn. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Linh kéo Tư Đồ Ngọc nhảy xuống tầng 2, nhặt thanh trường kiếm lên, tiến lên bổ sung thêm hai cước, còn dạy hư Tư Đồ Ngọc, nói, đây gọi là đánh chó rơi xuống nước, bây giờ ngươi không đánh hắn thành chó, chờ hắn hồi phục lại, người xui xẻo chính là chúng ta. Từ Phong nhìn thấy mà lạnh sống lưng, hai cước này của Liễu Linh chính là cước đoạn tử tuyệt tôn. Chỉ thấy hai cước đá xuống, lão nhân lập tức co người lại như con tôm. Hơn nữa không phải Liễu Linh không muốn tiếp tục đá, mà là thật sự không còn chỗ nào để đá nữa. Liễu Linh lại giơ trường kiếm lên dùng làm gậy, đánh vào đầu lão nhân túi bụi. Còn Tư Đồ Ngọc thì cảm thấy tay chân chưa đủ đô, một trường đánh vỡ chiếc bàn bên cạnh, cầm chân bàn, đập vào chân lão nhân. Hai người này, một người đánh trên, một người đánh dưới, phối hợp nhuần nhuyễn, không chút sơ hở, còn chưa đợi Từ Phong gia nhập chiến trường, lão nhân đã bị gãy tứ chi, thoi thóp rồi. Thực ra lão nhân rất ấm ức, ban đầu gặp phải tên quái thai thân thể cứng như kim thạch như Từ Phong, lại gặp phải ma vương như Liễu Linh, thần thông đạo cảnh chưa kịp thi triển, đã bị đánh thành tàn phế. Còn Lý Ngôn Thành đã sớm ngây người, thân hình béo ú run lẩy bẩy, nhân lúc lão nhân bị đánh muốn chạy trốn. Từ Phong còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy Liễu Linh dẫn đầu, túm tóc Lý Ngôn Thành kéo tên mập này trở lại. Kẻ vô lại như Liễu Linh, tiêu hủy chứng cứ, đánh chết không nhận, sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng này. Lý Ngôn Thành cầu xin tha mạng, các vị đại hiệp tha mạng, ta bị bệnh mắt không nhìn thấy gì cả. Từ Phong đột nhiên cười, xem ra Lý Ngôn Thành cũng là người trong nghề. Không có chứng cứ, làm gì được ta? Hạo Kinh là nơi có pháp luật. Nhưng Liễu Linh lại không vui. Lý Ngôn Thành như một tấm gương, Liễu Linh nhìn thấy chính mình trong đó, vẻ mặt đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận, hai quyền đánh vào mắt Lý Ngôn Thành, sau đó ném hắn xuống đất. Liễu Linh nói, đây mới gọi là không nhìn thấy. Tư Đồ Ngọc nói giọng khẽ khẽ, giả giọng nói, tên này xử lý thế nào đây? Liễu Linh không nói gì, nhướng mày, ý là tự ngươi nghĩ đi, sau đó tiếp tục cầm trường kiếm làm vậy, tiến lên đánh. Tư Đồ Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu, xách chân bàn, xông vào chiến trường, đánh rất mạnh tay. Từ Phong không động thủ, đứng xem náo nhiệt, cảm thấy như vậy mới công bằng, không thể chỉ có một người làm kẻ xấu. Nhưng rất nhanh, Từ Phong không còn tâm trạng xem náo nhiệt nữa, bởi vì Liễu Linh vừa đánh vừa nói, dám cướp nữ nhân với tỷ phu ta, dám cướp nữ nhân với tỷ phu ta. Mà Tư Đồ Ngọc không biết là học cố ý hay là vô tình, ở bên cạnh phụ họa, dám cướp nữ nhân với tử mình, đánh chết ngươi. Từ Phong im lặng, lại bị hại rồi. Chương 15. Đệ tử của luyện đao khách người bị đánh, người đánh người đều có kỹ thuật. Lý Ngôn Thành trước đây là người đánh người, nhưng cũng biết người bị đánh phải bảo vệ mình như thế nào. Hắn hai tay ôm đầu, khuôn mặt béo ú vùi xuống dưới, đưa lưng dày ra ngoài. Nhưng cái bụng tròn vo của Lý Ngôn Thành giống như một quả bóng, có điểm tựa này, trước sau đều có khe hở. Vì vậy, Liễu Linh đá một cước, Lý Ngôn Thành muốn lật người, nhưng cái bụng to tròn như tảng đá ngàn cân, đè lên khiến hắn không thể nào lật người lại được. Nhất thời, nắm đấm, chân bàn thay phiên nhau lên sàn. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Thành bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, tay chân khua loạn xạ, người đầy mỡ như thạch, run lẩy bẩy. Mọi người trong đại sảnh im thít, thiếu niên bốc đồng, tranh giành tình cảm là chuyện thường, nhưng ra tay tàn nhẫn như vậy thì lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt là thiếu niên cầm chân bàn, che mặt, lại vui vẻ như đang đánh kẻ thù không đội trời chung. Có người nhận ra thân phận của Lý Ngôn Thành, trong lòng kinh hãi, đoán thân phận của ba người đánh người, thật là không kiêng dè gì cả. Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc tay đấm chân đá, vô cùng thoải mái. Đột nhiên, Liễu Linh dừng lại, bởi vì đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên, có một nữ tử từ tầng 9 đi xuống. Nữ tử này khoảng 30 tuổi, da trắng, dung mạo chỉ thuộc trung bình, nhưng dù là dáng người hay là ánh mắt đều toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành. Nữ tử này bước từng bước, đi rất chậm, nhưng những nơi nữ tử đi qua, người xem náo nhiệt đều tự động tránh đường. Khách của Hồng Lâu, hoặc là giàu có, hoặc là có quyền có thế, nhưng trước mặt nữ tử này đều cúi đầu. Khách ở trên lầu, đã có người đóng cửa sổ lại, dường như không muốn gặp nữ tử này. Phía sau nữ tử đi theo một người áo đen. Người áo đen vẻ mặt lạnh lùng, đeo đao bên hông. Từ Phong nhìn về phía người áo đen. Người áo đen cũng nhìn về phía Từ Phong. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Từ Phong nhìn thấy núi thây biển máu, thoang thoảng ngửi thấy mùi máu tanh trong vỏ đao. Từ Phong lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng cảnh giác, người áo đen là một nhân vật nguy hiểm, một tên đồ tể giết người như ngóe. Mà trong mắt người áo đen lại có một tia tơ máu, hắn nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra, thần sắc như thường, bước chân vẫn vững vàng, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cảnh tượng vừa nhìn thấy như thần thoại, người áo đen nhìn thấy Vũ Sơn, trên đỉnh Vũ Sơn có một nữ tử đứng sừng sững, không nhìn rõ dung mạo, như thần linh ngự trên mây. Chỉ liếc nhìn nữ tử một cái, người áo đen đã có cảm giác như đang báng bổ thần linh, tử thần đang đến gần, khiến người ta nghẹt thở. Người áo đen nhớ kỹ thiếu niên này. Từ Phong hỏi, nữ nhân này là ai? Tư Đồ Ngọc sợ hãi, nói, là bà chủ của Hồng Lâu. Từ Phong nói, đáng sợ lắm sao? Tư Đồ Ngọc nói, bà chủ tự nhiên dễ nói chuyện, nhưng người áo đen kia là đệ tử của Luyện Đao Khách, mà Luyện Đao Khách là thúc thúc của Lý Ngôn Thành. Hạo Kinh như một hồ nước sâu, rồng quận hổ ngồi, có rất nhiều truyền thuyết, Luyện Đao Khách chính là một trong số đó. Truyền thuyết kể rằng Luyện Đao Khách là một nam nhân trung niên quẻ chân, yêu đao như mạng, mê mẩn cảnh giới cao nhất của đao pháp, như kẻ điên. Nếu chỉ là mê mẩn thì chỉ là một tên điên trong những câu chuyện phiếm sau bữa cơm, Luyện Đao Khách là cường giả linh cảnh. Nhưng Tử Phong không cho rằng đệ tử của Luyện Đao Khách là mối đe dọa lớn nhất. Nữ nhân có thể kinh doanh một nơi ăn chơi ở Hạo Kinh mới là đáng sợ nhất. Lúc này, nữ tử bước vào đại sảnh. Tô Điệp Y tiến lên nên đón, nói, gây phiền phức cho ngài rồi. Nữ tử nói, ngươi làm việc theo quy củ, không sai, chuyện còn lại ta xử lý. Lý Ngôn Thành nhìn thấy người áo đen, như nhìn thấy cứu tinh, cố gắng đứng dậy, nhưng lại ngã xuống đất, miệng phát ra âm thanh đủ ớ, hắn muốn nói chuyện, nhưng răng rụng hết, đau đớn và máu tươi chặn cổ họng hắn. Người áo đen nhìn Lý Ngôn Thành, nói, ai? Lời nói rất đơn giản, nhưng sát ý nồng đậm, đau của người áo đen chưa ra khỏi vỏ, nhưng đau ý lại tràn ngập trong lòng mỗi người. Ta. Liễu Linh dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, nghiêng đầu, lời nói của nàng cũng rất đơn giản, chỉ là trong mắt người khác rất đáng ghét. Còn có ta. Từ Phong cũng đứng ra, một nam nhân không nên để nữ nhân chắn trước mặt. Cũng có ta. Tư Đồ Ngọc cũng đứng ra. Được. Người áo đen tay phải nắm chôi đao, sắp rút đao. Đột nhiên một bàn tay của nữ tử đặt lên tay người áo đen. Từng chút một, đao chậm rãi được tra vào vỏ. Nữ tử nói, Hạo Kinh có pháp luật, Hồng Lâu có quy củ, không thể vì người của ngươi bị đánh mà muốn rút đao giết người, vẫn nên hỏi rõ ràng đã. Người áo đen im lặng, coi như ngầm đồng ý với lời nói của nữ tử. Nữ tử nhìn Tư Phong, lại nhìn Tư Đồ Ngọc, cuối cùng dừng lại ở Liễu Linh, nói, vị cô nương này, tại sao ngươi lại đánh người? Liễu Linh nói, tên mập này cướp nữ nhân với tỷ phu ta. Sắc mặt Từ Phong rất khó coi, thật sự rất khó coi, hắn rất oan uổng, thật sự oan uổng. Nữ tử đông nhiên cười, nói, vậy tỷ tỷ ngươi có biết không? Liễu Linh nói nhảm, mẫu thân ta còn không biết. Nữ tử không hề tức giận, ngược lại cười to, cười đến đau bụng, khom người xuống, khe ngực trắng non lộ ra. Ngươi hỏi xong chưa? Người áo đen không kiên nhẫn nữa. Nữ tử nói, Hồng Lâu chưa bao giờ không thấy máu. Công tử bột tranh giành tình cảm, tự xưng là phong lưu, chuyện như vậy ở Hồng Lâu nhiều vô số kể, cho nên cách xử lý của nữ tử rất đơn giản, chỉ cần không chết người, hai bên tự mình giải quyết. Được. Người áo đen im lặng hồi lâu, đột nhiên đánh ra một quyền về phía Từ Phong. Lấy độc trị độc, đao của người áo đen chưa ra khỏi vỏ, nhưng nắm đấm lại chứa đao ý trong mắt người khác. Người áo đen ra tay với Từ Phong, bởi vì Từ Phong là kẻ cầm đầu, là căn nguyên của mọi chuyện. Nhưng trong lòng người áo đen hiểu rõ, hắn nhìn thấy điều kỳ diệu vượt quá lẽ thường ở thiếu niên này, hắn muốn biết đây là ảo giác hay thiếu niên thật sự khác biệt. Đạo cảnh, lại là một cao thủ đạo cảnh, hơn nữa người đạo cảnh này còn có mùi máu tanh nồng nặc, đây là người lăn lộn trong đống xác chết mới có, mức độ nguy hiểm của người này so với lao nhân lúc trước khác biệt một trời một vực. Nhưng Từ Phong chưa bao giờ sợ đánh gần, ngược lại mong muốn có một trận chiến sinh tử. Sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong, đều do thiên tâm. Thiên tâm thần thuật là một công pháp bá đạo, tu luyện đến mức viên mãn, lòng người như thiên tâm, một niệm sinh, một niệm diệt. Chỉ có sinh tử quyết đấu với cường giả, mới có thể kích thích thiên tâm thần thuật vận hành, chân nguyên sôi trào, khí phủ nguyên hải tích tụ càng nhiều chân khí, mới có hy vọng đột phá đạo cảnh. Kiếm của Liễu Linh lặng lẽ ra khỏi vỏ, chỉ nửa tấc, kiếm ý vô cùng vô tận lan tỏa, nhưng ngay sau đó dưới ánh mắt kiên định của Từ Phong, lại tra kiếm vào vỏ. Người áo đen đến trong nháy mắt, đao ý ngưng tụ trên nắm đấm, những người xung quanh thậm chí còn có thể cảm nhận được hàn quang của đao ý, một dải lụa treo trong đại sảnh bị đao ý tỏa ra từ nắm đấm chém đứt làm đôi. Từ Minh cẩn thận. Tư Đồ Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt Từ Phong hưng phấn, lúc này, thân thể hắn như được đúc bằng vàng, được một lớp ánh sáng vàng bao phủ, từng khối cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh. Một quyền. Từ Phong đánh ra một quyền, nắm đấm vào nóng, có ánh kim loại. Quyền này rất nặng, cũng rất chậm, như một ngọn núi trăm trượng, không khí đều bị bóp méo. Ầm. Nắm đấm va chạm vào nhau, Từ Phong không hề nhúc nhích, trên mặt bị đao ý ngưng tụ trên nắm đấm của người áo đen rạch ra một vết máu. Mà người áo đen thì liên tục lùi lại 7-8 bước, cuối cùng mới dừng lại, nhưng cây cột phía sau hắn lại vỡ vụn. Thân thể của người này cứng rắn, lại ngang ngửa với ta. Từ Phong kinh ngạc về thân thể cường tráng của người áo đen. Người áo đen trong lòng cũng kinh hãi, hắn vì tu luyện đao pháp, rèn luyện ý chí, từng chịu đựng giá rét trên đỉnh núi tuyết, cũng từng chịu đựng cái nóng như thiêu đốt ở sa mạc hoang vu, vì vậy mới có thân thể vượt qua tu sĩ cực cảnh, nhưng thiếu niên trước mặt thân thể còn cứng rắn hơn hắn. Chương 16. Cá cược một đao một quyền đánh lui người áo đen, Từ Phong bề ngoài chiếm thượng phong. Nhưng trong lòng Từ Phong biết rõ, người áo đen chưa dùng hết sức. Trong khoảnh khắc giao đấu, đao ý ngưng tụ trên nắm đấm của người áo đen, như xương giá thắng trạng, như lá phủ đòi mạng từ địa ngục. Từ Phong chưa từng thấy đao của Luyện Đao Khách, nhưng có thể tưởng tượng, một người theo đuổi cảnh giới cao nhất của đao pháp, đao của hắn hẳn là đường đường chính chính, chứ không phải chỉ là giết chóc. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều có chút thay đổi. Một tu sĩ cực cảnh đánh lui một cao thủ đạo cảnh, dù cao thủ đạo cảnh đó chưa dùng hết sức, cũng là điều không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là nữ tử, không ai hiểu rõ mức độ nguy hiểm của người áo đen hơn nàng. đao của người áo đen chỉ có giết chóc, càng thích thú với khoái cảm mà giết chóc mang lại. Không ai muốn liều mạng với một kẻ điên chỉ biết giết chóc. Vì vậy, đao của người áo đen luôn bách chiến bách thắng, nhưng hôm nay lại bị một thiếu niên đánh lui. Từ Phong rất muốn đại chiến một trận với hòn đá mài đao này, nhưng hắn không muốn trở thành Lý Ngôn Thành hoặc lao nhân kia. Cho nên Từ Phong nhìn nữ tử nói, đây chính là quy củ của Hồng Lâu sao? Nữ tử nói, giết người thì đền mạng, nợ tiền thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Từ Phong nói, có lý, rất công bằng, nhưng một đạo cảnh giao chiến với một cực cảnh là không có đạo lý, cũng không công bằng. Nữ tử nói, sự công bằng trên đời tồn tại trong quy củ của Hồng Lâu là như vậy, nhưng nếu ngươi có nghi ngờ, ta bằng lòng cho ngươi sự công bằng này, sự công bằng của ngươi là gì? Với tu vi cực cảnh đánh lui đạo cảnh, thiếu niên như vậy không nên vô danh, nhưng nữ tử chưa từng nghe nói đến tên của thiếu niên này, nàng rất tò mò, không ngại phá lệ. Từ Phong nói, nghe nói luyện đao khách mê mẩn cảnh giới cao nhất của đao pháp, uy lực một đao có thể chặn đứng núi sông, ta muốn xem thử. Người áo đen nói, ngươi không xứng. Từ Phong nói, ta không phải linh cảnh, ngươi cũng không phải luyện đao khách, đao của ngươi sắc bén sao? Người áo đen im lặng, chưa bao giờ có ai nghi ngờ đao của hắn, ngay cả sư phụ hắn, luyện đao khách, cũng thừa nhận ở tuổi này cũng không có đao nào sắc bén như đao của hắn. Từ Phong nói, ta cá cược với ngươi một đao ân oán xóa bỏ. Một đao ân oán xóa bỏ. Câu nói này trong tai mọi người như nghe được một trò đùa, thậm chí là nữ tử luôn bình tĩnh không chút biểu cảm, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đao ân oán xóa bỏ với người áo đen, tất cả mọi người đều cho rằng Từ Phong điên rồi. Dù là thiên tài vượt cấp chiến đấu, cũng không dám nói một chiều phân thắng bại. Tư Đồ Ngọc bên cạnh nhắc nhở, đừng cậy mạnh, ta có thiên lý độn hình phù, rời khỏi đây trước, ở Hạo Kinh nhà họ Tư Đồ ta vẫn có thể bảo vệ các ngươi. Bạn bè có rất nhiều loại, Tư Đồ Ngọc chính là loại bạn tốt nhất. Thực ra với thế lực của nhà họ Tư Đồ Ngọc có thể không xen vào việc của người khác, đứng nhìn, nhưng hắn lại không làm vậy. Từ Phong nói, từ bây giờ ngươi chính là bằng hữu của ta, nhưng chuyện này ta đã quyết tâm rồi. Ngươi được không? Không được thì ta tới. Liễu Linh vẫn bình tĩnh như thường, dù là người áo đen hay là luyện đao khách, dường như trong mắt nàng đều là sự tồn tại bình thường, cô nương này luôn tự tin. Được. Từ Phong trả lời như vậy, ánh mắt kiên định. Tư Đồ Ngọc có chút lo lắng, nói, đây không phải là chuyện tranh cường hào thắng. Người áo đen không phải là đệ tử đắc ý nhất của luyện đao khách, nhưng là người có tiếng xấu nhất trong số các đệ tử của luyện đao khách, nghe nói hắn 7 tuổi đã giết người, ngay cả luyện đao khách cũng từng nói, đao của người áo đen là thanh đao đẫm máu khủng bố nhất mà hắn từng thấy. Từ Phong không hề lay động, đã quyết tâm đánh một trận. Liễu Linh lại nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự có thể sao? Từ Phong nói, ngươi không phải cao thủ sao? Cao thủ đều là tọa trấn phía sau, nếu lần sau gặp Lý Đạo Tông hoặc Minh Pháp Thiền sư, ngươi hay ra tay cũng chưa muộn. Liễu Linh mỉm cười, nói, ta đã nói những người này gặp ngươi sẽ tránh đường, bây giờ lời này vẫn còn hiệu lực. Hai tên điên. Tư Đồ Ngọc không nhịn được mắng một câu, nhưng vẫn chọn ở lại. Ngươi là một đối thủ đáng kính, ta chấp nhận ý kiến của ngươi. Người áo đen nhìn Từ Phong hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, tuy bà chủ đã nói Hồng Lâu không thấy máu, nhưng nhà họ Lý có ơn với ta, vì vậy, lúc đầu ta quyết định giết các ngươi, nhưng bây giờ thay đổi chủ ý rồi, trận chiến này bất kể kết quả ra sao, ta đều sẽ tha cho hai người bạn của ngươi. Liễu Linh dường như nghe được một trò đùa, khinh thường đảo mắt, sau đó nhổ một bãi nước bọt, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Nếu là ngày thường, người áo đen sẽ cho nha đầu không biết trời cao đất dày này nếm thử mùi vị của lưỡi dao cắt ngang cổ họng. Bây giờ người áo đen lại không muốn làm như vậy, cũng không có thời gian làm như vậy, hắn lùi lại mấy bước, đưa tay ra hiệu cho Tử Phong có thể bắt đầu, sau đó chuẩn bị rút đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng đã có hơi thở của Tử Vong lan tỏa, tất cả mọi người đều nín thở, lùi lại, nhường lại chiến trường cho hai người này. Đao này là một đòn toàn lực của cao thủ đạo cảnh, cũng là đao đắc ý nhất trong đời người áo đen. Tử Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra luồng khí trắng, tâm cảnh của hắn dần dần trở nên bình lặng như nước. Mọi thứ trên thế gian đều yên tĩnh, vận chuyển tiên tâm thần thuật, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Có những hình ảnh là cuộc đời hắn trải qua từ nhỏ đến lớn, cũng có những hình ảnh xa lạ. Trong đó có cảnh tượng khiến Từ Phong khó quên nhất. Bầu trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ xanh, nam nữ nắm tay nhau, Từ Phong đứng bên cạnh nam nữ, nhưng hắn mãi mãi không nhìn rõ mặt của nam nữ. Đây là cha mẹ sao? Từ Phong nghi ngờ. Nhưng câu trả lời luôn là nam nữ nắm tay rời đi, chỉ còn lại một mình Từ Phong. Đây là bị dọa choáng váng sao? Chắc là có tự biết mình, thà chịu chết còn hơn mất mặt. Trong đám đông, đã có người bắt đầu bàn tán. Tư Đồ Ngọc lo lắng, mồ hôi túa ra trên tay. Ngay cả trên mặt Liễu Linh cũng có chút căng thẳng, đang nóng lòng chờ đợi. Đao của người áo đen ra khỏi vỏ một tấc, đao rời khỏi vỏ, ngoài dự đoán, không có khí thế kinh người, thậm chí còn không ngửi thấy mùi máu tanh. Đây là đao ý nội liễm, lúc rút đao ra khỏi vỏ, sẽ bộc phát ra uy lực kinh người như sóng thần. Nam nữ rời đi, nhưng Tử Phong cảm thấy nam nữ đã để lại thứ gì đó, máu của hắn bắt đầu sôi sục, linh khí trời đất tràn vào cơ thể. Sinh linh trời đất, vạn vật tiêu vong, đều do thiên tâm. Lời mở đầu của thiên tâm thần thuật như sấm sét bên tai. Tử Phong dường như hiểu ra, lẩm bẩm, lòng ta chính là thiên tâm. Lúc này, thiên tâm thần thuật bị chuyển, chân khí nuôi dưỡng thân thể nội tạng bị rút về, chân khí trong khí phủ nguyên hải điên cuồng ngưng tụ. Đao, ta cần một thanh đao. Trong lòng Từ Phong thầm nghĩ đến một thanh đao có thể khai thiên lập địa. Người áo đen nheo mắt, lúc này, hắn cảm nhận được nguy hiểm chưa từng có, khí tức của thiếu niên trước mặt đang thay đổi, sắc bén như đao kiếm, tay hắn nắm chuôi đao càng thêm mạnh mẽ. Đột nhiên, Từ Phong mở mắt ra, hắn đã tìm thấy thanh đao đó, công, lấy tay làm đao. Một thanh đao ngưng tụ từ chân khí chậm rãi xuất hiện. Đao của người áo đen gần như đồng thời ra khỏi vỏ, một đao quét ngang. Trong mắt mọi người, người áo đen và Từ Phong chỉ là tùy ý vung một đao, như trẻ con chơi trò chơi. Nhưng trong thế giới tinh thần của hai người, đao ý như nước lũ cuồn cuộn. Một đao của người áo đen, mùi máu tanh tràn ngập, trời đất đều u ám, tràn ngập sát khí, trong gió tanh mưa máu dường như có người đang kêu gào, đây là vong hồn của những người bị giết, âm hồn không tan, trở thành vật tế cho đao này. Đao của Từ Phong thì giản dị một mạc, như ý nghĩa của đao, có thể giết người, có thể cứu người, cũng là một công cụ. Trong khoảnh khắc hai đao va chạm vào nhau, thế giới tinh thần của hai người bắt đầu va chạm. Người áo đen tự tin, dưới sự nghiền nát của thế giới tinh thần của hắn, Từ Phong sẽ trở thành một tên ngốc, đối với một người tự tin, thông minh, đây là hình phạt tốt nhất. Từ Phong cũng tự tin, hắn sẽ đánh bại người áo đen, tiến thêm một bước. Trong khoảnh khắc hai đao va chạm vào nhau, thế giới tinh thần của hai người bắt đầu va chạm. Từ Phong nhìn thấy địa ngục nhân gian, có vô số vong hồn sinh linh, quân vương ở đây chính là người áo đen, vô số người ngã xuống dưới lưỡi đao của người áo đen. Trong đó lại có mẫu thân của Từ Phong và người cha chưa từng gặp mặt. Người áo đen vung đao, chém đầu Từ Mẫu, lại chuẩn bị chém Từ Phụ, nhưng lại dừng lại, hắn đang cười với Từ Phong. Đột nhiên, Từ Mẫu không đầu đứng dậy, đưa bàn tay dính đầy máu tươi ra tóm lấy Từ Phong. Có một giọng nói vang lên, "Con trai, xuống địa ngục với mẫu thân." Tất cả dường như đã kết thúc, người áo đen chiến thắng. Nhưng người áo đen lại thấy một cảnh tượng càng không thể tin nổi, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ, nữ tử đó không phải đứng trên đỉnh núi. Nữ tử áo xanh nhuốm máu, dưới chân nữ tử là núi xương trắng, thậm chí có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, đều là tiền bối đã lâu trong giang hồ, thậm chí còn có cả yêu tộc. Đột nhiên, nữ tử nhìn về phía người áo đen. Chỉ một ánh mắt, người áo đen còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo nữ tử, trời đất sụp đổ, thế giới của hắn không chứa nổi một ánh mắt của nữ tử này. Một cỗ lực lượng thần bí cường đại ẩn sáng lì đánh tan thế giới tinh thần của người áo đen. A! Người áo đen ôm đầu đau đớn ngã xuống đất, dưới ánh mắt của nữ tử, hắn thấy cảnh tượng khủng bố nhất. Đây là một bí mật không thể nói ra sẽ không còn chỗ đứng cho hắn trên thế gian này. Người áo đen sụp đổ, hắn nhìn Từ Phong với ánh mắt sợ hãi. Nguồn gốc của tai họa, nguồn gốc của tai họa. Người áo đen co rúm trong góc, hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn xung quanh, lặp lại câu nói này. Người áo đen điên rồi, thật sự điên rồi. Từ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn thắng rồi. Tuy Từ Phong không biết người áo đen nhìn thấy hình ảnh gì trong thế giới tinh thần của hắn, mà bị dọa thành ra nông nỗi này, nhưng hắn thắng rồi. Thắng một cao thủ đạo cảnh cực kỳ nguy hiểm. Yên lặng như tờ, không ai dám tin vào sự thật trước mắt, một tu sĩ cực cảnh dọa điên một cao thủ đạo cảnh. Lúc này, Từ Phong không còn vô danh nữa. Thắng rồi sao? Tư Đồ Ngọc không dám tin, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Từ Phong cười nói, "Bà chủ, ta thắng rồi." Nữ tử kinh ngạc, cơ mặt cứng đờ, nàng không nhìn người áo đen một cái, đột nhiên lại có chút tinh thần, cười nói, "Các ngươi có thể đi, nhưng đồ đạc bị hư hỏng phải bồi thường." Đương nhiên, không thể để bà chủ chịu thiệt. Tư Đồ Ngọc xung phong nhận việc muốn trả tiền, nhưng hắn đổi tay trái sang tay phải, lại không sờ thấy túi tiền, túi đầu nhìn, phát hiện đồ vật đáng giá trên người đều biến mất. Nhất định là đao ý của người áo đen quá mạnh, làm túi tiền của ngươi tan biến. Lời này ngay cả Liễu Linh cũng không tin, nói: "Thị phu, trả tiền." Tư Đồ công tử là người tốt, là bằng hữu thật sự, chuyện này không thể để bằng hữu trả tiền, chuyển ra ngoài không nghĩa khí. Từ Phong đầy đầu vết đen, rất sảng khoái trả tiền. Bởi vì, trước khi nói, Liễu Linh đã nói nhỏ bên tai hắn, một trận ác chiến, nhất định rất mệt mỏi, nếu ngươi không trả tiền, hắc hắc. Chương 17. Vị khách trong mưa chuyện kỳ quái hoang đường ở Đại Chu Hạo Kinh nhiều vô số kể. Trong đó có một tin tức, mấy ngày nay náo động ồn ào, rất thu hút sự chú ý một là Lý Ngôn Thành, công tử nhà Tư Nông thượng thư bị đánh ở Hồng Lâu. Một là đệ tử của luyện đao khách, người ngày thường thích mặc đồ đen, bị dọa choáng váng sau khi cá cược một đao với một tu sĩ cực cảnh. Nghe nói có người dưới trướng luyện đao khách treo thưởng hậu hình cho tin tức về tu sĩ cực cảnh đó, muốn báo thù cho người áo đen, rửa sạch sỉ nhục cho sư môn. Còn có một chuyện xảy ra mấy ngày trước sự kiện Lý Ngôn Thành và người áo đen. Vương Văn Thanh, trưởng công tử nhà thiếu phụ thượng thư, bị người xấu tấn công trong một con hẻm vắng vẻ. Nghe nói Vương Văn Thanh liều mạng chống trả, nhưng vẫn không địch lại, hiện tại vẫn nằm liệt giường. Thiếu phụ thượng thư đã báo cho Hạo Kinh lệnh truy bắt hung thủ nhưng vẫn chưa có tin tức. Chuyện cuối cùng cũng là chuyện được chú ý nhất, như sấm sét giữa trời quang. Hôn sự của đại tiểu thư Lý Huyền Anh nhà Thương Vương. Sau khi tin tức truyền ra, biết bao nhiêu công tử bột quyền quý ở Hạo Kinh đau lòng. Đồng thời, những người này đều muốn biết công tử nhà ai đã may mắn chiếm được đông hoa xinh đẹp của Hạo Kinh này. Sau khi nhiều lần dò hỏi mới biết được, đây là hôn ước giữa Thương Vương phủ và một gia đình nào đó. Lại có bao nhiêu người đấm ngực dậm chân, oán trách trưởng bối nhà mình, năm đó có mắt như mù, bỏ lỡ nhân duyên tốt. Còn về mối liên hệ nhân quả của những tin tức này, không ai quan tâm. Hôm nay mưa phùn lất phất, Từ Phong, nguyên nhân của mọi chuyện, đang một mình uống trà trong một quán trà. Sau khi cá cược một đao với người áo đen, thiên tâm thần thuật nghịch chuyển, chân khí nghịch lưu, tích tụ trong khí phủ nguyên hải, cơ thể Từ Phong như một sân vườn được quét dọn sạch sẽ, thậm chí cơ bắp keo lại, nội tạng suy kiệt. Nhưng trong cái rủi có cái may, giống như cỏ dại mùa xuân, lửa cháy không hết, gió xuân thổi lại mọc. Tu vi của Từ Phong tăng lên một bậc, nhưng vẫn không thể đột phá được bình cảnh đạo cảnh, thân thể cường tráng hơn xưa, chân khí trong khí phủ nguyên hải tuy ít, nhưng lại tồn tại lâu dài, không còn lúc cần lúc hiện, không còn nguy cơ tiêu tán bất cứ lúc nào. Đây một mặt là do chân khí trong khí phủ nguyên hải tích tụ có ít, một mặt là do đạo cảnh ngộ đạo. Có người kiếm ý cuồn cuộn, có người lửa cháy ngập trời, có người say mê đạo pháp. Chân khí trong khí phủ nguyên hải như nước đầy thì tràn, sau đó lĩnh ngộ pháp tắc trời đất trong lĩnh vực quen thuộc và giỏi nhất, đạo cảnh có thể hy vọng. Từ Phong tính tình phóng khoáng, thích hưởng thụ cuộc sống tiêu dao, giỏi nhất chính là tiêu tiền, con đường tu luyện còn dài, ngộ đạo khó như lên trời. Đạo ở nơi đâu? Uống trà xong, Mưa phùn giăng khắp trời, trong lòng Từ Phong vừa có phiền muộn, vừa có mong chờ. Thứ tư đồ ngọc, hắn đã hiểu được rất nhiều chuyện về Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là nơi Thiên Tử Đại Chu bồi dưỡng thế lực thân tín, chỉ lựa chọn người thích hợp trong số các quyền quý triều đình. Muốn trở thành người của Thiên Cơ Các, trước tiên phải có một đại nhân vật giới thiệu, sau đó Thiên Cơ Các sẽ tổ chức khảo nghiệm, lựa chọn ra 100 người đủ điều kiện. 100 người này còn phải trải qua các loại khảo nghiệm, sinh tử quyết đấu, cuối cùng 100 người không còn một. Biết bao nhiêu người hào hứng đến, thất vọng ra về, thậm chí còn mất mạng, nhưng vẫn chen chúc nhau. Vị hôn phu của Thiên Kim tiểu thư Thương Vương, bạn của Tư Đồ Ngọc, có hai thân phận này, việc được đại nhân vật giới thiệu không khó. Nhưng Từ Phong lại mê man, vào Thiên Cơ Các, thật sự có thể tìm thấy tung tích của cha sao? Đôi khi thật sự rất hâm mộ Liễu Linh. Sau khi uống hết một tấm trà, Từ Phong nghĩ đến Liễu Linh, cô đương luôn tự tin, luôn mỉm cười mỗi ngày. Phiền não, lo lắng, buồn bực, chưa bao giờ tồn tại trong lòng thiếu nữ áo đỏ thích ăn thịt chó này. Khi có Liễu Linh, Từ Phong luôn đề phòng, cẩn thận cô nương này đào hố cho người, nhưng khi không có thiếu nữ áo đỏ, lại cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Bây giờ trong bao tải của nàng là gì nhỉ? Kim ngân châu báu, hay là gà vịt cá cho nhà ai? Từ Phong lại gọi một tấm trà, khoe miệng vô cớ nở nụ cười, hắn nghĩ đến cảnh Thiên Kim tiểu thư Thương Vương dẫn theo công tử nhà Hình bộ thượng thư trộm cắp. Từ khi Tư Đồ Ngọc quen biết Liễu Linh, hai người đã hợp dơ. Nghe nói Liễu Linh thích ăn thịt chó, Tư Đồ Ngọc liền dâng con chó đen canh cửa nhà mình. Tư Đồ Ngọc trông nho nhã lịch sự, thực chất trong xương cốt là một tên lưu manh, thích trộm cắp, đánh nhau ẩu đả, lúc đánh Lý Ngôn Hành, vô sư tự thông, ra tay rất tàn nhẫn. Bây giờ gặp phải nữ lưu manh đầu sỏ, đây là tìm được tổ chức, ý hợp tâm đầu, mở ra cuộc sống mới cấu kết với nhau. Ấm trà này ta mời. Đột nhiên, giọng nói róc rách như nước chảy cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Phong. Đây là một thiếu nữ dung mạo không quá nổi bật, mặc y phục màu xanh lá cây, trên mặt có lác đác tàn nhang, rất dễ khiến người ta nhớ đến dung mạo. Chúng ta quen nhau sao? Từ Phong có chút thất vọng, còn tưởng là cô nương sát thủ đến chất vấn hắn tại sao lại không giữ chữ tín. Thiếu nữ ngồi xuống, nói, ngươi muốn gì? Tiền tài, quyền thế. Từ Phong khó hiểu, thầm nghĩ thiếu nữ này không phải nhìn chúng mình rồi chứ? Nữ nhi Hạo Kinh đều thẳng thắn như vậy sao? Thiếu nữ thấy Từ Phong im lặng, tiếp tục nói, kết thúc hôn sự hoang đường này, tiền tài, quyền thế đều có thể có được. Từ Phong hỏi, tại sao? Thiếu nữ nói, bởi vì ngươi không xứng. Từ Phong nói, cũng từng có người nói ta không xứng, sau đó hắn điên rồi. Thiếu nữ cười lạnh, nói, ngươi là ai? Một tiểu nhân vật không đáng kể, còn Lý Huyền Anh lại là thiên chi tiểu nữ, phượng hoàng của Đại Chu, nhân lúc người nào đó còn đang vui vẻ, ngươi nên đưa ra điều kiện, sau đó rời khỏi Hạo Kinh, đó mới là lối thoát của ngươi. Từ Phong hỏi, Lý Huyền Anh có biết không? Thiếu nữ nói, nàng đang tu luyện, không hỏi chuyện thế sự. Người thuyết khách của một đại nhân vật nào đó, Từ Phong rất khó chịu, cảm thấy trên đầu có một bãi cỏ xanh mướt. Thiếu nữ hỏi, nghĩ kỹ chưa? Từ Phong nói, lúc chúng ta thành thân, sẽ mời ngươi và đại nhân vật phía sau ngươi uống rượu mừng. Thiếu nữ sững sờ, nói, ngươi biết mình đã đắc tội với ai không? Từ Phong nói, có lẽ con người sinh ra đã có cao thấp sang hèn, nhưng ý nghĩa của sinh mệnh là bình đẳng. Đại nhân vật trong miệng ngươi, không chỉ có bụi bặm dính dưới chân, mà quần áo, tóc, thậm chí cả khuôn mặt của hắn cũng dính đầy bụi bặm. Trước mặt đại nhân vật ta có lẽ nhỏ bé, nhưng dù là thiên tử cũng phải chung sống với những tiểu nhân nhỏ bé như ta. Thiếu nữ ngây người, không nói nên lời, chỉ là ánh mắt nàng vẫn lộ ra vẻ tiêu ngạo. Cuối cùng, thiếu nữ rời đi, lúc bước ra khỏi cửa, nói, lời của ngươi ta sẽ nói với thần phi, hãy trân trọng những ngày cuối cùng của ngươi. Hôn sự này không chỉ hoang đường, mà còn phiền phức. Từ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, uống cạn ngụm trà cuối cùng, rời khỏi quán trà. Thần phi là phi tử được sủng ái nhất của thiên tử, cũng là mẫu thân của tam hoàng tử. Trung cung hoàng hậu quyết, thần phi hành xử quyền hành của hoàng hậu. Nữ tử xuất thân từ gia tộc nhỏ bé vô danh ở vùng đất hoang vu nhung câu này, lúc Từ Phong rời khỏi Hạo Kinh 10 năm trước, cũng là lúc nàng phong quang vô hạn. Lâm Thúc đánh xe ngựa, chở hai mẹ con Từ Phong rời khỏi quê hương, lướt qua kiệu của thần phi. Qua tấm rèm xe, Từ Phong đã từng nhìn thấy thần phi, một nữ tử xinh đẹp nhưng tiêu căng ngạo mạn, trong lòng nàng là một đứa trẻ trạc tuổi Từ Phong. Hai đứa trẻ đã từng nhìn nhau qua khe hở của rèm xe, bây giờ lại quan tâm đến nhau vì một nữ nhân. Đây là một sự trùng hợp, cũng là một sự trở trêu. Thiếu nữ rời khỏi quan trà, trên đường hồi cung, nàng cũng gặp chuyện trùng hợp. Ti lễ giám ấn, thái giám tổng quản, nội thị được thiên tử sủng ái nhất, Mạc Hành. Mạc Hành đứng ở đó, phía sau đi theo mấy tiểu thái giám, dường như đang đợi người. Thiếu nữ tiến lên hành lễ, nói, Mạc tổng quản ra ngoài làm việc sao? Khuôn mặt trắng trẻo không râu của Mạc Hành hiện lên nụ cười lạnh lùng, nói, phụ mệnh thiên tử, giết một người. Nụ cười của thiếu nữ cứng đờ, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành, Mạc Hành có lý do gì để nói với một cung nữ rằng thiên tử muốn giết người? Lại hành lễ một lần nữa, thiếu nữ chuẩn bị rời đi, chỉ cần trở về cung, có thần phi ở đó, vẫn còn được sống. Mạc Hành gọi thiếu nữ lại, nói, cô nương là người cũ trong cung, quy củ đều rõ ràng, đám tiểu tử thô lỗ, không biết nặng nhẹ, cô nương tự mình chọn một thứ đi. Dây lụa trắng, dao găm, thuốc độc. Thiếu nữ nhìn thấy một tiểu thái giám lấy ra ba thứ này, kinh hãi nói, tại sao? Mạc Hành nói, thiên tử giết người không cần lý do. Ta chỉ là một tiểu cung nữ, tại sao thiên tử lại muốn giết ta? Không thể nào, các ngươi giả truyền thánh chỉ, ta muốn gặp nương nương. Thiếu nữ phát điên, nàng chỉ mới 16 tuổi, bên cạnh thần phi như mặt trời ban trưa, tương lai tươi sáng, còn chưa muốn chết. Mạc Hành không trả lời, thậm chí không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu, ba tiểu thái giám bên cạnh tiến lên, hai người giữ tay chân thiếu nữ, một người cầm dao găm, hung hăng đâm vào tim thiếu nữ. Mạc Hành bước qua thi thể thiếu nữ, đi đến góc hẻm, thò đầu ra, từ đây có thể nhìn thấy quán trà đó, có thể nhìn thấy bóng lưng rời đi của Từ Phong. vị nội thị có quyền lực nhất trong cung này, lao thái giám mà các vương gia đại thần đều kiêng dè, hướng về bóng lưng đó, cúi đầu thật sâu, mãi không chịu đứng dậy. Mấy tiểu thái giám kinh ngạc há hốc mồm, đồng thời đều nhớ kỹ bóng lưng thiếu niên đó, đại lễ như vậy, ngay cả vị nương nương thay quyền hoàng hậu cũng chưa từng được hưởng. Mạc Hành đứng thẳng dậy, nhìn thi thể thiếu nữ, lẩm bẩm, nương nương nhà ngươi thông minh cả đời, được sủng ái đến nay, quản lý lục cung, lại không nghĩ xem tại sao nàng chỉ là thân phi, chứ không phải hoàng hậu, hại ngươi chết oan uổng, cũng hại chính nàng. Vị đó là công tử nhà ai? Một tiểu thái giám cẩn thận hỏi. Mạc Hành hừ lạnh một tiếng, nói, nhớ kỹ người đó, đây chính là kết cục của việc đắc tội với người đó, còn các ngươi nghe cho kỹ, tránh xa thần phi và tam hoàng tử, nếu xảy ra chuyện gì đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Mấy tiểu thái giám này đều là tâm phúc của Mạc Hành, biết rõ vị tổng quản nội cung này không bao giờ nói xuông. Mấy tiểu thái giám vâng dạ đồng ý, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ riêng. Thiếu nữ nằm trong con hẻm vắng vẻ, y phục xanh lá cây nhuốm máu, nàng vừa mới tắt thở, đôi mắt nàng mở to, trong lòng không cam tâm. Chương 18. Vướng vào vụ kiện tìm một người trong biển người mênh mông khói như lên trời, nhưng giấy không gói được lửa. Không ngờ mỹ nhân bên cạnh Vương Văn Thành có chút kiến thức về thư họa, dựa vào trí nhớ đã vẽ ra chân dung của Tử Phong. Chuyện vẫn chưa kết thúc, chưa đầy mấy ngày, Tư Nông Thượng Thư lại đến báo án, Lý Ngôn Thành bị người ta khiêng vào nha môn Hạo Kinh lệnh, vừa nhìn thấy chân dung liền nhận ra người trên tranh chính là hung thủ. Hai đại công tử bị một người đánh thành đầu heo, không khác nào chọc vào tổ ong bỏ vẽ. Hạo Kinh lệnh lập tức ra lệnh tìm người trong bức chân dung, đảm bảo sẽ trừng trị nghiêm khắc. Dựa vào bức tranh tìm người, nha dịch của nha môn Hạo Kinh lệnh nhiều lần điều tra, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Tử Phong. Nhưng bộ khoái được lệnh bắt người lại do dự không tiến lên. Căn nhà hoang phía Nam Thành lúc này đã được tu sửa lại, ngói đỏ tường son, bậc thang bằng bạch ngọc. Nơi ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, nơi cấm kỵ của thiên tử đã có chủ nhân, hơn nữa lại là nghi phạm cần bắt giữ. Trương Đầu, còn bắt người không? Một nha dịch hỏi. Chắc. Trương Đầu đánh vào đầu nha dịch đó, nói, điên rồi sao? Vào đây bắt người. Đúng vậy, không bắt nữa. Lại một nha dịch tự cho mình là thông minh nói. Chắc. Trương Đầu lại đánh vào đầu nha dịch này, nói, không bắt người. Giải thích thế nào với đại nhân? Giải thích thế nào với thiếu phụ thượng thư? Giải thích thế nào với Tư Nông thượng thư? Vậy thì cứ thế xông vào bắt người. Một nha dịch hỏi. Trương Đầu đá nha dịch này một cái, nói, ngu ngốc, đây là bắt người sao? Đây là mời người. Hơn nữa cũng không thể ngang nhiên xông vào, đợi vị công tử đó ra ngoài, phải cung kính mời hắn về nha môn hỏi chuyện. Mấy nha dịch như bừng tỉnh gật đầu, lại nói mấy câu định ngọt. Vì vậy, dưới ánh mặt trời chói chang, mấy nha dịch cứ thế ngây ngốc chờ đợi. Đến tận chiều, Từ Phong mới ra khỏi nhà, chuẩn bị đi tìm Tư Đồ Ngọc bàn bạc về việc viết thư giới thiệu vào Thiên Cơ Các. Lại đụng mặt đám nha dịch mồ hôi nhễ nhại, sau khi nghe nói do nguyên nhân, Từ Phong vừa bất ngờ, cũng nằm trong dự liệu. Có chân dung, với quyền lực của thiếu phụ thượng thư tìm người ở Hạo Kinh, dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, Tư Nông thượng thư cũng xem bảo. Người của Luyện Đao Khách đã nói, treo thưởng hậu huynh tìm kiếm Từ Phong, muốn rửa sạch sỉ nhục cho sư môn. Tư Nông thượng thư vẫn luôn im lặng, đột nhiên sau khi có chân dung đã chọn báo án, còn khiêng Lý Ngôn Thành bị thương nặng vào nha môn Hạo Kinh lệnh, vừa nhìn thấy chân dung, liền nhận ra người trên tranh chính là hung thủ. Chuyện trên đời không có trùng hợp, nếu có chính là âm mưu. Công tử thấy sao? Trương Đầu cẩn thận dò hỏi, trong lòng hắn đã có tính toán, nếu Từ Phong không quan tâm, bỏ đi, hắn vẫn sẽ đợi ở đây. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến khi Từ Phong bằng lòng đến nha môn Hạo Kinh lệnh. Nếu đã vậy, xin dẫn đường. Trong âm mưu tính toán, trốn tránh thường là đúng ý kẻ chủ mưu, Từ Phong chọn đối mặt. Trước khi đi, Từ Phong gọi một tiểu tư mới đến trong phủ, đến tiểu viện bên cạnh Hồng Lâu truyền một câu. Triệu Khánh ngồi trên ghế của nha môn Hạo Kinh lệnh, nhưng lại đứng ngồi không yên, mồ hôi sau lưng ướt đẫm quần áo. Dưới đại sảnh, quản sự phủ thiếu phủ thượng thư, quản sự phủ Tư Nông thượng thư đang thì thầm to nhỏ. Hai vị quản sự này đều theo họ chủ nhân, một là Vương quản sự, một là Lý quản sự, tuy đều là tiểu nhân vật, nhưng ở hai nhà đều được chủ nhân tín nhiệm, có quyền lên tiếng. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, lại đều là những kẻ kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người, tuyệt đối không thể đắc tội. Triệu Khánh, Hạo Kinh lệnh, vị quan phụ mẫu của kinh thành Thiên Tử này, ở Hạo Kinh nơi quyền quý tụ tập, luôn cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng, rất nhiều chuyện đều làm qua loa cho xong, không ngờ lại nhận được vụ án này. Hai vị thiếu gia, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành bị băng bó như cái bánh trưng, mỗi người một bên. Từ Phong bước vào đại sảnh nha môn, cảnh tượng này đập vào mắt hắn. Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành nhìn thấy Từ Phong, hai người lập tức phát ra âm thanh đú ớ, hai vị quản sự đồng thời liếc nhìn Từ Phong, nhưng chỉ liếc một cái, hai người liền thu hồi ánh mắt, sau đó đồng loạt nhìn chằm chằm Triệu Khánh. "Từ Phong, ngươi có biết tội không?" Dưới ánh mắt của hai vị quản sự, Triệu Khánh lập tức lấy lại tinh thần, vừa vào đã lên án. Ở Hạo Kinh, tông chủ cũng phải tuân thủ luật pháp đại chu, huống chi là tiểu tu sĩ như Từ Phong. Đến mức hắn bỏ qua thông tin mà nha dịch truyền đạt bằng ánh mắt. Từ Phong nói, "Đại nhân đang nói gì? Ta không hiểu." Ầm. Triệu Khánh đập bàn, nói, ngươi không hiểu. Bản quan mời ngươi đến uống trà sao? Nói thật cho ngươi biết, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi thừa nhận, khai ra đồng bọn, còn có thể xem xét xử lý, không thừa nhận. Nói đến đây, Triệu Khánh hừ lạnh một tiếng, ném xuống một sấp hồ sơ, đều là lời khai của đám nô bộc và mỹ nhân có mặt lúc đó của hai nhà. Từ Phong nhặt lên xem qua, lại ném xuống đất, nói, luật pháp đại chu có quy định rõ ràng, lời khai của người nhà nguyên cáo, bị cáo, hoặc người có quan hệ lợi ích chỉ có thể tham khảo, không được coi là chứng cứ, đã đại nhân nói ta đánh người. Xin hãy gọi hai người bị đánh kia, tự mình chỉ ra, hoặc là đến Hồng Lâu mời bà chủ đến làm chứng. Triệu Khánh cứng họng, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành bây giờ đừng nói mở miệng nói chuyện, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Bà chủ Hồng Lâu lại càng là nhân vật không thể chơi vào, từng có đại nhân quyền thế trong triều, nhìn chúng việc làm ăn của Hồng Lâu, muốn chiếm đoạt, kết quả mất quan mất cả nhà. Đại nhân thấy chưa, ngay trên công đường, tên tiểu tặc này còn chối cãi, xem bộ dạng bình tĩnh của hắn, nhất định là tên tội phạm quen mặt, không dùng hình không thể hỏi được gì. Lý quản sự lên tiếng trước, nhưng giọng điệu này không phải là đề nghị, mà là ra lệnh. Dùng hình, còn phải dùng đại hình. Vương quản sự càng bá đạo hơn, trực tiếp tiến lên, lấy ra một mũi tên lệnh, muốn thay Triệu Khánh ra lệnh. Không cần Vương quản sự tốn công, để ta làm. Trong lòng Triệu Khánh rất tức giận, nha môn Hạo Kinh lệnh rốt cuộc là ai làm chủ, nhưng vẫn khách sáo nhận lấy mũi tên lệnh, ra lệnh dùng hình. Nhưng mấy nha dịch nhìn nhau, không ai động thủ, bọn họ biết rõ, Từ Phong là chủ nhân của căn nhà hoang phía Nam Thành, là người không thể chơi vào. Trương Đầu đứng ra, nói, đại nhân vẫn nên theo quy củ ghi lại họ tên, địa chỉ của vị công tử này rồi hay động thủ. Sao? Triệu đại nhân ở nha môn của mình mà không có tiếng nói sao? Lý quản sự chế nhạo. Vương quản sự kia càng bá đạo, tiến lên tát Trương Đầu một cái, quắc, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Ngươi không phải là nhận hối lộ của hắn rồi chứ? Trương Đầu ôm mặt, cúi đầu, trong lòng vừa ấm ức vừa tức giận, nhưng không dám nói lời nào. Triệu Khánh kinh ngạc, nghi ngờ, Trương Đầu là người cũ trong nha môn, ngày thường tinh danh cẩn thận, giáo hoạt nhất, bây giờ lại lựa chọn xung ra, trong chuyện này có vấn đề. Dung hình. Vương quản sự lại quát. Nhưng nha dịch đều cúi đầu, im lặng không nói, không ai động thủ. Từ Phong cũng có hiểu, những nha dịch này thả kháng lệnh, cũng không chịu động thủ. Tuy hắn đã nhờ người nhắn tin cho Liễu Linh và Tư Đồ Ngọc, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy, hai người này đã thu xếp ổn thỏa rồi. Triệu đại nhân thật sự là trị hạ có phương pháp, chuyện hôm nay ở đây ta nhất định sẽ báo cáo lại cho đại nhân nhà ta. Lý quản sự ở bên cạnh nói bóng nói gió, theo hắn thấy đây nhất định là Triệu Khánh ngầm đồng ý. Vương quản sự kia lập tức lại nổi giận, tiến lên vừa quát dùng hình, vừa tát vào mặt nha dịch. Chắc, chắc, chắc. Tiếng tát vang lên giòn giã, trên mặt nha dịch đều là dấu tay, nhưng không ai thi hành mệnh lệnh. Dừng tay. Lúc này, Triệu Khánh cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Làm việc ở Hạo Kinh nơi quyền quý tụ tập, những nha dịch này đều là cáo giả, biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Chẳng lẽ sau lưng Từ Phong có thế lực lớn? Càng nghĩ Triệu Khánh càng thấy kinh hãi, với quyền thế của thiếu phụ thượng thư và tư nông thượng thư, đối phó với một thiếu niên chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hà tất phải mất công mất sức đến nha môn Hạo Kinh lệnh kiệt cáo? Vương quản sự lạnh lùng nói, Triệu đại nhân đang mắng chửi ai? Triệu Khánh cố gắng nặn ra nụ cười, nói, Vương quản sự đại nhân đại lượng, hà tất phải tức giận với đám nha dịch ti tiện này, chỉ là quy củ đúng là như vậy, trước khi dùng hình, phải hỏi rõ họ tên, lai lịch của phạm nhân, ghi lại vào hồ sơ. Lý quản sự nháy mắt ra hiệu với Vương quản sự, nói, đã quy củ là vậy, chúng ta cũng có thể chất vấn, nhưng nói trước, sau khi hỏi xong, nếu đại nhân vẫn không động thủ, ta sẽ đi mời đại nhân nhà ta đến nói chuyện phải trái. Lý quản sự cũng nói, chính là đạo lý này. Thấy hai vị quản sự đồng ý, Triệu Khánh thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang. Ai muốn dùng hình với con rể thương vương phụ ta vậy? Chương 19. Cứu người như thế này lại một lão quản sự ăn mặc như quản gia đi vào nha môn Hạo Kinh lệnh. Lão quản sự này hơi không lưng, hai tay chắp sau lưng, phía sau đi theo mười mấy quân lính mặc giáp. Lý quản sự, Vương quản sự nhìn thấy lão quản sự này, khí thế kiêu ngạo lập tức biến mất. Triệu Khánh cũng đứng dậy, nói, thì ra là Ngô quản sự, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nha môn Hạo Kinh lệnh nhỏ bé này của ta vậy? Đại Chu chư vương có Lục vương quyền thế ngập trời, đại quản sự của Lục phủ ở Hạo Kinh được gọi là Lục đại quản sự, ngay cả đại thần Phong Cương đại lại gặp cũng phải khách sáo. Nô quản sự chính là đại quản sự của Thương vương phủ. Cô ra. Nô quản sự không để ý đến mấy người này, hành lễ với Từ Phong. Lao thân thể vẫn khỏe chứ? Từ Phong nuốt lời định nói vào bụng, hỏi bâng cơ. Đã từng gặp lão quản sự này ở Thương vương phủ, nhưng không ngờ người đến cứu viện hôm nay lại là hắn. Ý định ban đầu của Từ Phong là để Liễu Linh và Tư Đồ Ngọc mượn danh nghĩa Thương vương phủ đến nha môn Hạo Kinh lệnh cứu người. Như vậy hai bên đều kiêng rẻ, lại không có chứng cứ, hắn cứ giả ngu, hỏi gì cũng không biết, chuyện này coi như qua. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất phũ phàng. Liễu Linh làm việc không đáng tin cậy, lại kinh động đến Ngô quản sự, chắc hẳn bà mẹ vợ muốn gả nữ nhi của hắn cũng biết. Thương vương phi này biết con rể của mình dẫn theo nữ nhi khác đi Hồng Lâu, không biết sẽ nghĩ gì. Được cô ra quan tâm, lão nô thân thể vẫn khỏe. Ngô quản sự cười đáp. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Khánh ngồi phịch xuống ghế. Mấy ngày nay hôn sự của Thiên Kim tiểu thư Thương vương Lý Huyền Anh được đồn ầm ĩ, hắn cũng có nghe nói, nhưng không ngờ lại chính là thiếu niên trước mắt. Vương quản sự và Lý quản sự đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện này thay đổi quá nhanh, nằm ngoài dự đoán, thực ra hai người này cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Ban đầu hai người đều cảm thấy vì một thiếu niên không đáng kể mà phải mất công tốn sức như vậy. Không ngờ thiếu niên này lộ sát thành con rể Thương vương, chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Nhưng hai người lại có nghi hoặc, ba nhà đều là người có đầu có mặt, đối đầu trên công đường như vậy, nhất định sẽ ầm ĩ, được không bù mất. Cuối cùng kinh động đến triều đình, tranh chấp giữa thiếu niên, dù thiếu niên kia ra tay tàn nhẫn, nhưng chung quy là chuyện hoang đường không thể đưa lên mặt bàn, thiên tử chỉ cần mỗi người bị phạt 50 trượng là xong chuyện. Như vậy, ba nhà đều mất mặt. Triệu đại nhân, Vương phi nói, Thương vương phủ chúng ta không bao che người nhà, nhưng cũng không dung thứ cho người khác vu oan giá họa, vụ án này cứ xử lý theo quy củ. Nô quản sự vừa nói, vừa liếc nhìn hai vị quản sự kia. Chuyện này Nô quản sự cũng nghĩ giống hai vị quản sự kia. Con rể gây chuyện thị phi bên ngoài, chung quy không phải là chuyện tốt. Nhưng Vương phi không những không có ý định giải quyết chuyện này, mà còn gọi hắn mang người đến, sợ Từ Phong chịu thiệt. Đương nhiên là xử lý công bằng. Triệu Khánh miệng thì đồng ý, trong lòng lại chửi rủa. Lão hồ ly Ngô quản sự này, bề ngoài có vẻ công bằng, nhưng lại giấu giếm sự xảo quyệt. Hai cổ chủ, người không cử động được, miệng không nói được, lại không có chứng cứ, xử lý theo quy củ chính là hồ đồ. Chỉ cần Từ Phong giảng ngu, Thương Vương phủ lại tìm thêm vài nhân chứng, chuyện này coi như xong. Xin mời Từ Phong công tử cho biết địa chỉ, để bản quan ghi lại vào hồ sơ, tiện cho việc kết án. Nghĩ vậy, nhưng Triệu Khánh lại vui mừng khôn xiết, vụ án khó giải quyết này cuối cùng cũng có thể lật sang trang mới, lời nói lộ ra ý tứ, để an ủi Từ Phong, đừng làm hỏng chuyện. Từ Phong nói, giáp tí hẻm phía Nam Thành. Trong mắt quyền quý Hạo Kinh, giáp tí hẻm phía Nam Thành là nơi thần bí không thể chạm đến. Nơi đó là vùng đất ngoài vòng pháp luật, là cấm kỵ của thiên tử. Công tử có thể nói rõ hơn không? Triệu Khánh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay hắn lại run rẩy không tự chủ được, sợ nghe được cái tên chấn động đó. Tin tức có người đến ở trong căn nhà hoang phía Nam Thành đã lan truyền trong giới quyền quý Hạo Kinh. Chỉ là những quyền quý biết chút nội tình đều hiểu, nơi đó là nghịch lân của thiên tử, không có lý do gì, cũng không ai dám đi điều tra tin tức là giả, huống chi là chủ nhân mới của căn nhà hoang. Vương quản sự, Lý quản sự đều nóng lòng chờ đợi, đặc biệt là Vương quản sự trong lòng càng bất an, không ai hiểu rõ tính xác thực của tin tức này hơn hắn. Bởi vì có người trong phủ thiếu phủ thượng thư từng đắc tội với chủ nhân căn nhà hoang. Sau mấy ngày lo lắng bất an, không có chuyện gì xảy ra, thiếu phủ thượng thư đích thân ra lệnh, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không được phép truyền ra ngoài, cũng không được phép nhắc đến nữa. Nghe nói chủ nhân của căn nhà hoang là một thiếu niên. Nếu thiếu niên thật sự nói ra nơi đó, vụ án này không chỉ lặng lẽ kết thúc, mà hai nhà còn gặp rắc rối lớn. Nô quản sự cũng đang chờ đợi, Thiên Kim tiểu thư Thương Vương, phượng hoàng của Đại Chu, gả cho một thiếu niên vô danh, trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Một căn nhà hoang trước đây ở giáp tí hẻm, rất cũ nát, bây giờ đang được tu sửa lại. Trong miệng Từ Phong, đây là một nơi rất bình thường, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Nhưng rơi vào tai mọi người lại như sấm sét giữa trời quang. Triệu Khánh đứng bật dậy, sau đó lại ngồi xuống, rồi lại đứng dậy, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Hắn thật sự không biết phải làm sao để Từ Phong nhìn mình thuận mắt hơn một chút, đây chính là đứng ngồi không yên. Vương quản sự, Lý quản sự đều bị dọa choáng váng, bọn họ chỉ là quản sự nhỏ bé, nhưng cũng biết căn nhà hoang phía Nam Thành có ý nghĩa gì. Còn hai vị thiếu gia nằm dưới đất, Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành, lặng lẽ rơi hai hàng lệ. Thường xuyên đi bên sông, nào có thể không ướt dày. Lần này không chỉ ướt dày, mà còn rơi xuống sông, hơn nữa còn là loại không thể bớt lên được. Nô quản sự vừa kinh ngạc, vừa cuối cùng cũng hiểu tại sao Thương Vương phi lại vội vàng gả nữ nhi, có vị đại phật này, Thương Vương phủ như hổ mọc thêm cánh. Sau này những quản sự, tiểu tư như bọn họ ra ngoài chính là bá chủ. Do dự hồi lâu, Triệu Khánh nói, công tử xin mời về. Có thể đi rồi sao? Từ Phong khó hiểu, dù là Thương Vương phủ ra mặt, nhà họ Vương và nhà họ Lý cũng không phải là củ khoai lang, ít nhất cũng phải ứng phó một chút, hỏi vài câu, làm cho có lệ. Công tử không hài lòng sao? Triệu Khánh dựng hết tóc gáy, thậm chí còn chuẩn bị lấy Vương Văn Thành, Lý Ngôn Thành đang nằm dưới đất, đã được băng bó thành cái bánh trưng ra xử lý thêm lần nữa. Hài lòng? Thực ra Từ Phong rất muốn nói, không hài lòng thì có thể làm gì? Nhưng sự việc cuối cùng cũng kết thúc. Triệu Khánh thở phào nhẹ nhõm, Vương quản sự, Lý quản sự cũng âm thầm thở phào, tảng đá trong lòng rơi xuống. Nếu Từ Phong nói một câu không hài lòng, bọn họ có thể dự đoán, Triệu Khánh nhất định sẽ dùng đại hình, hai vị thiếu gia này đừng hòng sống mà rời khỏi nha môn Hạo Kinh lệnh. Từ Phong nói, Liêu Linh đâu? Nhị tiểu thư nói đợi ngài ở chỗ cũ. Lúc này, nô quản sự là cung kính từ tận đáy lòng, không còn là sự phục tùng hời hợt bề ngoài nữa. Chuyện này cứ thế mơ hồ kết thúc, nhưng Từ Phong lại phát hiện ra một số manh mối. Căn nhà hoang phía Nam Thành, nơi này dường như có ma lực thần bí, ngay cả bản đồ ở tàng thư lâu cũng không ghi chép rõ ràng về nơi này. Mẫu thân nói, ở Hạo Kinh chỉ có thể sống trong căn nhà hoang phía Nam Thành, trong đó có ý nghĩa gì sao? Từ Phong thầm suy tính, mẫu thân là một người cực kỳ kỳ quái, nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi một sự sắp xếp của mẫu thân đều không phải là không có lý do. Có lẽ có thể hỏi được một số tin tức từ Liễu Linh và Tư Đồ Ngọc. Hơn nữa, Từ Phong cũng muốn biết, Liễu Linh rốt cuộc đã nói gì, mà bà mẹ vợ tương lai lại không truy cứu chuyện hắn dẫn nữ nhi nhỏ của bà đi hồng lâu, còn phái người đến bảo vệ hắn. Nhưng ngay khi Từ Phong chuẩn bị bước ra khỏi nha môn Hạo Kinh lệnh, đột nhiên dừng lại. Trên con đường không xa, có người đang đợi hắn. Một nam nhân trung niên đeo đao. Nam nhân trung niên nhìn hắn, mỉm cười, như nhìn thấy người bạn cũ đã lâu không gặp. Người cực kỳ nguy hiểm có hai loại. Một loại là lộ rõ, ai cũng biết hắn rất nguy hiểm, như người áo đen. Một loại là che giấu, trông có vẻ vô hại, nhưng ra tay là lấy mạng người. Nam nhân trung niên rõ ràng là loại thứ hai, hơn nữa mức độ nguy hiểm của hắn còn vượt xa người áo đen. Hắn không có sát ý, nhưng trong không khí lại có một luồng khí lạnh leo thấu xương. Đệ tử của luyện đao khách. Từ Phong nhìn chằm chằm nam nhân trung niên, quay đầu nói, "Nô quản sự, bảo người của ngươi không được ra tay." Mười mấy quân lính mà Nô quản sự mang đến hầu hết đều là người thường, Từ Phong không muốn người vô tội chết oan. Hơn nữa đây là trận chiến giữa hắn và nam nhân trung niên. Dặn dò xong câu này, không đợi Nô quản sự trả lời, Từ Phong sải bước đi ra ngoài. Thiếu niên trở về từ cổng lưu trấn, thích nhất là cuộc sống tiêu dao tự tại, vô lo vô nghĩ, nhưng cũng chưa bao giờ sợ hãi, sóng gió mãnh liệt, đường phía trước gian nan. Chương 20. Đao của Vương Ma Tử hai người nhìn nhau, không lập tức sinh tử quyết đấu, bình tĩnh như nước, dường như bạn cũ gặp lại. Ngươi là một người đáng khâm phục. Từ Phong cứ thế đi ra khỏi cửa nha môn Hạo Kinh lệnh, nam nhân trung niên rất bất ngờ. Từ Phong nói, báo thủ. Dựa đủ. Trong suy nghĩ của nam nhân trung niên, người áo đen cá cược một đao với người khác, kỹ năng không bằng người, sống chết có số. Nhưng sỉ nhục sư môn phải rửa sạch, đệ tử của luyện đao khách có thể thua, nhưng không thể thua thảm như vậy, bị dọa choáng váng. Vì vậy, nam nhân trung niên không màng luật pháp đại chu, ngang nhiên chặn đường Từ Phong trên phố. Từ Phong nói, giết một tu sĩ cực cảnh đối với ngươi mà nói là dựa đủ. Dựa đủ, tự nhiên phải công bằng. Nam nhân trung niên xé áo, trên ngực hắn có một lá phù vàng, bị một cây đinh xương màu trắng sữa đóng chặt. Đây là trấn linh phù, bị đinh xương đóng vào ngực, chặn chân khí trong khí phủ nguyên hải, ta sẽ đánh với ngươi ở cảnh giới cực cảnh. Ngươi cũng là một người đáng tôn trọng. Từ Phong không ngờ tới, đệ tử của luyện đao khách đều là những kẻ tàn nhẫn. Trấn linh phù, đinh xương đều là thủ đoạn của đại chu dùng để áp chế tu sĩ phạm trọng tội, nhưng tu vi lại cao thâm. Một khi sử dụng, dù tu vi cao thâm đến đâu cũng bị hạn chế ở cực cảnh. Nam nhân trung niên nói, ngươi có di nguyện gì không? Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Từ Phong nói, tên của ngươi. Nam nhân trung niên nói, quan trọng sao? Từ Phong nói, sau khi ngươi chết, có thể dựng bia mộ cho ngươi. Nam nhân trung niên nói, Vương Ma Tử. Đây là một cái tên sinh động, khiến Từ Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân trung niên một lúc, muốn tìm ra nguồn gốc của cái tên. Nam nhân trung niên không tức giận, dường như cảnh tượng này đã quá quen thuộc, nói, trên mặt ta không có nốt ruồi, lúc nhỏ nhà nghèo, cha mẹ không biết chữ, liền đặt cho ta cái tên này. Thật là một nam nhân trung niên thật hả? Từ Phong nghĩ nếu bỏ đi chữ cuối cùng trong tên của nam nhân trung niên, Vương Ma, sát nhân như ma, cũng có chút bá khí. Sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ dựng bia mộ cho ngươi. Vương Ma Tử chậm rãi giơ đao lên, tay phải nắm chuôi đao, ánh mắt như chỉ mừng, nhìn chằm chằm con mồi. Đao của cao thủ đạo cảnh, dù không có đao ý, vẫn rất đáng sợ. Từ Phong tập trung tinh thần, không dám lơ là, hắn cá cược một đao với người áo đen, ở một mức độ nào đó là giao đấu tinh thần, đao của hai người không rơi vào người đối phương. Vương Ma Tử thì khác, đao của hắn là thật sự muốn cắt cổ đối thủ. Đột nhiên, Vương Ma Tử rút đao, tay trái hắn nắm vỏ đao, dùng sức kéo ra, vỏ đao như sao băng, trực tiếp đóng vào một bức tường. Tay phải hắn cầm đao ngược, bước chân kỳ lạ nhưng nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến gần, một đao chém về phía cổ họng Từ Phong. Đao này sắc bén nhanh chóng, lưỡi đao lóe lên hàn quang, nếu là tu sĩ cực cảnh bình thường, một đao này đã mất mạng. Đối đầu cùng cảnh giới, Từ Phong chưa bao giờ lùi bước, nắm đấm vào nóng, nên đón lưỡi đao. Keng. Lưỡi đao và nắm đấm va chạm lại phát ra âm thanh kim loại. Vương Ma Tử bị cú đấm này đánh lùi mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc, chưa bao giờ có tu sĩ nào dùng nắm đấm đỡ được lưỡi đao của hắn. Nha môn hạo kinh lệnh, mọi người đều ngơ ngác, như đang ở trong quán trà, nghe người kể chuyện, bọn họ không phải tu sĩ, nhưng cũng biết một đạo lý, nắm đấm dù cứng đến đâu, cũng không cứng bằng đao thép. Đặc biệt là Ngô quản sự, còn đang định gọi quân lính đến hỗ trợ, bây giờ xem ra là thừa rồi. Lần va chạm này, Từ Phong cũng lùi lại mấy bước, trên nắm đấm có một vết máu. Có chút bản lĩnh, hắn thua dưới tay ngươi cũng không an. Vẻ mặt Vương Ma Tử nghiêm trọng, hắn từng giao đấu với một vị thiền sư của Tu Di Sơn, vị thiền sư đó cũng không dám dùng nắm đấm đỡ lưỡi đao của hắn. Tu sĩ Tu Di Sơn ở cực cảnh được gọi là thân thể Bồ Tát, nổi tiếng với thân thể cứng rắn, nhưng cũng không bằng thân thể của thiếu niên trước mắt. Lại một đao. Vương Ma Tử liên tiếp chém ra mười mấy đao. Nhanh như chớp, bốn phương tám hướng đều là tàn ảnh, mỗi một động tác vùng đao của tàn ảnh đều khác nhau, nhưng lại vô cùng chân thực, thậm chí có thể cảm nhận được hàn quang trên lưỡi đao của tàn ảnh. Nhất thời, có mười mấy Vương Ma Tử vung đao chém tới, nhưng lại không phân biệt được thật giả. Đây là phân biệt mai hoa đao mà luyện đao khách sáng tạo ra khi còn ở cực cảnh. Nghe nói luyện đao khách từng dùng đao pháp này chém giết rất nhiều đối thủ, bởi vì đối thủ không phân biệt được thật giả, chỉ cần chọn sai một lần là mất mạng. Mánh khỏe của con. Phân biệt mai hoa đao, điểm mấu chốt nhất chính là nhanh, nhanh như chớp, tu sĩ cực cảnh bình thường tự nhiên khó đối phó, mà thân thể Từ Phong cứng rắn như kim cương, sự nắm bắt về sức mạnh và tốc độ cũng là cực hạn. Ầm, ầm, ầm. Từ Phong xuất quyền như tuấn mã lao nhanh, mỗi một quyền đều nhắm vào một tàn ảnh, trong nháy mắt, năm đấm của hắn như hoa mắt. Có bao nhiêu tàn ảnh, có bấy nhiêu Từ Phong xuất quyền. Quyền cuối cùng đánh ra, Từ Phong lại va chạm với bản thể của Vương Ma Tử. Chắc một tiếng, Từ Phong chắp hai tay lại, lưỡi đao ma sát với lòng bàn tay tạo ra tia lửa rực rỡ, trực tiếp kẹp chặt thanh đao này. Vương Ma Tử thấy đao bị giữ chặt, liền giơ chân đá một cái. Cước này hung hăng, thẳng hướng đầu, đã không thể né tránh, nếu Từ Phong chọn cứng đối cứng, Vương Ma Tử tự tin có thể đánh hắn trọng thương, nếu Từ Phong rút tay đỡ đòn, sẽ nhân cơ hội tiến lên, đâm vào ngực hắn. Đây là thế cục không có lối thoát, Vương Ma Tử cho rằng mình nắm chắc phần thắng, nhưng lại nằm ngoài dự đoán. Thân hình Từ Phong xoay như cối xay nghiêng sang một bên né tránh, đồng thời hai tay chắp lại bẻ gãy thanh đao. Vương Ma Tử đã hụt, thân hình mất thăng bằng, Từ Phong nhân cơ hội xoay người, đánh ra một quyền. Ầm. Quyền này đánh trúng xương sườn, Vương Ma Tử loạng choạng lùi lại 6-7 bước, sắc mặt tái nhợt, hơi thở không đều. Thân thể cứng rắn như vậy ở cùng cảnh giới cũng là xuất chúng rồi. Trong lòng Từ Phong kinh ngạc, quyền đó của hắn nếu đánh vào tu sĩ cực cảnh bình thường, sẽ lập tức ra chóp thịt bong, gãy xương đứt gân. Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt. Vương Ma Tử rất hưng phấn, như gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Hắn tu luyện đến nay, con đường gặp đèn, không có sự vô địch của thiên chi tiêu tử, nhưng lại cười đến cuối cùng, chứng kiến sự nổi dậy và sụp đổ của rất nhiều anh hùng thiếu niên. Trận chiến đẫm máu, có trốn chạy, có tấn công mạnh mẽ, có liều mạng, nhưng người bẻ gãy đao trong tay hắn, chỉ có một mình Từ Phong. Xoẹt. Chân khí của Vương Ma Tử bốc lên, thanh đao gãy bị chấn vỡ. Lúc này, hắn lấy tay làm đao, lấy chân khí làm lưỡi đao, đây là thanh đao sắc bén nhất thế gian, vô hình vô chất. Lấy chân khí ngưng tụ trong lòng bàn tay làm đao, tuy không linh hoạt như ngự kiếm phi hành của đạo cảnh, nhưng cũng có thể cắt vàng chặt ngọc. Từ Phong như gặp đại địch, lùi lại mấy bước, dù thân thể cường tráng, cũng có chút kinh hãi. Vương Ma Tử bay lên không trung, vung tay chém xuống, như núi lở đất rung chuyển, khí thế kinh người. Ầm. Từ Phong né người tránh được đao này, đùi bay mù mịt, trên mặt đất lại bị chém ra một vết nước. Ngay sau đó, Vương Ma Tử đuổi theo, lại một đao chém tới. Đao này gần như sượt qua cổ họng Từ Phong, lưỡi đao lạnh như băng, để lại một vết máu trên cổ hắn. Từ Phong liên tục lùi lại, cho đến khi không thể lùi nữa, cuối cùng đánh ra một quyền. Ánh sáng vàng như bình nước vỡ vụn, dường như có một trận mưa vàng ngắn ngủi. Quyền này, Vương Ma Tử lại bị đánh lùi, đồng thời nắm đấm của Từ Phong cũng ra chóc thịt bong, máu chảy như suối. Thế trận ngay lập tức thay đổi, với thân thể cứng rắn như kim cương của Từ Phong. Dưới thế tấn công lấy tay làm đao, chân khí làm lưỡi đao của Vương Ma Tử cũng có vẻ lực bất tòng tâm. Ta sẽ chọn một ngôi mộ tốt cho ngươi. Giọng nói của Vương Ma Tử lạnh lùng, dù hắn tự phong ấn cảnh giới, cũng là cực cảnh đỉnh phong, chân khí trong khí phủ nguyên hải nồng đậm. Mà khí phủ nguyên hải của Từ Phong chỉ có một chút chân khí đáng thương, so với Vương Ma Tử không có chút phần thắng nào. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Từ Phong đang câu giờ, vết thương trên tay cũng đang dần dần lành lại. Đây chính là điểm thần diệu của Thiên Tâm Thần Thuật, dù là vết thương do Phượng Hoàng Thiên Hỏa thiêu đốt, cũng có thể lành lại trong một đêm. Không cần khách sáo. Vương Ma Tử dường như cũng nhận ra điều này. Trong lòng bàn tay, chân khí ngưng tụ như dải lụa, chém xuống, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Lưỡi đao đến trong nháy mắt, ngay trước mắt, lúc sinh tử tồn vong, Từ Phong cũng không quan tâm đến vết thương nữa, dồn chút chân khí ít ỏi trong khí phủ nguyên hải vào nắm đấm. Một quyền đánh ra. Chương 21. Một viên đầm. Nắm đấm và lưỡi đao va chạm. Chút chân khí ít ỏi của Từ Phong, nhỏ như sợi tơ, nhưng lại kiên cường như nước. Vương Ma Tử như va phải một ngọn núi, cả người bay ngược ra ngoài, cho đến khi đâm vào một cửa hàng tạp hóa. Từ Phong cũng bị thương nặng, khóe miệng trào máu tươi, hai tay bừng phóng, máu me đầm địa. Vương Ma Tử đi ra từ đống đổ nát, ngoại trừ quần áo rách dưới, không có gì đáng ngại. Người rất ngoan cường, nhưng trung quy vẫn phải chết. Vương Ma Tử rất đắc ý, như kẻ chiến thắng nắm chắc phần thắng. Ít nhất bây giờ ta chưa chết. Từ Phong thở ra một luồng khí trắng, nhưng lại xen lẫn tơ máu, đao này đã làm hắn bị thương nội tạng. Vương Ma Tử hỏi, có gì khác biệt sao? Từ Phong nói, người không chết thì có vô số khả năng. Thật sao? Vương Ma Tử khịt mũi coi thường, sau đó trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh hãi, thiếu niên đã bị thương nặng sắp chết kia đột nhiên bùng dậy, nắm đấm đã bê bết máu, có thể nhìn thấy xương trắng, nhưng Từ Phong vẫn đánh ra một quyền. Nắm đấm của hắn tỏa sáng vàng rực như mặt trời mọc, mạnh mẽ bá đạo, không ai sánh bằng, như một chiến binh dũng cảm tiến về phía trước. Vương Ma Tử gặp rất nhiều đối thủ khó chơi, nhưng chưa từng gặp ai như Từ Phong, dù đường phía trước đã đứt, vẫn sải bước tiến lên. Lần này Vương Ma Tử cong năm ngón tay thành đuốt, trực tiếp tóm lấy nắm đấm của Từ Phong. Từ Phong dùng sức dây giụa, lại cảm thấy nắm đấm như sắt gặp nam châm, bị hút chặt vào nhau. Vương Ma Tử ném hắn ra ngoài. Từ Phong như diều đứt dây, rơi từ trên trời xuống đất. Ngươi là đối thủ ngoan cường nhất mà ta từng gặp. Khi Từ Phong lại bò ra khỏi hố lớn dưới đất, Vương Ma Tử không nhịn được khen ngợi. Ngươi không phải đạo cảnh. Từ Phong cũng mơ hồ nhận ra một số manh mối, Vương Ma Tử này ngay từ đầu đã không hề đơn giản. Vương Ma Tử tự phong ấn cảnh giới, nhưng vẫn có chân khí nồng đậm như vậy, không hợp lý. Hơn nữa đao của hắn quá yếu, nếu chỉ nói về đao pháp tinh xảo, thậm chí còn không bằng người áo đen. Nửa bước chân cảnh, nhưng ta cũng không lừa ngươi, bây giờ ta chỉ là một tu sĩ cực cảnh. Khoe miệng Vương Ma Tử nhếch lên, vô cùng kiêu ngạo. Từ Phong nói dối trước mặt người chết, không phải là chuyện đáng tự hào. Vương Ma Tử tiến lại gần vài bước, ánh mắt hắn dần dần thay đổi, tàn bạo, xảo quyệt, như con sói hoang hung dữ, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc săn, sẽ bỏ lớp mặt nạ giả tạo. Hắn nhỏ giọng nói, ta là đệ tử của luyện đao khách, cũng gọi là Vương Ma Tử. Ta chưa bao giờ nói dối, chỉ là quên nói với ngươi một số chuyện. Ví dụ như ta bị trục xuất khỏi sư môn, ví dụ như có người thuê ta đến giết ngươi, còn nữa, thứ ta tự hào không phải là đao pháp, mà là một phương pháp ngưng tụ chân khí. Dựa vào công pháp tu luyện này, ta có thể ngưng tụ chân khí ngang bằng với đạo cảnh ở cực cảnh. Cũng nhờ công pháp này, công kích của ta trông có vẻ bình thường, nhưng lại có thể duy trì ở mức độ của đạo cảnh. Từ Phong hỏi, tại sao lại giết ta? Vương Ma Tử nói, ta đã nói nhà ta rất nghèo, ta thiếu tiền. Tiền? Từ Phong chưa bao giờ nghĩ, có một ngày hắn lại rơi vào đường cùng bị tiền. Một người chưa bao giờ thiếu tiền lại sắp chết vì tiền. Chăng? Từ Phong nhặt một viên gạch ném xuống. Vương Ma Tử không né tránh, mặc cho viên gạch đập xuống. Viên gạch vỡ tan, chỉ để lại chút bột phấn trên tóc hắn. Ngươi đang chọc giận ta sao? Ta sẽ không giết ngươi ngay bây giờ, nếu không hà tất phải mất công tốn sức, ngươi phải chết một cách quang minh chính đại, là đệ tử của luyện đao khách, vì rửa sạch sỉ nhục sư môn mà giết ngươi. Vương Ma Tử đang cười, đang đả kích tinh thần của Từ Phong, nhìn hắn đau khổ. Bởi vì một đại nhân vật nào đó đã từng nói với hắn, thiếu niên này chết càng thảm, thù lao của hắn càng hậu hĩnh. Chính vì có đại nhân vật đó, Vương Ma Tử mới dám giết người giữa ban ngày, dám gây án trước cửa nha môn Hạo Kinh lệnh. Từ Phong cũng đang cười, như đang nghe một câu chuyện cười. Ngươi cười cái gì? Vương Ma Tử tức giận, tiến lên đấm vào ngực Từ Phong. Một người sắp chết, tiếng cười như vậy khiến hắn bất an. Từ Phong ho ra máu, lại nhặt một viên gạch ném vào đầu Vương Ma Tử. Chăng? Ngươi cho rằng mình là ai? Dám tranh giành với vị đại nhân đó, ngươi chết chắc rồi. Vương Ma Tử mặc cho viên gạch đập vào đầu, nhưng trong mắt lại có sát ý, đã không thể khiến Từ Phong đau khổ, vậy thì kết thúc sinh mạng của thiếu niên này. Ta là ai? Từ Phong lẩm bẩm, ta là chủ nhân căn nhà hoang phía Nam Thành, ta là con rể thương vương, ta là tiểu nhân vật bước ra từ cổng lưu trấn. Vương Ma Tử không dám tin, mỗi lần nghe thấy một thân phận, trong lòng hắn lại giật mình. Cho đến khi nghe thấy thân phận cuối cùng, hắn lại bắt đầu hoang mang. Vị đại nhân đó không hề nói với hắn những điều này, hắn chỉ cho rằng Từ Phong là một thiếu niên bình thường. Ngươi cái gì cũng không biết đã đến giết người, thật sự là kẻ ngốc sao? có một ngày có thể nói với người khác ngươi là kẻ ngốc sao? Từ Phong đáp ý, muốn biết gì cũng đã biết, lại đơn giản như vậy. Vết thương của hắn không nặng, lại tu luyện thiên tâm thần thuật, không đến mức yếu ớt như vậy. Giết người, lấy tiền, ta sẽ cao chạy xa bay, thiên hạ rộng lớn, tìm một người cố ý ẩn náu không dễ dàng. Vương Ma Tử do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định, bây giờ đã không còn đường lui nữa, dù người trước mắt là Thiên Tử Đại Chu, hắn cũng sẽ giết. Từ Phong nói, ngươi có bằng hữu không? Vương Ma Tử nói, bạn bè không đáng tin, ta thích tiền hơn. Ồ. Từ Phong gật đầu, lại nhặt một viên gạch, chuẩn bị ném xuống. Lần này, Vương Ma Tử không nhịn nữa, hắn giơ cao bàn tay, ánh sáng do chân khí ngưng tụ còn chói mắt hơn cả ánh đao. Ngay khi bàn tay sắp đâm vào tim Từ Phong, đột nhiên có một viên gạch bay tới. Viên gạch này nhanh như sao băng, ma sát với không khí tạo ra tia lửa, thoang thoảng tiếng nổ. Choang một tiếng, viên gạch này quá nhanh, Vương Ma Tử cảm nhận được nguy hiểm, còn chưa kịp ngẩng đầu lên, viên gạch đã đập xuống. Viên gạch này còn sắc bén và nhanh chóng hơn cả công kích của cao thủ đạo cảnh, Vương Ma Tử lập tức đầu rơi máu chảy. Từ Phong mỉm cười, yên tâm nằm dưới đất chữa thương. Lúc này, mọi chuyện càng đơn giản hơn, bởi vì có một thiếu nữ áo đỏ thích đào hố chôn người đã đến. Ai? Vương Ma Tử nhảy dựng lên, nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Chỉ có đám người nha môn Hạo Kinh lệnh đang xem náo nhiệt, Vương Ma Tử hùng dữ nhìn chằm chằm đám người này, nhưng không phát hiện ra vấn đề. Choang! Lại một viên gạch trực tiếp đập vào gáy Vương Ma Tử. Viên gạch này do Từ Phong ném ra, gáy Vương Ma Tử không sao, nhưng người lại như ngựa bị kinh hãi, sợ hãi vung tay loạn xạ, chân khí tỏa ra, cuồn cuộn bụi đất. Khói bụi tan đi, đường phố vắng canh, trận chiến kịch liệt như vậy, mọi người đều chạy mất. Vương Ma Tử sợ hãi, chuẩn bị lập tức giết chết Từ Phong rồi rời đi. Nhưng ngay lúc này, trong không khí lại truyền đến tiếng nổ, một viên gạch trực tiếp đập vào ngực hắn. Giở trò ma quỷ, ra đây! Vương Ma Tử suýt chút nữa không thở nổi, bị đập lùi mấy bước. Hắn lại tập trung tinh thần, muốn tìm ra người ẩn nấp trong bóng tối, nhưng lại uổng công vô ích. Choang! Từ Phong lại ném ra một viên gạch, nói, đây chính là bằng hữu. Bằng hữu của ngươi là gạch sao? Vương Ma Tử ngẩn người, mặc cho viên gạch đập vào mặt, hung dữ nhìn Từ Phong, như một con manh thú ăn thịt người. Nhưng hắn cũng không dám ra tay nữa, viên gạch này thật sự quá hung hãi, như một đòn của cao thủ đạo cảnh, đầu hắn vẫn đang chảy máu, ngực tím bầm, còn có tụ máu. Từ Phong nói, còn có hố đang đợi ngươi. Hố của ngươi sâu đến mức có thể chôn ta sao? Vương Ma Tử nắm lấy cây đinh xương trên ngực, đột nhiên rút ra, cười lạnh nói, phiền phức quá, vẫn là theo ý ta thoải mái hơn. Chấn linh phủ, đinh xương bị rút ra, Vương Ma Tử như hổ thoát khỏi lồng, khí thế tăng vọt. Nửa bước chân cảnh, nhân vật như vậy giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm không thể xâm phạm. Giơ tay lên, gạch đá vụn xung quanh đều bay lên không trung, vung tay một cái, những mảnh vỡ gạch đá như những con dao, bắn nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số nhà cửa bị bắn thành cái sảng, nhưng vẫn không thấy một bóng người. Ngay khi Vương Ma Tử bối rối, nhìn xung quanh hoang mang, lại một viên gạch bay tới. Viên gạch này tốc độ rất chậm, nhưng lại chứa được một tia kiếm ý mơ hồ. Lúc này, Vương Ma Tử tâm trạng bất ổn, chân khí ngưng tụ trên nắm đấm, một quyền đánh ra. Ầm. Quyền này trời long đất lở, mơ hồ có kiếm ý lan tỏa, phá vỡ chân khí trên nắm đấm của Vương Ma Tử, trên người hắn có vô số vết thương, như bị vạn tiễn xuyên tâm. Đột nhiên, Từ Phong nhảy lên, nắm đấm tỏa sáng bằng rực, một quyền xuyên thủng tim hắn. Ngươi! Vương Ma Tử không dám tin, nhưng máu tươi phun ra, chặn cổ họng hắn. Từ Phong ghé sát hai hắn, nói, luyện đao khách có nhiều đệ tử như vậy, chỉ đến một mình ngươi sao? Ngươi tin không? Không cho ngươi chút ngon ngọt, làm sao ngươi có thể dễ dàng thừa nhận thân phận như vậy? Sóng sau xô sóng trước. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Vương Ma Tử trước khi chết. Thi thể hắn rơi xuống cái hố lớn mà Từ Phong tạo ra, vừa khéo. Chương 22. Thư mời cửa nha môn Hạo Kinh lệnh. Lúc này, trên đường phố vắng canh, đổ nát hoang tàn, một thi thể, một thiếu niên bị thương, còn có những người xem náo nhiệt trong nha môn Hạo Kinh lệnh. Cô ra. Nô quản sự đi ra, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Kinh thành thiên tử, có tu sĩ đánh nhau giữa phố, lại không ai ngăn cản. Một tên sát thủ, người xử lý đi. Người hái mộ của vị hôn thê giết người diệt khẩu, loạn tình, loại chuyện này làm trước mặt người nhà người ta, vẫn nên giữ kín như bưng thì hơn. Hôn sự này không chỉ hoang đường mà còn nguy hiểm. Thiếu nữ đến thăm trong mưa, thần phi, tam hoàng tử, đây là một đường dây, cũng là một câu chuyện. Một câu chuyện cũ dích về tình yêu biến thành thù hận dẫn đến giết người. Từ Phong rời đi, trong một góc hẻm nhỏ vắng vẻ, Liễu Linh và Tư Đầu Ngọc đang đợi hắn. Hồng Nhan Họa Thủy. Vừa gặp mặt, Liễu Linh đã nói như vậy, miệng lưỡi của cô nương này thật độc, ngay cả chị ruột cũng không tha. Từ Phong hỏi, làm sao ngươi biết? Ở Hạo Kinh, chuyện tam hoàng tử si mê Lý Huyền Anh ai cũng biết, chuyện này rõ như ban ngày, người tình cũ nổi giận vì tình, ra tay ám sát, thiếu niên lang liều chết chiến đấu, bảo vệ tình yêu, đây là một câu chuyện thú vị, viết thành sách nhất định rất hay. Từ khi Tư Đầu Ngọc biết Từ Phong là vị hôn phu của Lý Huyền Anh, lòng hiếu kỳ của hắn như lửa cháy, giống như miệng lưỡi nữ nhân. Liễu Linh nói, chú ý lời nói, ta rất không vui, đó là tỷ tỷ ta, nhớ kỹ lúc viết sách phải dùng từ luyện chuyển một chút, hơn nữa viết xong ta phải xem xét. Hai người là tỷ muội rồi sao? Từ Phong thật sự không nhìn ra Liễu Linh có chỗ nào không vui, cô nương này dường như còn rất mong chờ. Liễu Linh nói, cùng một mẹ sinh ra, còn có phải cùng một cha hay không thì không biết. Từ Phong im lặng, cha không thương, mẹ không yêu, cô nương này đúng là có lý do. Tư Đầu Ngọc nhỏ giọng hỏi, thật sự không phải cùng một cha sao? Cút. Dưới mí mắt của một sát thủ nửa bước chân cảnh, làm sao các ngươi che giấu được? Hai người này cùng một ruột, Từ Phong không chịu nổi nữa, đi thẳng vào vấn đề. Dưới mí mắt của một sát thủ nửa bước chân cảnh mà đến vô ảnh đi vô tung, ngay cả tu sĩ chân cảnh cũng không làm được. Tư Đồ Ngọc nói, có thiên lý độn hình phù của Tử Bực Sơn, đánh người xong thì chạy. Câu ta là cao thủ mà Liễu Linh thường xuyên nói còn chưa kịp thoát ra, đã bị Tư Đồ Ngọc cướp lời. Nàng trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngọc, khiến hắn sợn gai ốc. Rời khỏi đây trước, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Chuyện căn nhà hoang phía Nam Thành, Tứ Phong chuẩn bị hỏi hai người bọn họ. Tiểu viện bên cạnh Hồng Lâu. Mẹ ơi, ngươi vẫn còn sống à? Khi Tư Đồ Ngọc nghe nói Tử Phong sống trong căn nhà hoang phía Nam Thành, dường như bị dọa sợ, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi, không biết là tiếng địa phương nào. Khó trách mẫu thân lại vội vàng gả tỷ tỷ cho ngươi, ngay cả ta cũng muốn gả cho ngươi. Liêu Linh nói năng thật kinh người. Tử Phong lại giật mình, quay đầu đi, coi như không nghe thấy. Nếu cưới Liêu Linh, cả đời này hắn sẽ sống trong hố, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Tư Đồ Ngọc nhìn trái nhìn phải, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, như đang xem vật quý hiếm. Tử Phong nói, mẫu thân đã dặn dò, đến Hạo Kinh chỉ được sống trong căn nhà hoang phía Nam Thành, căn nhà này có gì khác biệt sao? Mẹ ngươi quý danh là gì? Tư Đồ Ngọc cẩn thận hỏi, mắt sáng long lanh, dường như đang chờ đợi một tin tức động trời. Cút! Tử Phong mất kiên nhẫn, nói, chuyện này rất quan trọng với ta. Thấy Tử Phong tức giận, Tư Đồ Ngọc thu liếm lại, nói, căn nhà hoang phía Nam Thành sao chỉ là khác biệt, đó là nơi ngoài vòng pháp luật của Hạo Kinh, là cấm kỵ của thiết tử. Liễu Linh cũng nói, chỉ có người chết mới có quyền vào căn nhà hoang phía Nam Thành, đối với tông môn mà nói, đó cũng là cấm địa, mỗi một đệ tử xuống núi, sư môn đều phải dặn dò quy củ này, dù triều đình Đại Chu không truy cứu, tông môn cũng sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Từng có một sư minh tử vực sơn tò mò cố tình vi phạm, kết quả bị phế bỏ tu vi, bị đẩy đến Tử Hải. Một căn nhà hoang lại có liên quan đến thiên tử, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Ngươi không phải là con riêng của thiên tử chứ? Tư Đồ Ngọc vẫn tò mò về lai lịch của Tử Mẫu. Thiếu niên thiên tử Phong Lưu, để lại con riêng ở nhân gian cũng có khả năng, nhưng Tử Phong nghĩ đến khuôn mặt của mẫu thân, lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Tuy con không chê mẫu thân xấu, nhưng mẫu thân thật sự không đẹp, ngay cả ban ngày cũng có thể dọa trẻ con khóc. Thiên tử đâu có mù, sao có thể vừa mắt? Cấm địa của tông môn, nơi ngoài vòng pháp luật, cấm kỵ của thiên tử, những từ này lần lượt hiện lên trong đầu Tử Phong. Hắn nghe theo lời mẫu thân trở về quê hương kết hôn, nhưng thực chất lại là muốn tìm kiếm tung tích của cha, hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Bây giờ xem ra, hắn và mẫu thân đều có mục đích riêng. Từ nhỏ Tử Phong đã biết mẫu thân rất đặc biệt, sau này biết được hôn sự với Thương Vương phủ, lại càng cảm thấy mẫu thân như vực sâu. Bây giờ biết được chuyện căn nhà hoang phía Nam Thành, dường như vẫn còn coi thường mẫu thân. Ngươi thật sự sống ở đó bình an vô sự sao? Tư Đồ Ngọc vẫn không tin, có người sống có thể sống trong căn nhà hoang phía Nam Thành, nhịn không được hỏi. Tư Phong nói, sao chỉ là bình an vô sự, căn nhà đó còn được tu sửa lại, không tin ngươi đến xem. Không đổi, có thời gian nhất định sẽ đến. Tư Đồ Ngọc miệng thì khách sáo đồng ý, nhưng đầu lại lắc như chống bỏi. Lại nhìn Liễu Linh, cô nương này trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời, thì ra nàng cũng có lúc sợ hãi. Nô quản sự là do Vương Phi phải đến, ngươi đã nói gì? Chuyện căn nhà hoang phía Nam Thành, hai người này cũng không biết nhiều, Tư Phong không hỏi nữa, nhưng rất tò mò, Liễu Linh đã nói gì trong nhà, mà Thương Vương Phi lại phái nô quản sự đến, bản thân nàng lại không có việc gì. Từ khi gây náo loạn ở Hồng Lâu, mấy ngày nay Liễu Linh đều không về nhà, ngày nào cũng đi cùng Tư Đồ Ngọc, chính là sợ về nhà bị phạt. Liễu Linh cười hề hề, nói, không có gì, mẹ vợ cứu con rể, thiên kinh địa nghĩa. Thật sao? Tư Phong nghi ngờ. Đương nhiên là thật, ta lấy nhân cách đảm bảo. Tư Đồ Ngọc khẳng định chắc chắn. Nếu là ngày đầu tiên quen biết Tư Đồ Ngọc, nhất định Tư Phong sẽ bị phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lịch sự của hắn thuyết phục, cũng sẽ tin lời hắn nói. Nhưng sau khi thấy rõ bộ mặt thật, Tư Đồ Ngọc chính là có tố chất lưu manh bẩm sinh, nhất là sau khi gặp được đại tỷ lưu manh Liễu Linh này, lập tức tìm được tổ chức, sau một hồi huấn luyện, những phẩm chất tốt cơ bản đều quên hết, tật xấu thì cái nào nên biết cũng đều biết. Tư Đồ Ngọc, hay là ngươi đến nhà ta ngồi chơi? Muốn nghe được lời nói thật từ miệng Liễu Linh khó như lên trời, Tư Phong chỉ có thể ra tay với Tư Đồ Ngọc. Nàng nói ngươi đi ngang qua Hồng Lâu, thấy cô nương bên trong xinh đẹp, liền kéo nàng đi chọn vài người mua về, hiếu kính Thương Vương Phi, sau đó vừa ý tô điệp ý điệp, vì vậy còn treo đèn lồng đỏ, cuối cùng xảy ra xung đột với Lý Ngôn Thành. Tư Đồ Ngọc sợ hãi, lập tức phản bội, kể lại không sót một chữ. Tư Phong bừng tỉnh đại ngộ, với kinh nghiệm dày dặn của Liễu Linh, người phát minh ra câu hỏi gì cũng không biết, sao có thể không biết tình hình lúc đó, nàng đây là mượn mình để giải vây, quả là một chiêu mượn đao giết người. Nhưng, quay người lại, Liễu Linh đã chạy mất dạng. Trước khi đi, Tư Phong nhờ Tư Đồ Ngọc viết thư giới thiệu vào Thiên Cơ Các. Tư Đồ Ngọc đồng ý rất sảng khoái. Trên đường đi, Tư Phong luôn suy nghĩ. Chuyện trên đời thường không như ý muốn, nhưng hắn lại cảm thấy rất thú vị. Ở trấn Cổ Ngưu không có niềm vui như vậy, có bằng hữu, có chuyện muốn làm, đương nhiên cũng có khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Công tử dừng bước. Trước cửa nhà, có người gọi Tư Phong lại. Đây là một lão nhân trông rất phúc hậu, mặt trắng không râu. Tư Phong nói, lão tiên sinh có chuyện gì sao? Có người nhờ ta đưa cho công tử một thứ. Tư Phong nhận một bức thư từ tay lão nhân, phong bì bằng da bỏ, niêm phong bằng sơn. Lão nhân không đi, cười híp mắt nhìn hắn, như đang nhìn con cháu của mình. Làm phiền lão tiên sinh rồi. Tư Phong hiểu ý, đưa cho lão nhân một thỏi bạc. Lão nhân không nhận, nói, người đó có một câu muốn nhắn với công tử. Tư Phong nói, lão tiên sinh cứ nói. Lão nhân nói, thích thì làm, không thích thì đừng làm, có người vẫn đang nhớ đến ngươi. Nói xong câu này, lão nhân xoay người rời đi. Tử Phong nhìn bóng lưng lão nhân hồi lâu. Thành Hạo Kinh thật sự có vô số chuyện kỳ lạ. Cuối cùng Tử Phong bước vào nhà, căn nhà hoang phía Nam Thành. Dưới gốc cây, Lâm Thúc đang nằm trên ghế mây hóng mát uống trà. Nhìn thấy Tử Phong, hắn mở miệng nói, đều là lão phu nhân sắp xếp, lão nô cái gì cũng không biết. Tử Phong sững người, sau đó bật cười, xem ra muốn moi được thông tin từ miệng lão già này, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, hắn và Liễu Linh chắc là do cùng một sư phụ dạy dỗ. Trở về phòng, Từ Phong thở ra một hơi đục ngầu, khóe miệng có chút máu tươi, trận chiến này hắn bị thương không nhẹ, nhưng lại không lập tức tu luyện điều tức, mà là mở phong thư ra. Thiên Cơ Các, đồng ý. Bốn chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt, nhưng bốn chữ này lại như màn sương bao phủ trong lòng Từ Phong. Chương 23. Vô tình nhất cũng là tính toán nhất, cấm túc trong cùng, không được ưu đãi. Thần phi, người ngày thường kiêu căng ngạo mạn, thay quyền hoàng hậu, sau khi nghe tin này, kinh ngạc ngắn ngủi, sau đó là sự điên cuồng. Đây là ý của bệ hạ sao? Bản cung không tin, bản cung muốn đi gặp bệ hạ. Thần phi xuất thân từ vùng đất hoang vu nhung cầu, có sự quyết đoán hiếm thấy ở nữ tử trung nguyên, cũng không bao giờ dễ dàng túi đầu trước khó khăn. Đây là thánh chỉ, xin nương nương tuân theo. Ti lễ dám ấn thái giám, mặc hành quyết can. Ngươi là cái tha gì, cút đi. Thần phi không hề lĩnh tỉnh, đẩy hắn ra. Ánh mắt mặc hành khẽ động, ngay sau đó có thị vệ rút đao, kề vào cổ thần phi. Lưỡi đao sắc bén kề sắt làn da trắng nõn, thoang thoảng một tia máu. Ngươi dám? Thần phi sắc lệ nội liễm, trước đây chưa có ai dám láo xược, nàng chưa từng chịu đục nhã như vậy. Mặc hành cười lạnh nói, thánh chỉ, có gì không dám? Nhìn vị tổng quản nội cung ngày thường luôn cung kính với mình, bây giờ lại có ánh mắt lạnh lùng, thần phi dường như mới hiểu ra, đây không phải là trò đùa. Tại sao? Bản cung phạm lỗi gì sao? Mặc hành nói, nương nương thật sự không biết sao? Sau một hồi hoang mang, thần phi nghĩ đến một khả năng, thị nữ được nàng sủng ái nhất, đến nay vẫn chưa trở về, sau đó liền xảy ra chuyện này. Vì một căn nhà hoang sao? Vì thiếu niên trở về kia sao? Để ta gặp bệ hạ một lần, chỉ một lần thôi. Thần phi vẫn đang giãy giụa, nàng không tin mình sẽ bị ghẻ lạnh vì chuyện này, chỉ là nàng đã không còn xương bản cung nữa. Mặc hành nói, thiên tử không muốn gặp ngươi. Tên nô tài chó má nhà ngươi nói bậy, nhất định là ngươi ở giữa gây chuyện thị phi, lão già nhà ngươi đừng quên kinh nhi là con trai ruột của bệ hạ. Thần phi không cam lòng, nữ nhân này không chỉ kiêu ngạo, mà còn chuông ngoa, lại càng kiên nhẫn. Nương nương cứ yên tâm tính dưỡng, lão nô chỉ đến đây chuyển chỉ, điện hạ cũng có thánh chỉ. Câu nói này như giọt nước tràn ly, sắc mặt thần phi tối sầm lại, nàng hiểu rằng hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Thiên tử thật sự nổi giận vì chuyện này. Chăm sóc thần phi nương nương cho tốt. Mặc hành nhìn đám thị nữ mới được thay vào, thấy từng người đều hiểu ý, lúc này mới xoay người rời đi. Thần phi ngây người ngồi phịch xuống đất, không còn vẻ kiêu ngạo như trước, nhưng không có một thị nữ nào tiến lên đỡ nàng, đều cúi đầu, bề ngoài có vẻ cung kính, thực chất là lạnh nhạt. Nàng nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân trước khi vào cung, phải cẩn thận trong hoàng cung. Lúc đó nàng còn trẻ, xinh đẹp rạng rỡ, có chí lớn, sau khi vào cung lại càng thuận buồm xuôi gió. Cho đến hôm nay, nàng mới hiểu lời của mẫu thân. Vô tình nhất chính là hoàng gia. Cùng lúc đó, phụ đệ của Tam hoàng tử Lưu Kinh, thái giám truyền đạt thánh chỉ vui vẻ rời đi sau khi nhận được chút lợi lộc. Vị hoàng tử này không hề om sòm như mẫu thân, không vui cũng không buồn, rất tức thời, cũng rất hiểu quy củ. Cho đến khi tiện thái giám chuyển chỉ đi xa, sắc mặt hắn mới có chút tâm trầm. Điện hạ, có một người trông như thư sinh đi vào. Lưu Kinh phất tay, ra hiệu cho nha hoàn nô bộc lui xuống. Lúc này mới nói, thế nào? Thư sinh nói, thất bại, vương ma tử đã chết. May mà thất bại, nếu không sẽ không chỉ đơn giản là cấm túc, cắt giảm đất phong. Lưu Kinh ngồi xuống ghế, vẻ mặt buồn bã. Bệ hạ cắt giảm đất phong của ngài sao? Thư sinh giật mình. Hoàng tử phạm lỗi, bị cấm túc, đây là lệ thường, cũng là chuyện nhỏ. Nhưng bị cắt giảm đất phong chính là chuyện lớn. Chư vương có quyền lao dịch, thuế má, thậm chí là huấn luyện quân đội trên đất phong của mình. Đất ngai giảm bớt, những thứ này cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt, đối với một hoàng tử có dạ tâm, đây không phải là chuyện tốt. Thư sinh thở dài, nói, căn nhà hoang phía nam thành là nghịch lân của thiên tử, điện hạ vì một nữ nhân mà mạo hiểm, đáng giá sao? Người của chúng ta thế nào rồi? Lưu Kinh hơi dựa vào lưng ghế, không trả lời câu hỏi này, mà hỏi một câu hỏi khác. Đô thống tuần phòng doanh phụ trách trị an Hạo Kinh bị ban chết bí mật, đối ngoại tuyên bố là nhiễm bệnh chết đột ngột. Thư sinh bất đắc dĩ, đô thống tuần phòng doanh là tâm phúc hắn dày công bồi dưỡng, cứ thế chết rất đáng tiếc. Đại ca không có thừa cơ hãm hại. Lưu Kinh kinh ngạc, lại ngồi thẳng dậy, hắn còn tưởng lúc này đã có người bị chém đầu rồi. Thiên tử hành sự bí mật, đại hoàng tử đến nay vẫn chưa biết điện hạ phạm lỗi gì, chắc cũng không ngờ tới. Thư sinh khó có được nụ cười, nói, người của đại hoàng tử từng tìm ta thăm dò, ta bịa chuyện lung tung, 89/10 đại hoàng tử lại mắc bệnh nghi ngờ rồi. Vậy sao? Nghĩ đến đại ca của mình đang nghi nhất, lúc này không chỉ không xem chuyện cười, mà còn lo lắng bất an, Lưu Kinh liền cảm thấy buồn cười. Trong cung cũng truyền ra tin tức, nương nương bị cấm túc, ngay cả thị nữ hầu hạ cũng bị thay đổi. Nói đến tin tức này, thư sinh rất cẩn thận. Chuyện này, Lưu Kinh không để tâm, càng quan tâm đến chủ nhân của căn nhà hoàng phía nam thành hơn. Hắn nói, Khang thư, ngươi nói người đó rốt cuộc là ai? Tin tức quá ít, ta cũng không chắc chắn, nhưng có một điểm có thể khẳng định, người này thâm sâu khó lường. Nhắc đến Từ Phong, sắc mặt Khang thư lại trở nên nặng nề. Trước khi phái vương ma tử đi, hắn đã điều tra Từ Phong, chỉ là một thiếu niên trở về quê hương. Hôn sự với Lý Huyền Anh, cũng chỉ là vì thương vương lúc xa cơ lỡ vận được nhà họ Từ giúp đỡ. Nhưng một thiếu niên bình thường lại ngang nhiên sống trong căn nhà hoang phía nam thành, nơi cấm kỵ của thiên tử. Hơn nữa Khang thư từng phái cao thủ đến trấn Cổ Ngưu điều tra mẫu thân của Từ Phong, đều có đi không có về, sống chết không rõ. Một thiếu niên, không phải tu sĩ tông môn, không có bối cảnh, lại có thể giết chết vương ma tử nửa bước chân cảnh. Nghe cứ như chuyện hoang đường. Người này còn khó đoán hơn cả tâm tư của phụ hoàng. Lưu Kinh lại dựa vào lưng ghế, hơi ngẩng đầu lên, lần ám sát này của hắn, không hoàn toàn là vì si mê Lý Huyền Anh, mà là hắn muốn biết, thiếu niên sống trong căn nhà hoang phía nam thành, nơi cấm kỵ của thiên tử là nhân vật như thế nào, cũng muốn biết bí mật của căn nhà hoang phía nam thành. Một căn nhà hoang, tại sao lại là cấm kỵ của thiên tử quyền khuynh thiên hạ? Nếu có thể giết chết Từ Phong thì càng tốt, ngoài việc loại bỏ một tình địch, cũng chứng minh căn nhà hoang đó không đáng sợ như lời đồn. Nếu thất bại, cũng có thể tìm ra bí mật ẩn giấu trong căn nhà hoang đó. Chỉ là một trận tính toán kỹ lưỡng của Lưu Kinh, lại thất bại, thân phận của Từ Phong vẫn là một ẩn số, không thể nhìn thấu, còn vì vậy mà chọc giận thiên tử, có thể nói là được không bù nổi mất. Điện hạ, người này có phải là con riêng của thiên tử không? Khang Thư nói ra suy đoán của mình, lại trùng hợp với Tư Đồ Ngọc. Không phải, cũng không cần thiết, đây không phải là chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Suy nghĩ này từng thoáng qua trong đầu Lưu Kinh, sau đó liền bị hắn phủ nhận. Nếu Từ Phong là con riêng của thiên tử, trực tiếp nhận tổ quy tông, phong vương là được. Nếu Từ Phong là con riêng, hắn sẽ không bị cấm túc, càng không bị cắt giảm đất phong, mẫu phi thay quyền hoàng hậu cũng sẽ không bị đè lạnh. Lưu Kinh đấu đá với đại hoàng tử nhiều năm, hai bên đấu đá nhau, lần nào cũng muốn triệt hạ đối phương, cũng chưa từng thấy thiên tử nổi giận. Nếu đại ca biết phụ hoàng còn có một đứa con riêng như vậy, người nghĩ sẽ thế nào? Lưu Kinh dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, tâm trạng buồn bã, lại có chút hưng phấn. Khang Thư suy nghĩ một lúc, nói, bên cạnh đại hoàng tử đều là đám vô dụng, chuyện này giấu được một lúc, giấu không được cả đời. Giấu được nhất thời là đủ rồi, tiết lộ chút tin tức, nói phụ hoàng có ý định để đứa con riêng này kế thừa đại thống, ta cũng vì vậy mà bị phạt, với tính cách của đại ca, nhất định sẽ ra mặt bảo lãnh. Lưu Kinh càng nói càng hưng phấn, dặn dò, tin tức không được thật, cũng không được giả, phải để đại ca cảm thấy là tự mình điều tra ra, phụ hoàng vẫn đang tức giận, hắn vừa ra mặt cũng sẽ bị cấm túc. Chương 24. Người vui người buồn đại chu hoàng cung, Minh Đức điện. Thiếu phủ thượng thư Vương Nguyên Bác, Tư nông thượng thư Lý Hà Quỷ trên bậc thang lạnh lẽo. Hai người này đều là nhân vật quyền cao chức trọng, cũng là lao nhân lớn tuổi. Đầu gối đau nhức nhưng không dám đứng dậy. Hai người nhìn nhau, hết thảy đều không nói ra lời, trong lòng cay đắng. Bọn họ bị Tam hoàng tử chơi một bố. Con trai bị đánh thành đầu heo, làm cha tự nhiên đau lòng, nhưng Vương Nguyên Bắc và Lý Hà cũng biết rõ tính cách ăn chơi của Vương Văn Thanh, Lý Ngôn Thành. Thiếu niên ngông cuồng, tranh giành tình cảm vì nữ nhân, chung quy là chuyện không thể đưa lên mặt bàn. Hai người này ban đầu định tìm ra Từ Phong rồi tự mình giải quyết, một thiếu niên thì có thể làm gì được. Đánh gây tay gây chân, lột da rút gân đều là chuyện trong nháy mắt. Không ngờ Tam hoàng tử lại tìm đến cửa, nói một hồi, hai lão nhân ngày thường gián xảo, lại mơ mơ hồ hồ đồng ý sau đó, càng nghĩ càng thấy không đúng, Tam hoàng tử Lưu Kinh quỷ kế đa đoan, tâm ngoan thủ lạn. Tranh giành quyền lực với đại hoàng tử xảo quyệt như hồ ly, chưa bao giờ chịu thiệt. Với quyền thế và địa vị của Lưu Kinh, cần phải lôi kéo thêm hai đại thần triều đình để đối phó với một thiếu niên sao? Nhưng khi hai người này hiểu ra thì đã quá muộn. Hai vị đại nhân xin mời về, lúc này thiên tử không gặp bất kỳ ai. Mạc Hành đi ra từ Minh Đức điện, truyền đạt ý của thiên tử. Vật nhỏ, xin Mạc tổng quản nhận cho. Vương Nguyên Bắc loạn choạng đứng dậy, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong tay áo. Miếng ngọc này chất lượng rất tốt, giá trị nghìn vàng. Ngươi xem, ta cũng có một món đồ nhỏ không đáng giá, cũng xin Mạc tổng quản nhận cho. Thiếu phủ thượng thư là túi tiền của thiên tử, Tư nông thượng thư lại càng là kho lương của thiên hạ, Lý Hà không chịu thua kém, đưa ra một chiếc nghiên cổ thời tiền triều giá trị không nhỏ. Hai vị đại nhân làm khó lão nô rồi, lão nô chỉ là người hầu hạ, sao có thể nhận được? Mạc Hành miệng thì nói không nhận, nhưng tay lại rất thành thật, nhét ngọc bội và nghiên cổ vào trong áo bào rộng thùng thình, nếp nhăn trên mặt cũng nở ra. Thấy Mạc Hành nhận đồ, Vương Nguyên Bác thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xin hỏi Mạc tổng quản chuyện này thế nào rồi?" Lý Hà cũng nóng lòng chờ đợi, vẻ mặt căng thẳng, chuyện này liên quan đến cả nhà hắn. Thiên tử nổi trận lôi đình. Một câu nói dọa Vương Nguyên Bắc, Lý Hà suýt nữa quỳ xuống, Vương Nguyên Bắc còn trấn tĩnh, Lý Hà như gà mái bị mưa làm ướt, run rẩy cả người. Mạc Hành nhìn hai vị đại thần ngày thường quyền khuynh triều dã, bị một câu nói dọa đến mức run sợ, trong lòng cười thầm. Hắn tiếp tục nói, nhưng thiên tử sáng suốt, hiểu rõ hai vị là bị vạ lây. Vương Nguyên Bắc, Lý Hà nghe vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Nguyên Bắc còn thầm mắng, lao già này, năm đó bị cắt mất một miếng lưỡi sao? Nói chuyện không nói hết một lần. Lý Hà hỏi, vậy là không sao rồi? Chuyện này, Mạc Hành dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói. Vương Nguyên Bác hiểu ý, đưa thêm một sấp ngân phiếu dày cộm, thấy vậy, Lý Hà cũng vội vàng móc ngân phiếu ra. Khảo nghiệm tiên cơ các sắp đến, năm nay vẫn chưa đủ người, ý của thiên tử là để hai vị công tử chịu tội. Rượu ngon mặt đỏ, hoàng kim động lòng người. Nhận được ngân phiếu, tâm trạng của Mạc Hành rất tốt, không ngại tiết lộ thiên cơ, an ủi hai người này. Được phục vụ cho triều đình là vinh hạnh của tiểu nhi, chỉ cần nó khỏi bệnh, bản quan sẽ đưa nó đi khảo nghiệm. Vương Nguyên Bác đồng ý dứt khoát, thiếu gia Vương Văn Viễn nhà họ Vương là một trong tam công tử tiên cơ các, trong tiên cơ các cũng có chút quyền thế, có người huynh đệ này chăm sóc, hắn tự nhiên yên tâm. Lý Hà miệng thì đồng ý, nhưng thực chất trong lòng lại không muốn. Lý Ngôn Thành là độc đinh nhà họ Lý, khảo nghiệm thiên cơ các vô cùng nguy hiểm, nếu may mắn vào được 100 người, lại càng thập tử nhất sinh. Chỉ là lòng người khó đoán, bình an vô sự trong trận sóng gió này đã là may mắn lắm rồi. Người vui người buồn. Lúc này, Thứ Phong vừa lo lắng vừa hoang mang. Tư Đồ Ngọc không biết đã thuyết phục lão phụ thân như thế nào, viết một bức thư giới thiệu, dài dòng văn tự, ước chừng có bản chữ. Tận dụng những từ ngữ hoa mỹ, trong bức thư này, Từ Phong biến thành hình mẫu của thiếu niên, phẩm đức đuổi kịp thánh hiền thời xưa. Sau khi viết thư xong, Tư Đồ Ngọc lập tức gửi đến, nhưng lại không dám bước vào căn nhà nguy nga này. Khi Từ Phong đi ra, vừa nhìn thấy Tư Đồ Ngọc đầy thương tích, mắt thâm tím, nửa bên mặt còn sưng mù. Nhất định là kiệt tác của Liễu Linh, cô nương này rất nhỏ nhen, có thủ tất báo. Nếu nàng không trả thù, vậy thì phải cẩn thận, bởi vì nhất định có một cái hố lớn đang đợi ngươi. Cuối cùng, Từ Phong kéo Tư Đầu Ngọc đang không tình nguyện đến tiểu viện của Liễu Linh. Vừa vào cửa, Từ Phong đã thấy Liễu Linh đang đếm tiền, một sấp ngân phiếu, tuy mệnh giá không lớn, nhưng cộng lại cũng là một số tiền khá khá. Tư Đầu Ngọc thì vẻ mặt đau khổ, tim như nhỏ máu. Lão gia Tư Đồ dạy dỗ rất nghiêm khắc, tiền trong tay hắn vốn đã không nhiều, mỗi một tờ ngân phiếu đều là tiền hắn vất vả kiếm được. Đôi khi, Từ Phong thật sự không hiểu, tại sao thiếu nữ áo đỏ này lại thích tiền như vậy. Hai con cừu béo. Đây là câu nói đầu tiên của Liễu Linh khi nhìn thấy hai người, nhưng lại nhanh chóng đổi lời, hai người bạn. Có bằng hữu từ phương xa đến thật vui. Tạm biệt. Từ Phong theo bản năng sờ túi tiền, đột nhiên cảm thấy đến đây là một sai lầm, xoay người định đi. Đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Tiêu hết tiền mới có thể kết bạn, hơn nữa ta tìm các ngươi có việc. Nhưng Liễu Linh nhanh hơn, trực tiếp chặn cửa. Những thứ này đều cho ngươi, ta cũng có việc. Từ Phong rất tự giác giao túi tiền ra, thà để Liễu Linh tự lấy, còn hơn là bị nàng nhắm vào, ít nhất không cần lo lắng có hố. Tỷ phu, ngươi thật hào phóng, tỷ tỷ gả cho ngươi thật có phúc, có tiền tiêu không hết. Liễu Linh thụ sủng nhược kinh, việc chủ động đưa tiền này có chút không quen. Từ Phong rất may mắn Liễu Linh sinh muộn mấy năm. Cô nương này là một con nghiện tiền, mua một xiên kẹo hồ lô cũng phải do dự. Đồng thời, Từ Phong lại cảm thấy Liễu Linh rất đáng thương, quen biết nàng đã lâu, chỉ có vài bộ quần áo, lại đều là màu đỏ, trong đó hai ba bộ thậm chí còn hơi bạc màu. Cũng chưa bao giờ thấy nàng đeo trang sức bằng vàng bạc mà nữ nhi nên có. Đường đường là thiên kim tiểu thư thương vương phủ, lẽ ra phải có nha hoàn nô bộc hầu hạ, mặc quần áo đẹp, ăn ngon mặc đẹp, đủ loại đồ chơi quý giá tùy ý lựa chọn. Những thứ này dường như không liên quan gì đến cô nương này, ngay cả cây châm cài tóc cũng là loại bằng gỗ rẻ nhất. Nàng nhìn thấy cô nương ở Hồng lâu mặc quần áo sang trọng, đeo đủ loại trang sức quý giá, mắt sáng long lanh, có lẽ không chỉ là tham tiền, mà là thật sự thích. Ngươi vừa nói có chuyện, là chuyện tốt sao? Liễu Linh kéo Từ Phong ra khỏi dòng suy nghĩ, vào thẳng vấn đề. Từ Phong lấy ra bức thư mà lão nhân đưa cho hắn, đặt lên bàn. Tư Minh, ngươi không tin tưởng bằng hữu cũng không cần phải làm bộ, hơn nữa giả cũng quá lố rồi. Tư Đồ Ngọc có vẻ không vui. Từ Phong giải thích, là một người đưa cho ta. Tư Đồ Ngọc nói, người này cho rằng mình là thiên tử sao? Cũng quá bá đạo rồi, chỉ bốn chữ, người này là ai vậy? Từ Phong nói, không quen. Ngươi định cầm bức thư này tham gia khảo nghiệm thiên cơ các sao? Tư Đồ Ngọc lập tức biến thành mặt khổ. Từ Phong hỏi, có vấn đề gì sao? Có vấn đề lớn. Mỗi bức thư giới thiệu của thiên cơ các đều có hồ sơ ở triều đình, một bức thư, một người, ngươi không dùng được, ta phải đi. Tư Đồ Ngọc sắp khóc rồi, khảo nghiệm thiên cơ các không phải là nơi để chơi, công tử bột ăn sung mặc sướng như hắn không muốn chịu khổ như vậy. Lỡ như bức thư giới thiệu này là giả, đến lúc đó vẫn phải dùng bức thư giới thiệu của ngươi. Từ Phong có chút ngại ngùng, đây là chuyện mà Liễu Linh mới làm, hắn không muốn giống cô nương này. Ngươi sống ở căn nhà hoang phía nam thành vẫn bình an vô sự, còn có lỡ như gì nữa. Tư Đồ Ngọc im lặng rơi lệ, Liễu Linh lừa tiền hắn, Từ Phong lừa hắn đi chịu khổ, hơn nữa còn là loại có thể không quay lại được. Kết bạn không cẩn thận. Thiên cơ các có thứ ngươi muốn sao? Trong ấn tượng của Liễu Linh, Từ Phong là một người thích cuộc sống tiêu dao, người như vậy ghét nhất bị quyền lực ràng buộc. Từ Phong cười, nói, bí mật. Cưới tỷ tỷ ta cũng là bí mật. Liễu Linh cũng cười, nghĩ đến cảnh tượng ngày quen biết, không hỏi thêm nữa. Mỗi người đều có bí mật, khi hắn muốn nói, nàng sẽ nghe. Bí mật, lại là bí mật, các ngươi có thể giấu ta thành bí mật không? Tư Đồ Ngọc than thở, nghĩ đến việc phải đến nơi khảo nghiệm tăm tối đó, trong lòng hắn thật khổ sở. Chuyện xấu đôi khi cũng sẽ biến thành chuyện tốt. Liễu Linh vô vai Tư Đồ Ngọc, an ủi. Vừa hay, ta có một chuyện tốt, có muốn cùng tham gia không? Hố, một cái hố trời. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Từ Phong, hắn xoay người định đi, nhưng bị Liễu Linh kéo và táo lại. Tuyệt đối là chuyện tốt, chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lợi lộc. Liễu Linh dụ dỗ, Từ Phong lại cảm thấy cái hố này càng lớn hơn, liên tục lắc đầu. Tư Đồ Ngọc lại rất hứng thú, nói, chuyện tốt gì? Liễu Linh nhìn Từ Phong, ý là thấy chưa? Người không đi có người đi, cũng không có phần của ngươi. Từ Phong vẫn lắc đầu, tham lam nhỏ nhen sẽ chịu thiệt lớn, hắn không phải Tư Đồ Ngọc, xẻo lành đã quên đau. Tên lúc này tiền còn chưa kịp làm nóng túi, đã muốn đi kiếm lợi lộc, đây là bị người ta bán, còn giúp người ta đếm tiền. Đại trí thiền sư của Tu Di Sơn sắp quyết chiến với yêu tộc Lâm Cổ. Để giữ chân Từ Phong, Liễu Linh nói ra một tin tức lớn. Thiếu niên yêu tộc Lâm Cổ, khiêu chiến cao thủ Tam Sơn ở Hạo Kinh, chưa từng thất bại, được gọi là chân vô địch. Đại trí thiền sư này cũng không phải người thường, là sư minh của Minh Pháp thiền sư. Tuy không nổi tiếng bằng Minh Pháp thiền sư, nhưng cũng là thiên tài, hai người này nếu đánh nhau, nhất định sẽ rất hay. Tư Đồ Ngọc có chút thất vọng, nói, đây là chuyện tốt gì? Đồ không học vấn không nghề nghiệp, Tu Di Sơn thờ phụng chân Phật, hương khói nghi ngút, tín đồ vô số, tụ tập vô số tiền tài, bây giờ đại trí thiền sư đang ở Hạo Kinh, cơ hội tốt không thể bỏ qua. Liễu Linh hận sắc không thành thép, thao thao bất tuyệt giải thích. Tam Sơn tông môn đều có truyền thừa riêng. Tổ sư Tu Di Sơn có đại thần thông, dạy dỗ thế nhân, chớ làm điều ác, hãy làm điều thiện, tự tìm niềm vui, không ham muốn không cầu xin. Thế nhân gọi là chân Phật, dân hương thờ cúng, vì vậy Tu Di Sơn là tông môn giàu có nhất. Lần đầu tiên Tử Phong biết Từ không học vấn không nghề nghiệp có thể dùng như vậy, trong lòng cảm thán, dù làm kẻ trộm cũng phải học hỏi. Nhưng hắn vẫn từ chối, mặc đồ đen, đến rồi đi, chỉ vì trộm tiền của một hòa thượng, hắn không nỡ. Được, chia 5 năm. Tư Đồ Ngọc nghe nói có tiền, lập tức đồng ý nghe nói lúc chân Phật viên tịch, chúng đệ tử thiêu thân thể ngài, được 5 viên xá lợi, chế thành bảo bối, đều có thần thông, nghe nói đầu lâu của chân Phật được luyện thành một tấm như ý bảo kính, tấm gương này chứa đựng trí tuệ của chân Phật, có thể soi dọi quá khứ lai lịch của con người, lại càng có thể khiến người ta rơi vào ảo cảnh luân hồi sinh tử, muốn vượt qua khảo nghiệm tiên cơ cát, đây là bảo bối hiếm có, bảo bối này chính là do đại Chí Thiền sư bảo quản. Liễu Linh vẫn chưa từ bỏ ý định, Từ Phong không thích tiền, vậy bảo bối như vậy cũng không động lòng sao? Tấm gương đó thật sự có thể soi dọi quá khứ lai lịch của con người sao? Từ Phong do dự, nếu có tấm gương này, tung tích của cha, bí ẩn của mẫu thân, có lẽ đều có thể được giải đáp. Đương nhiên, chuyện này ở tông môn không phải bí mật, ngươi tùy tiện tìm một đệ tử tông môn hỏi thăm cũng biết. Liễu Linh thấy có hy vọng, thừa thắng xông lên, quyết tâm lôi kéo Từ Phong xuống nước. Được, nếu lấy được bảo kính, ta mượn dùng 2 ngày, vẫn phải trả lại. Cuối cùng Từ Phong đồng ý, còn tự tìm cho mình một lý do, mượn dùng. Con người đại khái là như vậy, lần đầu tiên làm chuyện xấu, nhất định phải tìm một lý do, làm nhiều rồi sẽ chai sạn. Vì vậy, dưới sự chủ trương của Liễu Linh, đội trộm cắp mạnh nhất Hạo Kinh ra đời. Chương 25. Nắm đấm của đại Chí Thiền sư khách sạn Bình An. Khách sạn như vậy ở Hạo Kinh nhiều vô số kể, nhưng giờ đây lại trở thành nơi hành hương, bởi vì đại Chí Thiền sư của Tu Di Sơn đang ở đây. Thiếu niên yêu tộc Lâm Cổ, với tu vi đạo cảnh, khiêu chiến tu sĩ Tam Sơn tông môn, chưa từng thất bại. Tu sĩ nhân tộc đều có chút tức giận, giờ đây đại Chí Thiền sư đã đứng ra. Tín đồ của chân Phật, tu sĩ tông môn đều muốn tận mắt chứng kiến phong thái của đại Chí Thiền sư. Đêm khuya yên tĩnh, khách sạn Bình An đèn đuốc sáng trưng, khách lại lần lượt nghỉ ngơi. Trong một góc khuất ở hậu viện khách sạn, không gian vặn mèo như mặt hồ gợn sóng, sau đó có 3 bóng người bất chợt xuất hiện. Từ Phong, Liễu Linh, Tư Đồ Ngọc dựa vào thiên lý độn hình phù lẻn vào khách sạn Bình An. Hành động theo kế hoạch, tiểu Ngọc tử ngươi đi dẫn đại Chí Hòa thượng đi, tỷ phu ngươi canh gác, ta lẻn vào phòng lấy đồ. Liễu Linh rón rén thò đầu ra, quan sát động tĩnh, dặn dò kế hoạch. Ở đây nhiều phòng như vậy, đại Chí Thiền sư ở phòng nào? Ta đâu phải thần tiên. Tư Đồ Ngọc nói năng cũng tốt, không hài lòng với cách gọi tiểu Ngọc tử, nghe giống như thái giám trong cung. Từ Phong cũng không thích cách gọi tỷ phu, nhưng nghĩ lại, nếu bị gọi là tiểu Phong tử, thì gọi tỷ phu vẫn có thể chấp nhận được. Không nghe thấy tiếng gõ mõ sao? Liễu Linh không khách sáo đá Tư Đồ Ngọc một cái. Tư Đồ Ngọc chỉnh trang lại quần áo, đi đến căn phòng có tiếng gõ mõ, gõ cửa. Một tiểu sa di mở cửa, Tư Đồ Ngọc không biết đã nói gì với hắn. Tiểu sa di quay vào báo cáo, rất nhanh có một hòa thượng lớn tuổi hơn, đầu chọc lóc đi ra. Vị hòa thượng này chính là đại Chí Thiền sư. Sau khi gặp Tư Đồ Ngọc, hai người nói chuyện vài câu, rồi vội vàng rời đi. Thấy đại Chí Thiền sư rời đi, Liễu Linh nhảy lên tầng 2, lẻn vào phòng. Tìm thấy Như Ý Bảo Kính chưa? Từ Phong canh gác ở cửa, trong lòng lại lo lắng về tin tức của Như Ý Bảo Kính. Thất sách rồi, đây là một tên nghèo kiết xác. Trong phòng Liễu Linh chửi rủa. Tu Di Sơn hương khói nghi ngút, tiền tài tích lũy ngàn năm như núi. Nhưng trong phòng đại Chí Thiền sư chỉ có một bộ cà sa rách nát, một quyển kinh Phật. Nàng tìm kiếm hồi lâu, nửa đồng cũng không thấy. Cao tăng đắc đạo đều coi tiền tài như rác, ra ngoài không mang theo tiền. Không có tin tức của Như Ý Bảo Kính, Từ Phong rất thất vọng, thúc giục rời đi. Kẻ trộm không đi tay không, Liễu Linh rất hiểu đạo lý này, cầm lấy kinh Phật nhét vào lòng, lại tiện tay lấy một cây thiền trượng vàng nóng, không biết là vàng hay đồng. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Tư Đồ Ngọc, sau đó tên này như diều đứt dây, bị người ta ném lên, rơi vào trong phòng. Cửa phòng bị đập vỡ, trên mặt tên này vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Nhanh vậy sao? Từ Phong ngạc nhiên, Tư Đồ Ngọc đi vội vàng, đi cũng nhanh, về cũng nhanh. Hòa thượng này rất giàu hoạt. Ta lừa hắn nói có người cưỡng bức nữ nhi nhà lành, chờ hắn đi cứu người, không ngờ hắn lại hỏi ta giữa đường, trộm đồ cần mấy người, bất ngờ bị hắn gài bẫy. Tư Đồ Ngọc có chút ngại ngùng, bò dậy từ đống đổ nát. Chân Phật Từ Bi. Một hòa thượng niệm Phật hiệu, chậm rãi đi tới. Hắn mặc cà sa, tay lần chẳng hạn, vẻ mặt hiền tử. Đại Chí Thiền sư vừa xuất hiện, Từ Phong cảm nhận được một luồng gió xuân ấm áp, từ đầu đến chân đều rất thoải mái. Như đang ở trong vườn hoa ấm áp giữa mùa đông tháng chạp, thoang thoảng mùi hương hoa, có tiếng chim hót côn trùng đều vang bên tai. Yên tĩnh, tường hòa, lòng thanh thản, buồn ngủ. Liễu Linh đột nhiên tát vào mặt Từ Phong, nói: "Đây là chân Phật Thiên Âm của Tu Di Sơn, hắn đang mê hoặc ngươi." Từ Phong lập tức tỉnh táo lại, âm thầm kinh hãi. Đại Chí Thiền sư muốn quyết chiến với yêu tộc chân vô địch, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, chỉ một tiếng niệm Phật đã suýt nữa mê hoặc tâm trí hắn. Vị tiểu hữu này cũng là người trong tông môn sao? Đại Chí Thiền sư hơi ngạc nhiên, chân Phật Thiên Âm là bí thuật của Tu Di Sơn, không truyền ra ngoài, chỉ có một số đệ tử đắc ý của Tam Sơn tông môn mới biết. Chúng ta là người từ Bực Sơn, Lý đạo tông là sư minh của chúng ta, gần đây kinh tế eo hẹp, nghe nói Tu Di Sơn giàu có, cho nên đến mượn thiền sư chút tiền, đều là đệ tử tông môn, mong thông cảm. Liễu Linh đây là vu oan giá họa, còn lôi kéo thiên tài Lý đạo tông của Tử Vực Sơn ra làm bia đỡ đạn. Thiên tài là vật ngoài thân, Tu Di Sơn được tín đồ dân hương cùng bái, cũng bố thí cho người nghèo khổ. Tiểu hữu tìm nhầm người rồi, hãy trả lại đồ của bần tăng, có thể rời đi. Tử Vực Sơn tinh thông phủ chú trận pháp, dù không được dân hương cùng bái như Tu Di Sơn, cũng sẽ không vì tiền bạc mà làm chuyện trộm cắp. Đại Chí Thiền sư đương nhiên không tin, nhưng cũng không tức giận. Hòa thượng bất lừa người đi, ngươi nói Tu Di Sơn không có tiền. Cây thiền trượng này lại được làm bằng vàng. Liễu Linh hiển nhiên không định nghe theo lời quên, cây thiền trượng này bằng nóng, dù là đồng tao, được đại Chí Thiền sư sử dụng cũng có thể bán được giá tốt. Thiền trượng bằng vàng. Hòa thượng này giàu có, còn giả vờ nghèo. Tư Đồ Ngọc cũng phụ họa. Thôi được, cây thiền trượng này nếu tiểu hữu thích thì cứ lấy đi, nhưng quyển kinh thư là do sư phụ ban cho, xin hãy trả lại. Từ xưa đến nay, kẻ trộm đều là chuột chạy qua đường, đại Chí Thiền sư lại là cao tăng đắc đạo, tâm tính thiện lương, gặp phải kẻ trộm cắp bình tĩnh tự nhiên, mặc cả như Liễu Linh, ba lời hai câu đã muốn giải quyết êm đẹp. Nhưng đại Chí Thiền sư không ngờ, hắn đây là nói với một con sói đói, thiền trượng là xương, kinh thư là thịt. Thiền sư Phật pháp cao thầm, ta bỗng nhiên ngộ đạo, vậy thì sẽ trả lại thiền trượng bằng vàng này cho thiền sư, kinh thư thì giữ lại để ngày đêm đọc tụng, không quên lời dạy bảo của thiền sư. Liễu Linh là người có thể vặt lông trên con gà sắt, đầu lâu và thịt, tự nhiên chọn thịt. Sắc mặt đại trí thiền sư âm trầm, lần đầu tiên hắn gặp phải kẻ trộm vô sỉ như vậy, trái tim trong sáng thiện lương cũng có chút bụi bặm. Tiểu Hưu vẫn nên nghe lời khuyên của bần tăng, để lại kinh thư, cầm thiền trượng đi đổi lấy tiền tiêu thì hơn. Đại trí thiền sư không còn hiền từ nữa, ngược lại có chút uy nghiêm. Quyển kinh thư này rất quan trọng với hắn, tuyệt đối không thể để người khác mang đi. Mọi người ra xem, trong phòng đại trí thiền sư của Tu Di Sơn giấu cô nương. Liễu Linh đột nhiên la hét, Tư Đồ Ngọc đập cửa đã đánh thức không ít người, tiếng la hét này, khách trọ nhao nhao đi ra khỏi phòng xem xét. Mấy người này là kẻ trộm, bị sư phụ phát hiện lại cắn ngược lại. Thấy càng ngày càng nhiều người chỉ trỏ, Tiểu Sa Di bên cạnh đại trí thiền sư vội vàng giải thích. Tên trộm này thật to gan, dám vu oan giá họa thiền sư. Có tín đồ của Tu Di Sơn lên tiếng. Thiền sư đức cao vọng trọng, đây là vu oan giá họa. Có người giúp đỡ giải thích. Không giấu được nữa, đi là thượng sách. Thấy tình hình này, Từ Phong định dùng thiên lý độn hình phù rời đi. Mọi người đều nhìn thấy rồi, chúng ta lại thiếu tiền sao? Liễu Linh lại không hề hoảng hốt, thản nhiên lấy sấp ngân phiếu dùng để lựa Tư Đồ Ngọc từ trong lòng ra, lắc lư trước mặt mọi người. Sau đó, nàng chỉ vào Tư Đồ Ngọc, tiếp tục nói, thấy chưa? Đây là tỷ tỷ ta, bị tên dâm tăng này dụ dỗ, giả nam giả nữ, trốn trong phòng, nếu không phải ta và ca ca kịp thời chạy tới, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện gì không thể để người khác biết. Mọi người có mặt đều hiểu rõ, Liễu Linh ăn nói như rồng leo, rõ ràng là nói trắng thành đen. Muội muội, muội đừng vu oan cho thiền sư, chúng ta chỉ là thảo luận kinh văn. Tư Đồ Ngọc phản ứng rất nhanh, lập tức phối hợp, giả giọng nữ nói chuyện, thậm chí dáng người cũng trở nên mềm mại. Hắn dung mạo xinh đẹp, mặt trắng môi đỏ, khó phân biệt nam nữ, giả làm nữ nhân, không còn gì phù hợp hơn. Thậm chí Từ Phong cũng nhất thời nhầm lẫn, cho rằng Tư Đồ Ngọc là nữ nhân. Cô nương này xinh đẹp đấy. Không biết là ai nói câu này, đám đông lập tức ồn ào. Tuy phần lớn mọi người vẫn tin tưởng vào phẩm hạnh của đại trí thiền sư, nhưng lời đồn đại như nấm mọc sau mưa, chỉ cần bén rễ nảy mầm sẽ lan truyền nhanh chóng. Ngươi dám hủy hoại tu vi của ta. Lúc này, đại trí thiền sư không thể nào thờ ơ được nữa, nhảy lên không trung, một quyền đánh tới. Ầm. Từ Phong ra tay, hai nắm đấm va chạm vào nhau, khí thế cuồn cuộn, hai bên đều lùi lại mấy bước. Nắm đấm cứng thật. Từ Phong kinh hãi, đây không phải là lần đầu tiên hắn giao đấu với đạo cảnh, nhưng chưa từng gặp nắm đấm nào cứng như vậy, tay hắn đang run rẩy, kinh mạch ẩn ẩn đau nhức. Thiếu niên này không tầm thường. Đại trí thiền sư kinh ngạc, hắn đang tức giận, quyền này tuy có chừng mực, không chứa đựng đạo ý, là sức mạnh thuần túy. Với tu vi của hắn, liếc mắt một cái đã nhìn ra cảnh giới của Từ Phong, nhưng lại không ngờ tới mức độ cứng rắn của thân thể Từ Phong còn hơn cả tu sĩ cực cảnh của Tu Di Sơn. Mọi người thấy chưa, hòa thượng này thấy sự việc bại lộ, muốn giết người diệt khẩu. Liễu Linh đổ thêm dầu vào lửa, đại trí thiền sư vừa ra tay, nàng liền có lý do, nói chắc như đinh đóng cột. Ca ca bất giận, muội muội và thiền sư trong sạch. Tư Đồ Ngọc ở bên cạnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Bần tăng trong miệng cũng không thể cãi lại, mấy vị hãy ở lại, lát nữa đến quan phủ chứng minh trong sạch. Tú tài gặp binh, có lý cũng không nói được, đấu võ mồm, sao đại trí thiền sư có thể là đối thủ của Liễu Linh? Chỉ thấy hắn chắp hai tay lại, chàng hạt trong lòng bàn tay tỏa sáng như mây mù, hóa thành hàng vạn sợi tơ vàng bay lên trời. Một cái chuông lớn từ trên trời rơi xuống, như vật thật, rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Trên chuông có kinh văn bao phủ, thoang thoảng tiếng tụng kinh, khách sạn Bình An bị bao phủ trong đó. Tiểu Hữu yên tâm, bần tăng không lấy mạng người, nếu ngươi trả kinh thư cho ta, chứng minh ta trong sạch, bây giờ ta sẽ thả ngươi đi, nếu không kinh động đến quan phủ, theo luật pháp đại chu, trộm cắp, vu oan giá họa tu sĩ tông môn đều là tử tội. Đại trí thiền sư vẫn có lòng tốt, lúc này vẫn đang khuyên đủ. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Linh mỉm cười, ném cây thiền trượng ra. Ném nhẹ nhàng, có kiếm ý lưu chuyển, như đến từ trên trời, nhưng lại vô cùng bí ẩn, ngay khoảnh khắc thiền trượng chạm vào chuông lớn, lại như vạn sợi dây xanh buông xuống, kiếm ý như mưa ào ạt. Ầm. Một tiếng vỡ vụn, chuông lớn bị nứt một lỗ. Không ổn rồi, chạy thôi. Liễu Linh như sơn tặc hô hào đồng bọn rút lui. Thiên lý độn hình phù loé sáng, ba người biến mất không thấy tăm hơi. Kẻ trộm đừng chạy. Đại trí thiền sư hơi ngẩn người, sau đó cũng biến mất.